Chương 763, Long Châu chương 763, Long Châu Lý Mông hóa thành độn quang bay vút lên trời. Ngự phong lơ lửng trên bầu trời trăm trượng. Lý Mông vất tay áo nhỏ, từng tấm phù lục vàng nóng bay ra từ dưỡng kiếm hổ lô bên hông. Hàng chục tấm hóa linh phù đủ mọi phẩm giai bay về phía bậc thang bên dưới, lần lượt dán lên các bậc thang trên dưới. Chỉ thấy hóa linh phù bốc cháy ngay khoảnh khắc tiếp xúc với bậc thang. Ta, hóa linh phù của ta. Nhìn thấy cảnh này, Lý Mông đau lòng không xiết. Đây là những tấm hóa linh phù duy nhất hắn còn lại, trong nháy mắt đã không còn nữa. Hừ, đáng đời, đã nói là ngươi không làm được, giờ tin chưa? Đối mặt với sự hả hê của Ngọc Diện La Sát, trong mắt Lý Mông phun ra lửa giận ngùn ngụt. Bàn tay nhỏ giơ lên, định ra tay lần nữa, nhưng sau đó Lý Mông lại hạ tay xuống, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Dùng sức mạnh vũ phu chắc chắn không thể lay chuyển được Trạm Tiên Đài, cho dù có thể phá vỡ phong ấn, lỡ như những con chân long đó còn sống thì phải làm sao? Cho dù những con chân long bị trấn áp vô tận 5 tháng, thực lực 10 phần không còn một, cũng không phải là một kim đan tu sĩ nhỏ bé có thể đối đầu được. Nhân tộc tiểu tử, cho dù ngươi có thể phá vỡ phong ấn, bọn chúng cũng không ra được. Bọn chúng còn sống là vì Trạm Tiên Đài đã giam cầm 5 tháng của bọn chúng, một khi thoát ra sẽ lập tức tan thành cho bụi. Lý Mông cạn lời thở dài một hơi. Hai, biết vậy đã không chọn Thâm Hải Long Cung, tiền bối, đều tại ngươi cả. Thiếp thân vốn tưởng Long Cung này chỉ là một chiến trường nhỏ trong trận chiến nhân long, ai ngờ Trạm Tiên Đài lại ở cái nơi quỷ quái này. Chỉ có thể trách vận may của ngươi không tốt, ngươi tiểu tử cứ chấp nhận số phận đi. Vận may của ngươi tốt như vậy, xui xẻo một lần thì có sao? Tuy lời của Ngọc Diện La Sát khiến người ta không thể phản bác, nhưng Lý Mông vẫn có chút không cam lòng. Vốn tưởng có thể tìm được một phần cơ duyên của ngũ hành giao long trong Long Cung, không ngờ vận may lần này lại có chút tồi tệ. Lý Mông liếc nhìn khí vận của mình, thật kỳ lạ, khí vận của mình cũng không giảm đi mà, không có lý nào lại ra về tay không. Đúng rồi, sao lại quên mất tấm phù lục này? Lý Mông vỗ nhẹ vào dưỡng kiếm hồ lô bên hông, một tấm phù lục vàng nóng bay ra từ dưỡng kiếm hồ lô, rơi vào tay Lý Mông. Lý Mông cúi đầu nhìn tấm phù lục trong tay, đây là một tấm tam phẩm thần tiêu tiên nhân chỉ lộ phù. Tấm phù lục này có chút tà môn, lần trước sử dụng nó là ở trong thần nữ đồ của Ngọa Long đảo, gặp phải vấn đề khó giải quyết thì dùng nó. Vậy thì cứ coi như ngựa chết thành ngựa sống mà chữa đi, cho dù có xảy ra chuyện gì mà bản thân không giải quyết được cũng không sao, đến lúc đó chuẩn là thượng sách. Rắc rối sau đó cứ giao cho đại nhân vật của Bất Chu Sơn là được. Lý Mông vất tay áo nhỏ, phù lục trong tay hóa thành kim quang bay vút lên trời. Lý Mông hai tay bấm quyết, kim quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Kim quang bay vút lên trời đột nhiên tỏa ra linh quang rực rỡ, một pho tượng tiên nhân pháp tướng dần dần hiện ra. Thiên địa dường như ngừng lại trong khoảnh khắc, thời gian ngừng trôi vào giây phút này, chỉ có pho tượng tiên nhân pháp tướng đó dần dần trở nên rõ ràng. Tiên nhân mặc một bộ thanh sam, tóc dài búi trong mũ, toàn thân tỏa ra khí tức tiên khí phiêu diêu. Tiên nhân không có mặt, không nhìn rõ dung mạo. Tiên nhân cao khoảng 100 trượng vươn tay phải ra, chỉ một cái về phía Trạm Tiên Đài bên dưới, một đạo linh quang màu xám cho bắn ra từ đầu ngón tay, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy 100 trượng, chui vào trong bậc thang. Trong bậc thang lập tức vang lên từng tiếng rồng gầm, từng đạo kim quang nối tiếp nhau bay ra từ bậc thang, bay về phía Lý Mông trên bầu trời. Kim quang trong nháy mắt đã đến gần Lý Mông, rơi xuống người Lý Mông, hóa thành từng con tiểu long màu vàng. Không ngờ kẻ phá vỡ phong ấn lại là một tiểu bất điểm nhân tộc, trên người hắn có khí tức hoàng tộc. Những con tiểu long màu vàng đó bơi lượn quanh Lý Mông, thậm chí có hai con tiểu long màu vàng đậu trên vai Lý Mông. Một tia sinh cơ của long tộc lẽ nào lại ở trên người này? Một con tiểu long màu vàng ngẩng đầu nhìn tiên nhân pháp tướng trên trời. Tiểu bất điểm này lại có thể triệu hồi được hình chiếu tiên nhân thời đại cổ thiên đỉnh từ dòng sông thời gian, đúng là một quái thai. Quái thai thì tốt, nếu không phải quái thai thì sao có thể trở thành một tia sinh cơ của long tộc? Chúng ta không còn thời gian nữa. Long tộc bị thiên đạo dùng bỏ, nhân tộc tiểu tử, thứ ngươi cầu không phải là cơ duyên của ngươi, mà là mầm họa của ngươi. Các vị, hôm nay là một tia sinh cơ của long tộc chúng ta, cũng là cơ duyên giải thoát của chúng ta. Lời này vừa dứt, Trạm Tiên Đài xuất hiện dị tượng. Từng đạo kim quang bay ra từ ba mặt bậc thang, hóa thành từng con tiểu long màu vàng hội tụ trên bầu trời. Hai con tiểu long màu vàng đang bơi lượn quanh Lý Mông lao về phía nhau, cả hai va chạm và hòa vào nhau, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu vàng. Những con tiểu long màu vàng khác như thiêu thân lao đầu vào lửa, chui vào trong quả cầu ánh sáng màu vàng. Những con tiểu long màu vàng bay ra từ bậc thang cũng nối gót theo sau. Gần 100 con tiểu long màu vàng như ong về tổ, chui vào trong quả cầu ánh sáng màu vàng. Khi con tiểu long màu vàng cuối cùng bay vào quả cầu ánh sáng màu vàng, quả cầu ánh sáng màu vàng dần dần trở nên rắn chắc, cuối cùng hóa thành một viên châu màu vàng lớn bằng nắm tay. Ngay khoảnh khắc viên châu màu vàng ngưng tụ thành hình, thiên nhân pháp tướng trên trời dần dần biến mất, thời gian của thiên địa này lại bắt đầu trôi. Ánh mắt trống rông của Lý Mông cũng dần trở nên trong sáng. Ủa, đây là cái gì? Thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên châu màu vàng lớn bằng nắm tay, Lý Mông giật nảy mình, vẻ mặt mở mịt nhìn quanh. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Tiên bối, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lý Mông ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên nhân chỉ lộ phù đã biến mất, đó là thần tiêu phù lục, vậy mà dùng một lần đã hết. Không biết, nhưng thiếp thân biết vật trước mặt ngươi là thứ gì. Lý Mông cúi đầu nhìn viên châu màu vàng đang lơ lửng trước mặt. Viên châu màu vàng tỏa ra đạo vận kỳ lạ, thương kia hồn lực tinh thuần tỏa ra từ viên châu màu vàng, đó là long châu do long hồn hóa thành. Long châu lớn như vậy thiếp thân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Mông thần sắc khẽ động, Long Châu do Long Hồn hóa thành. Lý Mông túi đầu nhìn Trạm Tiên Đài. Ủa, sao những con chân long bị trấn áp trong bậc thang lại biến mất rồi? Lý Mông kinh ngạc nhìn quanh. Lẽ nào những con chân long bị Trạm Tiên Đài trấn áp đã trốn thoát? Sợ gì chứ, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Long Châu trước mặt ngươi hẳn là do long hồn của những con chân long bị Trạm Tiên Đài trấn áp hóa thành. Nhân tộc tiểu tử, là thiếp thân sai rồi, vận may của ngươi tiểu tử vẫn tốt như mọi khi. Lý Mông cười ha ha, trong lòng vui như mở cờ. Đúng như lời Ngọc Diện La Sát nói, hôm nay vận may của hắn vẫn tốt như mọi khi. Tự dưng lại có được một viên Long Châu. Tiền bối, Long Châu có công dụng gì? Thông tin mà hệ thống hiển thị rất mơ hồ, giống như thông tin mà Ngọc Diện La Sát đưa ra, là vật do long hồn hóa thành, nhưng cụ thể có công dụng gì thì không nói rõ. Chương 764, Thiên Tông đại bị kết thúc. Chương 764, Thiên Tông đại bị kết thúc. Đối với ngươi vô dụng, nhưng đối với ngũ hành giao long của ngươi thì công dụng lớn lắm, sẽ khiến bọn chúng dần dần lộ sắc thành chân long, đi con đường độc hóa long sẽ không có khả năng thất bại. Hơn nữa, Long Châu là vật truyền thừa của Long tộc, viên Long Châu này của ngươi chứa đựng sự truyền thừa của rất nhiều long hồn, sẽ khiến ngũ hành giao long của ngươi học được các loại thần thông của chân long. Lý Mông vất tay áo nhỏ, vui vẻ thu lại Long Châu. Viên Long Châu này xem như là thu hoạch lớn nhất của hắn trong chuyến đi này. Đi thôi, nơi này rất tà môn, nếu dính phải những hung sát chi khí đó thì đối với ngươi trăm hại mà không có một lợi. Khí tức tỏa ra từ Trạm Tiên Đài khiến Ngọc Diện La Sát vô cùng khó chịu. Lý Mông cũng có cảm giác giống như Ngọc Diện La Sát. Trạm Tiên Đài dính máu của tiên nhân và long tộc, sinh linh còn sống đều sẽ cảm thấy kính sợ đối với nó. Lý Mông quay người nhìn về phía Quỳnh Lâu Ngọc Vũ của Long Cung, sau đó hóa thành độn quang bay về phía Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Nửa canh giờ sau, một đạo độn quang bay ra từ một tòa cung điện nào đó, trên đại đạo bên ngoài hóa thành một bạch tí lìa đạo đồng. Long Cung này cũng nghèo quá đi. Lý Mông liếc nhìn những cung điện gần đó, trong lòng cảm thấy khó chịu, không nhịn được mà phàn nàn một câu. Trong những Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đó không có gì cả, giống như đã bị ai đó càn quét sạch sẽ. Bất Chu Sơn cũng keo kiệt quá, bị gài bẫy rồi. Trước đó hắn muốn định đến nội điện của Thần Tàng Địa Cung để vớt thêm vài món linh bảo, không ngờ hắn lại không đến được nội điện, mà đi thẳng đến thạch đài dẫn đến ba thượng cổ di tích. Rõ ràng là đã bị Bất Chu Sơn giở trò, lẽ nào là chê mình lấy được quá nhiều bà bối? Lý Mông đảo mắt một vòng, tuy hắn ở tu di giới quả thực đã lấy được không ít bà bối, chưa nói đến cây đa bảo liên đài hồ lô thụ, trong tay những tu sĩ bị hắn chấn áp cũng có không ít linh bảo, những thứ đó đều là chiến lợi phẩm của hắn. Bất Chu Sơn có ý kiến dường như cũng là điều hợp lý. Được rồi, ngươi tiểu tử biết điều thì nên dừng lại đi. Bất Chu Sơn đã có ý kiến rồi, ngươi tiểu tử đừng gây thêm chuyện nữa. Lý Mông nhìn về phía truyền tống trận. Vậy thì biết điều dừng lại thôi. Lý Mông hóa thành độn quang bay về phía truyền tống trận. Khoảng cách vạn trượng thoáng chốc đã đến. Chỉ thấy một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, đắp vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ. Một cột sáng màu vàng nối tiếp nhau phóng thẳng lên trời. Khi cột sáng màu vàng đó tan biến, Long Cung rộng lớn lại trở về với sự yên tĩnh. Tu di giới, trên đỉnh một ngọn núi lớn có một truyền tống trận. Ngay hôm đó, truyền tống trận đột nhiên tỏa ra kim quang rực rỡ. Một bạch đi lìa đạo đồng nối tiếp nhau xuất hiện trong truyền tống trận. Cuối cùng cũng về rồi. Lý Mông nhìn quanh. Núi xanh nước biếc bên ngoài khiến Lý Mông cười ha ha. Đi tìm bảo bối của Hoa Tông thôi. Tuy tu di giới rộng lớn vô biên, nhưng tu sĩ không thể bị truyền tống đến nơi quá xa Bất Lao Sơn. Chỉ cần đi dạo quanh Bất Lao Sơn là được. Biết đâu lại tìm được bảo bối mà vị tiên nữ tỷ tỷ của Hoa Tông để lại. Lý Mông trên đỉnh núi hóa thành độn quang bay lên, bay xa về phía bên ngoài ngọn núi. Vài ngày sau, trong một dãy núi, giữa các ngọn núi có một cái hồ lô lớn chừng 10 trượng đang ngự phong bay lượn. Trên hồ lô có thể thấy một bạch tí lìa đạo đồng. Bạch tí lìa đạo bào có chút nhàm chán nằm trên hồ lô, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên thiên mạc xanh biếc. Lý Mông không hề rảnh rỗi, thân thức đã bao trùm phạm vi ngàn dặm của mặt đất. Tiên nữ tỷ tỷ của Hoa Tông không để lại phương vị rõ ràng, hắn chỉ có thể tìm kiếm ngọn núi cất giấu bảo bối một cách vô định. Đặc điểm của ngọn núi đó vẫn rất rõ ràng. Trên đỉnh núi có tuyết trắng bao phủ, dưới chân núi có một con sông lớn chảy qua, nửa sườn núi là vách đá treo leo, gần đó còn có một pho tượng tiên nhân pháp tướng. Trong vòng 10 năm chắc là tìm được nhỉ? Lý Mông nhỏ giọng lẩm bẩm. 10 năm sau là ngày Thiên Tông đại bị kết thúc, đến lúc đó tất cả tu sĩ sẽ bị truyền tống rời khỏi tu di giới. Cứ tìm kiếm ngọn núi đó một cách vô định như vậy, liệu có thể tìm được trong vòng 10 năm hay không hoàn toàn dựa vào vận may. Giữa những ngọn núi, chiếc hồ lâu ngự phong bay lượn dần dần đi xa. 10 năm sau, ngày hôm đó, tu di giới nắng đẹp chân hòa, giọng nói của Linh Quan Bất Chu Sơn lại vang lên từ trên trời, giống như có một vị thần linh đang nhìn xuống tu di giới từ trên thiên mạc. Mọi chuyện xảy ra ở tu di giới đều không thể qua mắt được nàng. Thiên Tông đại bị lần này đến đây là kết thúc, những người có tổng điểm xếp hạng trong top 100 sẽ được truyền tống đến chủ điện Định Quân Sơn để nhận sắc phong. Chư vị đạo hữu, xin hãy lập tức rời khỏi tu di giới. Khi mặt trời lặn, tu di giới sẽ phong giới, lúc đó chức năng truyền tống của Ngọc Bài sẽ bị đóng lại, 100 năm sau tu di giới mới mở lại. Các tu sĩ đang ở lại tu di giới đều ngẩng đầu nhìn lên thiên mạc. Khắp nơi trên mặt đất, từng đạo kim quang nối tiếp nhau phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất trong thiên mạc. Các tu sĩ trong năm thượng cổ di tích lớn cũng nghe thấy giọng nói của Linh Quan Bất Chu Sơn, lần lượt hóa thành độn quang đến truyền tống trận để trở về tu di giới. Định Quân Sơn, quảng trường bên ngoài chủ điện, cấm chế trên quảng trường được kích hoạt, trận văn trên mặt đất tỏa ra linh quang màu vàng, từng đạo kim quang nối tiếp nhau lóe lên từ hư không, hóa thành các nam nữ tu sĩ. Chẳng mấy chốc, tròn 1000 người đã xuất hiện trên quảng trường. Đông Thắng Thần Châu có 9 đại châu lục, mỗi châu lục có 100 danh ngạch thiên tiêu. Trung Châu được thêm 100 danh ngạch, tổng cộng 1000 danh ngạch thiên tiêu. Người may mắn tự nhiên là có. Số tu sĩ tiến vào giai đoạn thử luyện cuối cùng không đủ 1000 người. Ngay khi các tu sĩ xuất hiện trên quảng trường, mây mù trên bầu trời xung quanh quảng trường cuộn trào. Trên từng đóa mây trắng có thể thấy những bóng người đang quan lễ. Bọn hắn rõ ràng đang ở đó, nhưng thân hình lại mơ hồ không thể nhìn rõ. Chủ điện hùng vĩ to lớn như một ngọn núi. Các tu sĩ trên quảng trường nhỏ bé như những con kiến. Chỉ riêng khí thế hùng vĩ của chủ điện đã trấn áp các tu sĩ trên quảng trường, khiến quảng trường lặng ngắt như tờ. Thiên Tông đại bỉ đã kết thúc, tiểu ma đầu, lập tức thả đệ tử thánh địa của ta ra. Đúng lúc này, một tiếng quát mắng đột nhiên vang lên trên quảng trường. Hai bên xảy ra xung đột là một đám tu sĩ áo bào vàng và một vị bạch y đạo đồng. Các tu sĩ từ các châu xung quanh vội vàng lùi lại, chừa ra một không gian đủ lớn cho hai bên xung đột. Lý Mông liếc mắt nhìn đám tu sĩ giao quang thánh địa đang hùng hổ kéo tới. Các người giao quang thánh địa đúng là một lũ ngốc, biết rõ không địch lại còn đến nộp mạng, sao nào, muốn động thủ hả? Được thôi, lại đây, ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ ngay. Lý Mông vất tay áo nhỏ một cái, làm ra bộ dạng sắp động thủ. Điều này khiến chúng tu sĩ giao quang thánh địa giật nảy mình, vẻ mặt cảnh giác liên tục lùi về phía sau. Tiểu ma đầu thật sự dám động thủ ở nơi này sao? Thấy đám giao quang thánh địa tu sĩ kia mang vẻ mặt như lâm đại địch, Lý Mông mất kiên nhẫn xua xua bàn tay nhỏ. Bảo trưởng đối tông môn các ngươi tới chỗ người, còn đến làm phiền ta nữa thì ta đánh chết các ngươi. Nghe giọng nói non nớt và mất kiên nhẫn của Lý Mông, các tu sĩ từ các châu vây xem đều thầm cười. Giao quang thánh địa của Trung Châu lần này tại Thiên Tông đại bị xem như đã mất hết mặt mũi rồi. Chương 765, Thiên Tiêu Sắc Phong. Chương 765, Thiên Tiêu Sắc Phong. Sắc mặt của chúng tu sĩ giao quang thánh địa vô cùng khó coi. Bọn hắn quả thực không phải là đối thủ của tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu rõ ràng chỉ là một kim đan tu sĩ. Tại sao lại như vậy? Điều này khiến chúng tu sĩ giao quang thánh địa vô cùng bất ức. Từ khi nào một kim đan tu sĩ lại có thể kiêu ngạo như vậy trước mặt nguyên anh tu sĩ? Một kim đan tu sĩ không phải là chuyện có thể tiện tay giết chết sao? Tại sao tiểu ma đầu lại biến thái đến vậy? Tiểu sư đệ, trong đám người vây xem đột nhiên vang lên một giọng nói. Đám đông đột nhiên xôn xao. Các tu sĩ từ các châu tự động nhường ra một lối đi. Âm Dương Đạo Cực Tông chúng đệ tử từ trong thông đạo bước ra. Tổng cộng có 9 người, quả thực không ít. Âm Dương Đạo Cực Tông chúng đệ tử đi đến bên cạnh Lý Mông. Mạc Nôn dẫn đầu không chút biểu cảm nhìn về phía chúng tu sĩ giao quang thánh địa. Nơi này là nơi sắp phong thiên tiêu các châu, ta khuyên chư vị tốt nhất đừng tự tìm phiền phức. Sắc mặt của chúng tu sĩ giao quang thánh địa biến đổi liên tục. Bất Chu Sơn là chủ nhân của Đông Thắng Thần Châu. Gây rối ở đây chính là tát vào mặt Bất Chu Sơn. Nếu ở Bất Chu Sơn mà chuốc lấy bực mình, bọn hắn không thể ăn nói với thánh địa. Chúng ta đi. Tu sĩ giao quang thánh địa dẫn đầu phất tay áo, dẫn theo đồng môn xoay người rời đi. Cuộc xung đột này chỉ là một tình tiết nhỏ, kết thúc cùng với sự rời đi của các tu sĩ giao quang thánh địa. Không khí của các tu sĩ các châu không còn gì hóng cũng trở nên sôi nổi hơn, không còn nghiêm túc và nặng nề như trước. Mạc Nôn quay người chắp tay hành lễ với Lý Mông. Tiểu sư đệ, lần Thiên Tông đại bị này đa tạ ngươi tương trợ. Đệ tử kiếm tu phía sau Mạc Nôn đội vàng tiến lên, hai tay dâng lên một lá bùa vàng nóng. Lý Mông phất tay áo, thu lại lá chỉ nhân phù kia. Sao vậy, có người tìm các ngươi gây sự à? Chỉ nhân phù có dấu vết đã được sử dụng, điều đó cho thấy trong nơi thử luyện cuối cùng đã có người tìm đến gây sự với chúng đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông. Mạc Nôn cười cười, gật đầu. Đại đạo chi tranh, tranh đấu giữa các tu sĩ là không thể tránh khỏi. Lý Mông cũng không hỏi nhiều. Linh lực của chỉ nhân phù không tiêu hao bao nhiêu, chắc là không đánh nhau. Dù sao thì chỉ nhân phù cũng có tu vi nguyên anh viên mãn, đủ để khiến những kẻ có ý đồ xấu phải từ bỏ những suy nghĩ không nên có. Lý Mông quét mắt nhìn các tu sĩ các châu xung quanh, trong đám đông tìm thấy Hỏa Mị Nhi. Hỏa Mị Nhi dường như nhận ra ánh mắt của Lý Mông, nàng quay đầu đi giả vờ không thấy. Lý Mông thầm cười trong lòng, xem ra Hỏa Mị Nhi không định trả lại chỉ nhân phù rồi. Thôi vậy, tặng cho nàng cũng không sao, coi như là để lại một kỷ niệm. Lý Mông lại quét mắt nhìn đám đông, các tiên nữ tỷ tỷ của Hoa Tông cũng đã tìm thấy, 5 vị tiên nữ tỷ tỷ đều ở đó, không thiếu một ai. Ngoài Mộng Vũ Thiến và Hà Tiên Tiên ra, những tiên nữ tỷ tỷ khác Lý Mông vẫn chưa biết tên. Mặc dù hệ thống có thể hiển thị thông tin của họ, nhưng Lý Mông đã quen với việc không dùng hệ thống để xem xét người khác. Lý Mông quay đầu nhìn Mạc Ngôn sư minh. Sư minh, nơi sắc phong thiên tiêu các khóa trước cũng ở Định Quân Sơn của Lưu Hà Châu sao? Lý Mông vốn tưởng rằng việc sắc phong thiên tiêu sẽ được tổ chức ở Tu Di Giới. Sau khi rời khỏi Tu Di Giới, các tu sĩ các châu sẽ trở về châu của mình. Nhưng không ngờ Định Quân Sơn của Lưu Hà Châu lại là nơi sắc phong thiên tiêu. Nói như vậy thì Định Quân Sơn hẳn là một trận pháp truyền thống cấp bậc Liên Châu. Nếu không thì việc các tu sĩ các châu trở về châu của mình sẽ trở thành một vấn đề lớn. Mạc Nôn ngẩng đầu nhìn chủ điện. Định Quân Sơn có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân tộc, nghe nói trước khi nhân tộc phát động trận chiến đăng thiên, Định Quân Sơn chính là nơi tập kết đại quân của nhân tộc, đại trận truyền thống ở đây còn kết nối với 9 châu đại lục, mỗi kỳ Thiên Tông đại bị sắc phong thiên tiêu đều được tổ chức ở Định Quân Sơn, chưa từng có ngoại lệ. Lý Mông lộ vẻ đã hiểu. Thì ra là vậy. Chẳng trách nơi này lại gọi là Định Quân Sơn. Thì ra còn có một đoạn lịch sử như vậy. Quả nhiên là nơi danh xứng với thực. Mạc Nôn túi đầu liếc nhìn tiểu sư đệ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tạo nghệ của tiểu sư đệ trên phương diện phù lục quả thực có thể gọi là yêu nghiệt. Chỉ là một kim đan tu sĩ mà có thể luyện chế ra chỉ nhân phù có tu vi nguyên anh viên mãn, đó là tứ phẩm thượng đẳng phù lục. quả thực quá mức không thể tin được. Đúng lúc này, chủ điện có động tĩnh, cánh cửa lớn nặng nề từ từ mở ra. Một vị bạch y nữ tử từ trong cửa điện bước ra. Bạch y nữ tử mặc một bộ y bào rộng rãi, đầu búi tóc, dung mạo tuyệt thế. Bạch y nữ tử dừng bước trên bậc thềm trước cửa điện, gương mặt lạnh lùng tựa thần linh, nhìn xuống các tu sĩ các châu trên quảng trường. Bạch y nữ tử phất tay áo ngọc, vô số ngọc bài từ trong tay áo tuôn ra, như thiên nữ tán hoa bay về phía các tu sĩ các châu. Các châu tu sĩ nhao nhao đưa tay bắt lấy ngọc bài. Giọng nói lạnh lùng của bạch y nữ tử vang lên: đây là thiên tiêu lệnh, người cầm lệnh bài này mỗi trăm năm có thể nhận được một phần ân huệ từ Bất Chu Sơn. Người cầm thiên tiêu lệnh có thể gia nhập tiên viện và thánh viện. Người cầm thiên tiêu lệnh không thể bị cao giai tu sĩ giết. Người cầm thiên tiêu lệnh không được từ chối lời thách đấu của tu sĩ cùng cảnh, đồng cảnh một trận, người thắng là thiên tiêu. Sắc phong thiên tiêu đến đây kết thúc, chư vị đạo hữu hãy trở về châu của mình. Bạch y nữ tử lại phất tay áo ngọc. Các tu sĩ trên quảng trường nhanh chóng hóa thành kim quang rồi biến mất. Các tu sĩ của Lưu Hà Châu cũng hóa thành kim quang biến mất. Trong khoảnh khắc biến mất đó, ánh mắt của Lý Mông nhìn về phía các tiên nữ tỷ tỷ của Hoa Tông. Mộc Vũ Tiến và Hà Thiên Thiên cũng nhìn về phía Lý Mông. Ba người như có tâm hữu linh tê nhìn nhau. Ba ánh mắt giao nhau, tất cả đều không cần nói ra lời. Định Quân Sơn, trên tường thành cao, từng đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đầu tường. Đó là những đệ tử thiên kiêu được truyền tống rời khỏi Định Quân Sơn. Tổng cộng 100 đạo độn quang, không thiếu một ai. Sư tôn, may mắn không làm được bệnh. Các tu sĩ giành được thiên kiêu danh hiệu lũ lượt tiến lên, trình báo với các tông môn tiền bối đi cùng. Tốt, 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 không tệ, không tệ. Có người vui thì cũng có người buồn. Lý Mông cũng nằm trong số những người buồn. Trong vân chu bên ngoài tường thành, Lý Mông đang lén lút ở ngoài cửa điện của một tòa cung lầu. Cái đó hai vị sư tỷ, thánh mẫu mụ mụ có ở đây không? Hai cung nga ngoài cửa mỉm cười. Một cung nga bên trái nháy mắt với Lý Mông. Tiểu sư đệ, mau đi đi, mụ mụ đang đợi người đó. Lý Mông có chút chột dạ đi về phía cửa điện, cẩn thận đẩy cửa điện bước vào. Cung nga ngoài cửa rất chu đáo đóng cửa điện lại. Trên đài cao trong điện vẫn có từng lớp màn che ngăn cách. Sau lớp màn che lờ mờ có thể thấy một chiếc giường. Trên giường lờ mờ có thể thấy một bóng hình yêu kiều. Lý Mông men theo bậc thang đi lên đài cao, đi qua từng lớp màn tre. Khi lớp màn tre cuối cùng được Lý Mông vén lên, chiếc giường và nữ tử trên giường đều hiện ra trong mắt Lý Mông. Nữ tử trên giường mở mắt, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Mông đang lén lút. Ánh mắt của nữ tử lạnh lùng, không chút biểu cảm. "Lại đây." Giọng nói lạnh lùng vang vọng bên tai. Lý Mông cười hì hì, ngoan ngoãn trèo lên giường. Chương 766, cho chúng ta một lời giải thích. Chương 766, cho chúng ta một lời giải thích. Thân hình nhỏ bé ngồi bên mép giường, mặt dày mày dạn cười ngây ngô với thánh mẫu mụ mụ. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu đưa tay ngọc già béo hai Lý Mông. Ngươi nghĩ những chuyện ngươi gây ra chỉ cần cười một cái là có thể cho qua sao? Lý Mông hơi bĩu môi. Ta chỉ tự vệ thôi, sai ở đâu chứ? Sắc mặt Nguyệt Hoa Thánh Mẫu hơi lạnh. Sao, muốn ta kể ra từng chuyện một à? Lý Mông ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt kiên cường. Trừ phi lấy tiền chuộc người, nếu không đệ tử sẽ không giao người ra đâu. Lý Mông không muốn làm một người hiền lành không có tính khí. Những người đó còn sống đã là hắn đại phát từ bi rồi. Nếu không phải trả bất kỳ giá nào mà thả bọn hắn đi, vậy thì sau này e rằng ai cũng dám dẫm lên hắn một chân. Lý Mông sẽ không để chuyện này xảy ra. Bọn hắn không phải thích gọi mình là tiểu ma đầu sao? Cái danh ma đầu này hắn nhận chắc rồi. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Lý Mông, Nguyệt Hoa Thánh Mẫu cảm thấy có chút đau đầu. Tính cách của vị đồ tôn này của nàng thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Ngay khi Nguyệt Hoa Thánh Mẫu định nói gì đó, bầu trời bên ngoài Vân Chu xuất hiện dị tượng. Mây mù gần đó bị quét sạch, các loại ánh sáng rực rỡ bao phủ thiên địa trong phạm vi nghìn trượng. Năm tôn nguyên thần pháp tướng lớn như núi, cao khoảng nghìn trượng xuất hiện từ hư không, lần lượt từ năm hướng khác nhau bao vây Vân Chu. Nhìn xuống những tòa lầu ngọc trên Vân Chu, uy áp mạnh mẽ quét ngang thiên địa. Các đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông trên Bong Vân Chu kinh hãi nhìn nguyên thần pháp tướng trên bầu trời. Là đại thừa tu sĩ. Đây là Định Quân Sơn, bọn hắn muốn làm gì? Các đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông thi nhau tế ra pháp cháo hộ thể để chống lại uy áp kinh khủng. Trên bầu trời ngay sau đó vang lên một giọng nói hùng vĩ. Lập tức trả lại đệ tử tông ta, nếu không bất tử bất hưu. Bất tử bất hưu. Trên bầu trời lại vang lên vài giọng nói hùng vĩ hưởng ứng. Đúng lúc này, trong Vân Chu vang lên một giọng nói lạnh lùng chế nhạo. Bất tử bất hưu. Mấy lão giả các ngươi cũng xứng sao? Một đám heo ngu bị người ta sử dụng. Cút. Trên bầu trời, linh quang rực rỡ tỏa sáng. Bốn vị bạch y tu sĩ xuất hiện từ hư không. Hai nam hai nữ, hai cặp đôi. Nam tuấn tú, nữ quyến rũ động lòng người. Một trong những bạch y nam tử thờ ơ liếc nhìn năm tôn nguyên thần pháp tướng. Lần diệt tông gần nhất là vào 5.000 năm trước. Sao, các ngươi muốn chịu đựng cơn thịnh nộ sấm sét của Âm Dương Đạo Cực Tông ta sao? Âm Dương Đạo Cực Tông là một trong những tông môn cổ xưa nhất của Lưu Hà Châu. Uy danh có liên quan đến lịch sử kiến tông lâu đời. Nhưng phần lớn là do đánh ra. Âm Dương Đạo Cực Tông có thể thống trị nghìn quốc chi vực. Số tông môn bị tiêu diệt có thể nói là không đếm xuể. Chuyện này quý tông phải cho chúng ta một lời giải thích. Một bạch y nữ tử cười khúc khích. Giải thích? Mỗi kỳ thiên tông đại bị có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc các ngươi chẳng lẽ không biết? Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông ta tâm địa lương thiện, nếu không những tên phế vật đó làm sao có cơ hội sống sót. Thiếp thân khuyên các vị nên trở về chuẩn bị đủ tiền tài đến tông ta chuộc người đi. Âm Dương Đạo Cực Tông là một trong những tông môn cổ xưa nhất của Lưu Hà, hành sự tự nhiên sẽ có chút bá đạo. Có thể nói chuyện tử tế ở đây đã là sự khoan dung của bốn người rồi. Nếu không phải vì đây là Định Quân Sơn, bốn người đã sớm đấu pháp với đối phương một trận rồi. cuộc đấu pháp giữa các đại thừa tu sĩ là điều khó có thể gặp được. Tu sĩ cảnh giới càng cao càng không dễ dàng ra tay. Một khi ra tay rất dễ bị người có ý đồ nhìn ra manh mối. Một khi bị nhìn ra manh mối sẽ dễ bị nhắm vào. Vì vậy, cuộc đấu pháp giữa các đại năng tu sĩ thường chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải. Không ai sẽ để lộ gốc gác của mình. Chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc như vậy. Âm Dương Đạo Cực Tông hành sự bá đạo như vậy, một ngày nào đó sẽ phải chịu phản vệ. Đại đạo sáng tỏ, chúng ta cứ chờ xem. Nam Tôn Nguyên Thần pháp tướng dần dần tan biến, cũng tuyên bố rằng sự náo nhiệt ở đây đã kết thúc. Trên đỉnh Quân Sơn, từng đạo độn quang bay lên, tứ tán bay đi. Những chiếc thuyền lớn nhỏ cất cánh bay lên, thẳng tiến đến Cửu Trọng Thiên. Vân Chu của Âm Dương Đạo Cực Tông cũng cất cánh bay lên. Đỉnh Quân Sơn bên dưới ngày càng xa. Vân Chu, Thánh Mẫu Cung, Mụ Mụ, dáng vẻ hung dữ của người thật đẹp. Tiếng heo ngu vừa rồi có thể nói là bá khí ngút trời. Cùng là đại thừa tu sĩ, không phải ai cũng dám nói như vậy. Đối mặt với ánh mắt sùng bái của Lý Mông, trong mắt Nguyệt Hoa Thánh Mẫu lóe lên một tia cười. Tay ngọc nhẹ nhàng búng vào trán Lý Mông. Không bao lâu nữa, tông môn của những tu sĩ bị ngươi trấn áp sẽ đến gây sự, bọn hắn sẽ không dễ dàng để ngươi chiếm được lợi thế không công, ngươi phải chuẩn bị tinh thần bị bọn hắn gây khó dễ. Lý Mông xoa xoa trán, cười toe toét với Nguyệt Hoa Thánh Mẫu. Mụ mụ cứ chờ xem, đệ tử không sợ nhất là bị gây khó dễ. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu thu tay lại, thân hình đầy đặn ngã xuống giường, nằm nghiêng, tay ngọc đặt trên vòng eo con vút. Ngươi chỉ còn một bước nữa là đột phá kim đan hậu kỳ, trên đường trở về cứ ở đây tu luyện đi. Đối mặt với lời mời của Nguyệt Hoa Thánh Mẫu, Lý Mông sao có thể từ chối? Tu vi tự nhiên là có thể nâng cao thì nên nâng cao. Hắn mang ngũ linh căn phế thể, thứ thiếu chính là tốc độ tu luyện, nền tảng cũng vững chắc hơn so với các tu sĩ bình thường. Tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút cũng không cần lo lắng nền tảng không vững. Tính ra, hắn mới kết đan được hơn 30 năm. 30 năm đã đột phá đến kim đan hậu kỳ. Tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả thiên linh căn tu sĩ. Tuy nhiên, đột phá tiểu cảnh nhanh không có nghĩa là gì. Cửa hải kết anh e rằng sẽ mất khá nhiều thời gian. Thân hình nhỏ bé của Lý Mông nhảy xuống giường, chắp tay hành lễ với Thánh Mẫu Mụ Mụ. Mụ Mụ, đệ tử vài ngày nữa sẽ đến đây tu luyện, vậy đệ tử xin cáo từ trước. Lý Mông ngẩng đầu liếc nhìn Nguyệt Hoa Thánh Mẫu, ánh mắt nhỏ bé dường như đang xin phép Nguyệt Hoa Thánh Mẫu. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu xua tay, đi đi. Lý Mông cười hì hì, xoay người co giò chạy ra ngoài, nhìn bóng hình nhỏ bé dần xa trong đại điện. Vẻ mặt của Nguyệt Hoa Thánh Mẫu có chút suy tư, ánh mắt có chút sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Lý Mông chạy ra khỏi cửa điện, hóa thành độn quang bay lên, lướt qua những tòa lầu ngọc trên Vân Chu, không chút dừng lại, bay ra khỏi Vân Chu, hướng về phía tây bắc mà đi. Cùng lúc đó, trên biển mây ở phía tây bắc, có một chiếc thuyền nhỏ đang cưỡi gió bay. Trên thuyền có một nữ tử đứng ở mũi thuyền, đón gió ngắm nhìn biển mây hùng vĩ. Nữ tử mặc đạo bào màu vàng, một mảng trắng như tuyết trước ngực và khe rãnh sâu thẳm đã tăng thêm vài phần quyến rũ cho nàng. Tà váy xẻ cao khiến đôi chân ngọc cần hiện, cũng tăng thêm vài phần quyến rũ cho nàng. Nô Thiến đưa tay vén một lọn tóc trước trán, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Thời gian trôi thật nhanh, đã hơn 200 năm kể từ khi sư huynh tiên thệ. Trăm năm trước, nàng vốn tưởng rằng sẽ theo sư huynh ra đi, nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng lại trở thành thị thiếp của một tiểu bối. Chương 767, đi tìm tức phụ. Chương 767, đi tìm tức phụ. Sư huynh nếu còn sống, chắc sẽ rất thất vọng về mình phải không? Nô Thiến lẩm bẩm, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng sự kiên định trong ánh mắt chưa bao giờ phai nhạt. Sư huynh, đại đạo gặp đèn, nếu có cơ hội chiếm ngưỡng phong thái hóa thần thì cuối cùng cũng phải buông tay một lần. Huynh muội chúng ta kết thành vợ chồng hơn 600 năm, sư muội chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với huynh. Người chết đạo tiêu, nhân quả đều tiêu, nếu có kiếp sau, hy vọng sư huynh đại đạo hữu thành. Tức phụ. Ngay khi Ngô Thiến đang suy nghĩ miên man, trên bầu trời, một đạo độn quang bay tới. Vì xung quanh có không ít tu sĩ rời khỏi Định Quân Sơn, Ngô Thiến không nhận ra sự tiếp cận của Lý Mông. Khi nghe thấy giọng nói của Lý Mông, đạo độn quang đang đến gần đã hóa thành một bạch y đạo đồng. Bạch y đạo đồng bay tới ôm chầm lấy sau lưng Ngô Thiến, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ Ngô Thiến. Phu phu quân. Ngô Thiến quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của phu quân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngô Thiến không ngờ phu quân sẽ đuổi theo. Lý Mông cười toe toét với Ngô Thiến, ghé sát vào má Ngô Thiến hôn một cái chuột. Tức phụ, ở bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy rồi, cũng nên trở về tông môn thử hóa thần, cùng ta trở về đi. Một tiếng tức phụ khiến má Ngô Thiến ửng hồng. Trước đây, phu quân hình như gọi nàng là phu nhân, cách gọi tức phụ khá phổ biến ở phàm tục. Ngô Thiến mỉm cười dịu dàng. Được. Nàng vốn đã định trở về tông môn thử hóa thần, chỉ là định vừa du lịch vừa trở về tông môn. Nếu phu quân đã cố tình đuổi theo mời nàng đi cùng, nàng tự nhiên sẽ không từ chối. Lý Mông nhảy xuống từ lưng Ngô Thiến, tay nhỏ nắm lấy tay ngọc của Ngô Thiến. Tức phụ, chúng ta đi thôi. Ngô Thiến một tay bấm quyết, phi chu đổi hướng, cưỡi gió bay về phía ban đầu. Trước khi Vân Chu tiến vào nhất trọng thiên, Lý Mông và Ngô Thiến đã quay trở lại Vân Chu. Trong sân của một tòa cung lầu nào đó, hai người một trước một sau từ trên trời bay xuống đất. Sư tỷ, ta về rồi đây. Lý Mông vừa đáp xuống đất đã cất cao giọng gọi. Trong cung lầu ngay sau đó có hai nữ tử bước ra. Hai nữ tử tự nhiên là Khúc Nhu và Võ Mị Nhi. Võ Mị Nhi tuy không phải là đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông, nhưng nàng được Lý Mông mời lên thuyền đi cùng. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu cũng không có ý kiến. Các đệ tử khác đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Sư tỷ, đây là tức phụ của ta. Lý Mông thẳng thắn giới thiệu Ngô Thiến với Khúc sư tỷ. Tình hình của Lưu Ly Cung, Khúc sư tỷ đều biết. Lý Mông chưa bao giờ nói mình là một nam nhân thuần khiết. Tình hình của hắn cũng không cho phép hắn thuần khiết. Sắc mặt Khúc Nhu khẽ động, một đôi mắt nhìn về phía Ngô Thiến bên cạnh Lý Mông. Ngô Thiến gật đầu với Khúc Nhu. Thiếp thân Ngô Thiến, là thị thiếp của phu quân. Khúc Nhu chắp tay hành lễ với Ngô Thiến. Sư muội Khúc Nhu ra mắt sư tỷ. Võ Mị Nhi bên cạnh cũng chắp tay hành lễ. Thiếp thân Võ Mị Nhi, ra mắt đạo hữu. Võ Mị Nhi thầm tắt lưỡi. Vị thị thiếp này của Lý đạo hữu, khí tượng nguyên anh trên người đã viên mãn. Tu vi rõ ràng đã đến cảnh giới viên mãn, e rằng chỉ còn một bước nữa là đến hóa thần. Một kim đan tu sĩ lại có một thị thiếp nguyên anh viên mãn, chuyện này nếu nói ra e rằng không ai tin. Tuy nhiên, với biểu hiện của Lý đạo hữu ở tu di giới, có một thị thiếp tu vi nguyên anh viên mãn dường như cũng không phải là chuyện lạ. Nô Thiến chắp tay đáp lễ Võ Mị Nhi. Cứ như vậy, ba nữ nhân cũng coi như đã quen biết nhau. Đi, đi, vào trong nói chuyện. Lý Mông dẫn đầu đi về phía cửa điện cung lầu. Ba nữ nhân theo sau vào trong cung lầu. Vân Chu cũng vào lúc này tiến vào nhất trọng thiên. Đêm đó, trăng tròn treo cao. Trong một căn phòng trên tầng cao của cung lầu. Phu nhân, món quà bất ngờ này thế nào? Hai người trên giường chồng lên nhau. Cả hai đều không một mảnh vải che thân. Nhìn qua có thể nói là một mảng trắng xóa. Lý Mông biến thành thiếu niên nháy mắt với phu nhân. Má Ngô Thiến đường hồng. Nàng không hề phản đối chuyện vợ chồng với phu quân. Nếu không nàng đã không chọn trở thành thị thiếp của phu quân. Ngô Thiến vốn tưởng rằng nàng sẽ phải đợi rất nhiều năm. Phu quân luyện công xảy ra chút sai sót nên biến thành bộ dạng đạo đồng. Nhưng đêm nay, phu quân quả thực đã cho nàng một bất ngờ và ngạc nhiên. Khí huyết sôi trào trong cơ thể phu quân không phải là giả. Điều đó cho thấy đây không phải là thuật biến hóa. Ngô Thiến đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt phu quân. Mắt phượng như tơ liếc phu quân một cái. Đã lúc nào rồi còn nói những lời này? Lý Mông cười hì hì. Đừng nội, đừng nội, phu quân đến đây. Lý Mông cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Ngô Thiến. Đêm đó, đêm dần khuya, động tĩnh trong phòng kéo dài rất lâu. Những hình ảnh không thể nói ra cũng kéo dài rất lâu. Trong vài ngày sau đó, Lý Mông không vội đến Thánh Mẫu Cung. Trở về Âm Dương Đạo Cực Tông ít nhất cũng mất 3-4 năm, cũng không thiếu mấy ngày này. Hôm đó, trên lầu đài bên ngoài cung lầu, có một người lớn một người nhỏ ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Xem ra sư tỷ kết anh rất thuận lợi. Khúc sư tỷ đã kết anh thành công, khí tức trên người đã thay đổi rất nhiều. Vì vừa mới kết anh thành công nên khí tức có chút không ổn định. Khí tượng nguyên anh quanh người tỏa sáng như ngọn đèn trong đêm tối. Khúc Nhu đặt chén trà xuống, định đứng dậy, nhưng bị Lý Mông phất tay ngăn lại. Sư tỷ, giữa ngươi và ta không cần phải khách sáo như vậy. Sư tỷ có thể kết anh, cũng không hưởng công sư tỷ đệ chúng ta nỗ lực bao năm qua. Tư chất của Khúc Nhu tuy không tệ, nhưng tâm cảnh lại có thiếu sót, khó mà kết anh. Những năm gần đây nếu không phải Lý Mông cố ý dẫn dắt, Khúc Nhu khó mà qua được cải tâm ma kiếp này. Gương mặt lạnh lùng của Khúc Nhu dần trở nên dịu dàng. Nàng mở rộng vòng tay về phía Lý Mông. Tiểu sư đệ, lại đây. Đối mặt với lời mời gọi đầy quyến rũ của Khúc sư tỷ, Lý Mông đỏ cả mặt ra, đang định nói mấy lời đứng đắn, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua bộ ngực cao chót vót của Khúc sư tỷ. Lý Mông rất thành thật đặt chén trà xuống, hóa thành độn quang bay vào lòng Khúc sư tỷ, lại hóa thành hình người, vùi mình vào vòng tay hàng mơ ước. Mềm thật, ấm thật. Lý Mông vùi cả khuôn mặt vào bộ ngực cao tựa mây của Khúc sư tỷ, cái đầu nhỏ không ngừng rối rủi. Đối mặt với hành động xấu xa của tiểu sư đệ trong lòng, má Khúc Nhu ửng hồng, trong mắt lóe lên một tia cười ý tính nết của tiểu sư đệ nàng hiểu rõ hơn ai hết. Khúc Nhu đưa đôi tay ngọc ngà ôm lấy thân hình nhỏ bé của tiểu sư đệ. Vết hồng trên má dần tan đi, tâm tình cũng dần bình tĩnh trở lại. Nhớ lại quá trình quen biết và thấu hiểu với tiểu sư đệ, hai người từ mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau đến thân thiết không khoảng cách như hiện tại. Quá trình đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cũng từ ghét bỏ đến yêu thích rồi đến tình không tự chủ. Đối với kết quả này nàng rất hài lòng, cũng may mắn mình đã vượt qua được rào cản trong lòng, không ghét bỏ tiểu sư đệ từ đầu đến cuối. Không có tiểu sư đệ thì không có nàng của hiện tại. Khúc Nhu hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Sự quan tâm của tiểu sư đệ dành cho mình, nàng cảm nhận được rõ hơn bất kỳ ai. Tuy có chút tiếc nuối vì tiểu sư đệ không thể thuộc về riêng mình, nhưng nàng không thể đòi hỏi quá nhiều. Chương 768, Lãnh Y Liễu Nguyệt trong thất thải Lưu Ly Vân. Chương 768, Lãnh Y Liễu Nguyệt trong thất thải Lưu Ly Vân. Sư tỷ, ngày mai ta phải đến chỗ Thánh Mẫu Mụ Mụ rồi. Đã hẹn mấy ngày sau sẽ đến Thánh Mẫu cung tu luyện. Đối mặt với sự tồn tại như Thánh Mẫu Mụ Mụ, vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn. Khúc Nhu cúi đầu nhìn tiểu sư đệ trong lòng. Đến chỗ Thánh Mẫu làm gì? Tu luyện. Khúc Nhu thần sắc khẽ động. Được, sư tỷ biết rồi. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu là đại thừa tu sĩ. Có Nguyệt Hoa Thánh Mẫu chỉ điểm là cơ duyên của tiểu sư đệ. Sáng sớm hôm sau, Lý Mông liền đến Thánh Mẫu cung. Lúc này Vân Chu đã tiến vào Cựu Trọng Thiên. Hai vị cung nga sư tỷ ngoài cửa Thánh Mẫu cung đã không còn ở đó. Lý Mông đẩy cửa bước vào rồi lại đóng cửa điện lại. Người trên giường vẫn còn đó. Lý Mông bước lên đài cao. Khi vén lớp màn sa đầu tiên, một luồng xương trắng bao bọc lấy Lý Mông. Khi xương trắng tan đi, đạo đồng Lý Mông đã biến thành thiếu niên Lý Mông. Từng lớp màn sa lần lượt được Lý Mông vén lên. Lý Mông rất nhanh đã vén lớp màn sa cuối cùng, nhẹ bước đến trước giường. Mụ mụ, đệ tử đến rồi. Lý Mông ngồi xuống bên giường, nhìn Thánh Mẫu Mụ Mụ đang nằm nghiêng trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nữ tử trước mắt vô cùng xinh đẹp, toàn thân nàng toát ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Vóc người có thể nói là thức tha huyền chuyển, thân thể đầy đặn. Thân thể yêu kiều nằm nghiêng vẽ ra một đường cong eo lưng quyến rũ. Lý Mông đưa tay về phía eo của Thánh Mẫu Mụ Mụ, cẩn thận cởi giải lụa thắt eo. Mí mắt Nguyệt Hoa Thánh Mẫu khẽ động, rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đẹp tĩnh lặng như nước nhìn Lý Mông. người gan to thật. Lý Mông giật giải lụa thắt eo của Thánh Mẫu mụ mụ xuống, thiện tay ném xuống cuối giường. Mụ mụ, không được sao? Nguyệt Hoa Thánh Mẫu không nói gì, chỉ lại nhắm đôi mắt ấy lại. Thấy vậy, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia hưng phấn, vội vàng đứng dậy, nhanh nhẹn cởi áo bào trên người. Hai người trên giường lập tức chồng lên nhau. Mọi thứ diễn ra trong im lặng. Thời gian trôi nhanh, ngày lại qua ngày. Hôm nay, trong sân của một tòa cung lầu trên Vân Chu, một luồng độn quang từ phía những tòa lầu ngọc xa xa bay tới. Độn quang đáp xuống sân, hóa thành một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử liếc nhìn cung lầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Kỳ lạ, tiểu sư đệ sao lại không có ở đây? Trong cung lầu có ba luồng khí tức xa lạ. Người đến chính là Trương Ngữ Yên. Ngay khi Trương Ngữ Yên chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên từ trong cung lầu. Sư tỷ đến tìm tiểu sư đệ sao? Cửa điện từ từ mở ra. Khúc Nhu bước ra từ trong điện. Nàng chắp tay hành lễ với Trương Ngữ Yên. Trương Ngữ Yên chắp tay đáp lễ. Sư muội có biết tiểu sư đệ đi đâu không? Sau một hồi lễ nghi, hai nữ tử bốn mắt nhìn nhau. Tiểu sư đệ đang ở chỗ Thánh Mẫu mụ mụ. Trương Ngữ Yên lộ vẻ đã hiểu. Thì ra tiểu sư đệ ở chỗ Thánh Mẫu mụ mụ. Nếu tiểu sư đệ không có ở đây, vậy ta không làm phiền nữa. Khúc Nhu lại chắp tay hành lễ. Sư tỷ cứ tự nhiên. Trương Ngữ Yên không nói thêm gì nữa, hóa thành độn quang bay lên trời, quay về đường cũ. Nhìn luồng độn quang dần xa, vẻ mặt Khúc Nhu có chút đăm chiêu. Vị sư tỷ này dường như rất thân với tiểu sư đệ, cũng không biết có quan hệ gì với tiểu sư đệ. Trong mắt Khúc Nhu lóe lên một tia sầu muộn. Tiểu sư đệ cái gì cũng tốt, chỉ là quá đa tình. Đôi khi Khúc Nhu thậm chí còn nghi ngờ tình cảm của tiểu sư đệ đối với mình có phải là giả dối không. Nhưng mỗi lần ở bên tiểu sư đệ, chút nghi ngờ trong lòng lại tan thành mây khói. Có lẽ nam nhân đều có tính nết như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Với hy vọng của tiểu sư đệ ở Âm Dương Đạo Cực Tông hiện nay, bên cạnh sao có thể thiếu nữ tử? Những kiếm thị và thị thiếp trong Lưu Ly cung chính là minh chứng tốt nhất. Hy vọng tiểu sư đệ có thể bất đa tình lại một chút. Khúc Nhu chỉ hy vọng đừng vì đa tình mà làm chậm trễ việc tu luyện. Tiểu sư đệ mang ngũ linh căn phế thể, tu luyện vốn đã vô cùng khó khăn. Nếu tốn quá nhiều thời gian cho nữ nhân chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện. Lưu Hà Châu, Âm Dương Đạo Cực Tông, Thất Thải Lưu Ly Vân. Trong mây, các loại linh quang lấp lánh. Nam nam nữ nữ ngồi đối diện nhau. Âm dương nhị khí giao hòa nhưng lại có ranh giới rõ ràng. Một đen một trắng tạo thành từng tấm âm dương đạo đồ. Âm dương đạo đồ tỏa ra đạo vận kỳ lạ. Trong số đông đảo nam nữ đệ tử có một đôi nam nữ. Nam tuấn lãng, nữ thân thể đầy đặn mà xinh đẹp. Lãnh Ý Liễu Nguyệt từ từ mở mắt. Đôi mắt đẹp của nàng phản chiếu hình ảnh nam tử ngồi đối diện. Thất Thải Lưu Ly Vân quả nhiên danh bất hư truyền. Trong mắt Lãnh Ý Liễu Nguyệt lóe lên một tia kinh ngạc. Thất Thải Lưu Ly Vân là thánh vật của Âm Dương Đạo Cực Tông. Những lời đồn về nó được lưu truyền rộng rãi trong tông môn. Trước đây tuy nàng rất tò mò về Thất Thải Lưu Ly Vân, nhưng thân là thị thiếp của tiểu sư đệ, nàng tự nhiên có chút e dè. Bây giờ sự e dè đó không còn nữa, nàng tất nhiên phải thử một lần. Tu luyện ở đây quả như lời đồn, có thể đạt hiệu quả gấp bội. Có thánh vật như Thất Thải Lưu Ly Vân, đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều đan dược. Nếu dùng đan dược hỗ trợ tu luyện, hiệu quả sẽ còn tốt hơn. Đúng lúc này, nam đệ tử đối diện mở mắt. Hai người gần như cùng lúc thu công. Âm dương nhị khí lập tức tiêu tan. Hai người liền đứng dậy, chắp tay hành lễ với nhau. Sư muội, mời. Sư minh, mời. 5 năm song tu, hôm nay là ngày cuối cùng. Lãnh Ý Liễu Nguyệt liền hóa thành độn quang bay đi. Nam đệ tử nhìn theo luồng độn quang dần xa, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Hiếm gặp được người đẹp, không ngờ đã có đạo lữ. Khi nghe tin này từ miệng Lãnh sư muội, một nỗi tiếc nuối chưa từng có dâng lên trong lòng. Chỉ không biết đạo lữ của Lãnh sư muội là ai. Lãnh sư muội không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Lần sau lại tìm cơ hội cùng Lãnh sư muội song tu vậy. Ở Âm Dương Đạo Cực Tông, số đạo lữ có thể cùng nhau đi trên đại đạo ít lại càng ít. Con đường tu tiên đầy rẫy những bất ngờ. Thường thì một lần xuống núi là không bao giờ trở về nữa. Phá cảnh thất bại, đại nạn sắp đến, tọa hóa tan đạo cũng là chuyện thường tình. Có đạo lữ cũng không sao, hắn có thể lợi thêm. Không đợi được cũng không sao, quen biết chỉ là một cơ hội mà thôi. Nguyệt Hoa Phong, Lưu Ly Cung. Lãnh Ý Liễu Nguyệt thong thả bước đi trên hành lang dài. Đi được một lúc, Lãnh Ý Liễu Nguyệt dừng bước, quay người đến bên lan can. Đôi mắt đẹp nhìn cây non màu vàng trong sân. Phu quân chắc cũng sắp về rồi nhỉ? Thiên Tông đại bị tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng Lãnh Ý Liễu Nguyệt tin rằng phu quân có thể bình an trở về. Phu quân tuyệt đối sẽ không gục ngã ở một tu di giới nhỏ bé. Thân thể đầy đặn khiến đạo bào màu trắng hơi bó sát, vẽ ra hai đường cong eo lưng quyến rũ. Chỉ đứng đó thôi, giai nhân đã là một khung cảnh tuyệt đẹp. Lao tổ. Trên hành lang đột nhiên vang lên một giọng nói. Giọng nói phát ra từ hướng Lãnh Ý Liễu Nguyệt vừa đi qua. Một bạch y nữ tử khoan thai bước tới, dừng bước bên cạnh Lãnh Ý Liễu Nguyệt, chắp tay hành lễ với Lãnh Ý Liễu Nguyệt. Lãnh Ý Liễu Nguyệt liếc nhìn Lãnh Ý Liễu Tuyết, không tu luyện cho tốt, về đây làm gì? Lãnh Ý Liễu Tuyết cũng đang tu luyện trong Thất Thải Lưu Ly Vân. Thấy lao tổ rời đi, nàng cũng theo về. Chương 769, đột phá kim đan hậu kỳ. Chương 769, đột phá kim đan hậu kỳ. Lãnh Ý Liễu Tuyết nhìn cây non màu vàng trong sân. Lao tổ, sư đệ sắp về rồi phải không? Ánh mắt Lãnh Ý Liễu Nguyệt quay lại nhìn cây non màu vàng. Ừm, cũng sắp đến lúc rồi. Trong mắt Lãnh Ý Liễu Tuyết lóe lên một tia cảm khái. Từ khi sư đệ rời đi, Lưu Ly cung rộng lớn đã trở nên vắng vẻ đi nhiều. Sư đệ không có ở đây, những sư muội của sư đệ cũng không đến thăm. Tuy Lưu Ly cung còn có rất nhiều kiếm thị của sư đệ, nhưng kiếm thị của sư đệ ai nấy đều vô cùng nỗ lực. sư đệ vừa đi là họ đã đến thất thải lưu ly vân bế quan tu luyện, thỉnh thoảng mới về một lần để xử lý việc vặt trong lưu ly cung. Đợi sư đệ về, lưu ly cung chắc sẽ lại náo nhiệt trở lại, ít nhất sẽ không lạnh lẽo như bây giờ. Nhiều năm như vậy vẫn chưa suy nghĩ xong sao? Lãnh Ý Dị Tuyết thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt và do dự, nhưng tia mờ mịt và do dự đó nhanh chóng tan biến. Nguyện làm kiếm thị hầu hạ sư đệ, lao tổ đã là thị thiếp của sư đệ, nếu nàng trở thành thị thiếp của sư đệ thì không thích hợp lắm. Những năm nay nàng vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, trở thành kiếm thị hay thị thiếp của sư đệ. Trở thành kiếm thị, nàng có chút không cam lòng. Dù ở Hợp Hoan Tông hay Âm Dương Đạo Cực Tông, nàng đều là sư tỷ của sư đệ. Trở thành kiếm thị, nàng sao có thể cam lòng? Nhưng nàng không thể cùng lão tổ trở thành thị thiếp của sư đệ. Kiếm thị là lựa chọn duy nhất của nàng. Lãnh Y Liễu Nguyệt liếc nhìn Lãnh Y Liễu Tuyết, ngươi tuy gọi ta một tiếng lão tổ, nhưng thực ra chúng ta không có quan hệ huyết thống gì, đạo đức luân lý của thế tục cũng không phù hợp với giới tu tiên, không cần quá bận tâm. Lãnh Y Liễu Tuyết muốn nói lại thôi. Lý lẽ là vậy, nhưng trong lòng sư đệ nghĩ thế nào vẫn chưa biết được. Lãnh Y Liễu Nguyệt không nói thêm gì nữa. Đi hay ở, nàng hy vọng Tuyết Nhi có thể tự mình quyết định. Vị phu quân kia của nàng chắc cũng sẽ không ép buộc Tuyết Nhi. Nếu không thì bao nhiêu năm qua cũng sẽ không làm lơ Tuyết Nhi. Có lẽ phu quân đang đợi Tuyết Nhi tự mình quyết định. Lưu Hà Châu, trên Cửu Trọng Thiên, một chiếc vân chu khổng lồ dường như đang bay rất chậm. Trong Thánh Mẫu cung trên vân chu, đêm đã khuya, Thánh Mẫu cung đèn đuốc sáng trưng. Trên chiếc giường sau lớp lớp màn sa, thấp thoáng có một bóng người. Không, đó là hai bóng người dường như đang ôm nhau. Lý Mông trên giường khoanh chân ngồi, Nguyệt Hoa Thánh Mẫu thì ngồi khoanh eo trong lòng Lý Mông. Cả hai đều không một mảnh vải che thân. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu nhẹ nhàng tựa vào vai Lý Mông, hai tay Lý Mông thì ôm lấy thân thể đầy đặn của Thánh Mẫu mụ mụ. Đột nhiên, mí mắt hai người khẽ động, một luồng linh lực mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể Lý Mông, tạo thành một luồng thủy triều linh lực càn quét toàn bộ Thánh Mẫu cung. Đèn đuốc trong điện lập tức chớp nháy dữ dội. Hai người liền từ từ mở mắt. Thật không thể tin được, vậy mà đã đột phá rồi. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia vui mừng. Chẳng phải mình mang ngũ linh căn phế thể sao? Theo lý mà nói, phá tiểu cảnh cũng khó như lên trời mới phải. Vậy mà mình lại liên tiếp phá hai tiểu cảnh trong mấy chục năm. Tu sĩ thiên linh căn e rằng cũng không có tốc độ tu luyện như vậy. Có gì mà ngạc nhiên, nữ nhân kia là đại thừa tu sĩ, dùng bí pháp cưỡng ép rót tu vi, cho dù ngươi mang ngũ linh căn phế thể, đột phá tiểu cảnh cũng sẽ không có bình cảnh, có được vận may chó ngáp phải rồi này, ngươi cứ ở trong lòng mà vui mừng đi. Thân thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát khiến Lý Mông khẽ nhíu môi. Ngọc Diện La Sát cái gì cũng tốt, chỉ là cái miệng quá lắm lời. Nói chuyện lúc nào cũng âm dương quái khí. Lý Mông lười để ý đến Ngọc Diện La Sát. Khi thoát khỏi trạng thái tu luyện báo nguyên quý nhất, dục vọng của thể xác như sông lớn cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Hai tay Lý Mông bất giác ôm chặt thân thể của Thánh Mẫu mụ mụ, khép mắt cảm nhận sự ấm áp mềm mại từ Thánh Mẫu mụ mụ. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu lộ vẻ lười biếng, trong đôi mắt đẹp chỉ có sự sâu thẳm. Nàng khẽ mở môi, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Vân Chu đã đến địa phận của Âm Dương Đạo Cực Tông, nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ đến Âm Dương Đạo Cực Tông." Lý Mông biết Thánh Mẫu mụ mụ đang nhắc nhở hắn. Đến Âm Dương Đạo Cực Tông, hai người sẽ không thể lén lút gặp nhau nữa. Nguyệt Hoa Thánh Chủ là độ kiếp viên mãn tu sĩ, thân thức có thể bao phủ toàn bộ địa phận Âm Dương Đạo Cực Tông. Nếu hai người lén lút gặp nhau trong tông môn chắc chắn sẽ bị Nguyệt Hoa Thánh Chủ phát hiện. Lý Mông liếc nhìn danh sách quan hệ, sư phụ đã hóa thần thành công, Âm Dương Đạo Cực Tông giỏi về thuật song tu, nếu có tu sĩ tu vi cao giúp đỡ, dù là đạo pháp tương thông hay âm dương giao hợp, tỷ lệ phá cảnh thành công cũng cao hơn tu sĩ bình thường 2-3 phần. Nguyệt Hoa Thánh Chủ là độ kiếp kỳ viên mãn tu sĩ, giúp đệ tử nguyên anh viên mãn hóa thần không phải là chuyện khó. Đệ tử hiểu rồi, sau khi về tông môn, đệ tử tự nhiên sẽ không làm phiền mụ mụ nữa. Tu luyện tuy rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ. Tuy bây giờ hắn có thiên kiêu lệnh, tu sĩ cấp cao không thể giết, tu sĩ cùng cảnh mới có thể một trận chiến. Nhưng Lý Mông không cho rằng thiên kiêu lệnh có thể bảo vệ mình chu toàn. Nếu mình muốn giết thiên kiêu, có rất nhiều cách, căn bản không cần mình tự ra tay. Cũng không cần như vậy, đừng quá cố ý giữ khoảng cách, ngươi là đệ tử của Uyển Nhi, thân là sư mẫu của Uyển Nhi, bản cung chỉ điểm cho ngươi một chút về tu luyện sẽ không khiến hắn nghi ngờ, nếu gặp khó khăn gì trong tu luyện, cứ đến tìm bản cung, nhưng chuyện song tu, trong tông môn không được. Lý Mông thần sắc khẽ động, vẫn là Thánh Mẫu mụ mụ tâm tư kỳ náo. Nếu cố ý giữ khoảng cách ngược lại sẽ khiến Nguyệt Hoa Thánh Chủ nghi ngờ. Hắn chỉ cần hành sự cao điệu như trước là được, cứ thuận theo tự nhiên mà đi tìm Thánh Mẫu mụ mụ là được. Dù sao hắn cũng cùng Thánh Mẫu mụ mụ đến Định Quân Sơn, mình thân là đệ tử của sư phụ, hai người trên đường đi tự nhiên sẽ có giao tiếp, lấy đó làm cơ hội để gần gũi hơn với Thánh Mẫu mụ mụ cũng là điều hợp lý. Vâng, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lý Mông túi người đẩy về phía trước, hai người lập tức ngã xuống giường. Lý Mông từ trên cao nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của Thánh Mẫu mụ mụ, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lý Mông dục hỏa bùng cháy, trong mắt Nguyệt Hoa Thánh Mẫu thì tĩnh lặng như nước. Mụ mụ, Lý Mông khẽ gọi, giọng nói có chút kìm nén. Lý Mông không dám quá phóng túng trước mặt Thánh Mẫu mụ mụ. Thánh Mẫu mụ mụ dù sao cũng là một đại thừa tu sĩ, phải có sự tôn trọng tương ứng. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu khẽ nhíu mày, ngươi đã tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ, sao thất tình lục dục vẫn còn nặng như vậy? Tu sĩ khi tu vi tăng cao, tâm cảnh sẽ dần trở nên thông suốt, thất tình lục dục sẽ ngày càng phai nhạt, chỉ còn lại dục vọng đối với tu luyện. Đây cũng là lý do tại sao nhiều đại năng tu sĩ vì tu luyện mà làm ra những chuyện khiến tu sĩ cấp thấp cảm thấy khó tin. Nhưng đối với tu sĩ ở cấp độ đó, trên đời ngoài trường sinh đại đạo, tất cả đều có thể vứt bỏ. Lý Mông cười hì hì, mụ mụ đẹp như vậy, đệ tử không nhịn được mà. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu tĩnh lặng như nước nhìn Lý Mông. Ngày mai Vân Chu sẽ rời khỏi Cửu Trọng Thiên. Lý Mông trong lòng vui mừng khôn xiết. Lời này của Thánh Mẫu mụ mụ không nghi ngờ gì là đã đồng ý. Lý Mông túi đầu hôn lên đôi môi đỏ của Thánh Mẫu mụ mụ. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn không né tránh, chỉ nhắm mắt lại. Chương 770, ngươi nên xuống thuyền rồi. Chương 770, ngươi nên xuống thuyền rồi. Đêm dần khuya. Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ngươi nên đi rồi. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu ngồi dậy, thân thể ngọc ngà trắng như tuyết, đầy đặn có thể nói là tuyệt mỹ. Cái eo đó, bộ ngực cao chót vót đó, phong cảnh sau lưng đó, tất cả đều hoàn mỹ không tì vết. Lý Mông híp mắt nhìn Thánh Mẫu mụ mụ đẹp không sao tả xiết, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Hôm nay chia tay không biết khi nào mới có thể lại cùng Thánh Mẫu mụ mụ mây mưa. Nhưng vừa nghĩ đến Nguyệt Hoa Thánh Chủ, chút tiếc nuối trong mắt Lý Mông liền tan biến. Thực ra đối với phụ nữ đã có chồng, Lý Mông không muốn dính dáng nhiều nhân quả. Thánh Mẫu mụ mụ là có lý do đặc biệt, nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì sư phụ kết minh với người bên cạnh Nguyệt Hoa Thánh Chủ, tương lai phần thắng mới lớn hơn. Một kiểu nhi thì là bị động và thương hại, đôi vợ chồng đó đều có ý thành toàn cho nhau, tình cảm nam nữ ngược lại không quan trọng đến vậy. Làm người tốt không cầu báo đáp không phải là không được, nhưng trong chuyện của vợ chồng một kiểu nhi thì không thích hợp. Tâu Nguyệt Ly thì là một bất ngờ thú vị, lúc đó hắn sắp phá cảnh cũng không lo được nhiều như vậy. Mộ Dung Tuyết lại càng là một cuộc giao dịch, nếu không phải vì Thẩm Thanh Y Lệ, Lý Mông sẽ không nhận lấy phần nhân quả này của Mộ Dung Tuyết. Lý Mông cũng kính nhi viễn chi với những nữ tử đó, sau đó gần như không chủ động qua lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý Mông có thực sự để tâm không? Thực ra cũng không hẳn. Nếu nói Lý Mông có ưu điểm gì, đó là không liên quan đến chuyện sinh tử thì không có chuyện gì là không thể chấp nhận. Nếu nói Lý Mông có khuyết điểm gì, đó là khó từ chối sự chủ động của nữ tử. Có nguyên nhân từ hệ thống, cũng có nguyên nhân từ việc là nam nhân. Càng liên quan đến tính cách cá nhân và môi trường. Dù sao hắn cũng ở Âm Dương Đạo Cự Tông, nơi giỏi về thuật song tu. Quan hệ giữa nam nữ đệ tử vốn đã rất phức tạp, trừ khi là loại đạo lữ có tình cảm thật sự. Nếu không thì hợp hợp tan tan là chuyện rất bình thường. Mà đạo lữ có tình cảm thật sự ở Âm Dương Đạo Cực Tông chỉ là số ít. Được, đệ tử đi ngay. Lý Mông đứng dậy xuống giường, một luồng xương trắng từ dưới chân bốc lên bao bọc toàn thân. Khi xương trắng tan đi, thiếu niên Lý Mông lại biến thành đạo đồng Lý Mông. Lý Mông vây tay nhỏ, quần áo ở cuối giường theo gió bay lên khoác vào người Lý Mông. Thân hình nhỏ bé của Lý Mông lại trèo lên giường, hôn chụt một cái lên má Nguyệt Hoa Thánh Mẫu, rồi mới hài lòng xuống giường. Mụ mụ, ta đi đây. Lý Mông chẳng quan tâm Thánh Mẫu mụ mụ có phải là đại thừa tu sĩ hay không. Nếu đã trở thành nữ nhân của mình, mặt mũi tự nhiên phải dày hơn một chút, quá kính sợ sẽ không giữ được mối quan hệ tốt. Lý Mông vén rèm lên, quay đầu liếc nhìn bộ ngực của Thánh Mẫu mụ mụ, trong lòng vui như mở cờ, lại toe toét cười với Nguyệt Hoa Thánh Mẫu. Lúc này mới đi ra ngoài điện, nhìn bóng dáng nhỏ bé dần xa trong điện, Nguyệt Hoa Thánh Mẫu đưa tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve nơi má bị hôn. Vị đệ tử này của Huyền Nhi gan thật là lớn. Sau mấy năm, cửa điện Thánh Mẫu cung lại mở ra, cung nga đang chờ bên ngoài thần sắc khẽ động, đều nhìn về phía Lý Mông bước ra từ trong điện. Lý Mông vây tay với hai vị sư tỷ bên ngoài, rồi hóa thành độn quang bay đi. Các cung nga bên ngoài nhìn nhau, Thánh Mẫu mụ mụ thật là cưng chiều vị tiểu sư đệ đó. Tu vi của tiểu sư đệ lại đột phá rồi. Nhớ lúc đến Định Quân Sơn, tu vi của tiểu sư đệ là Kim Đan sơ kỳ, tu luyện mấy năm trong Thánh Mẫu cũng đã đột phá đến Kim Đan trung kỳ. Lúc Vân Chu xuất phát từ Định Quân Sơn, tu vi của tiểu sư đệ vẫn là Kim Đan trung kỳ, tu luyện mấy năm đã đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Tu vi này tăng cũng quá nhanh rồi, chưa đầy 30 năm đã đột phá hai tiểu cảnh. Nghe đồn tiểu sư đệ là Ngũ Linh căn phế thể. Ngũ Linh căn phế thể sao tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy? Tuy có sự chỉ điểm của Thánh Mẫu mụ mụ, nhưng tu hành là ở bản thân. Sự chỉ điểm của tu sĩ cấp cao chỉ có thể giúp tu sĩ cấp thấp đi ít đường vòng. Tu vi của tu sĩ vẫn phải tự mình tu luyện ra. Vân Chu, trong sân của một tòa cung lầu, một luồng độn quang từ xa bay tới, đáp xuống sân, hóa thành một bạch tỷ đạo đồng. Công tử, Lý Mông vừa đáp xuống đất, trên lầu trong sân đã vang lên một giọng nói dịu dàng. Lý Mông ngẩng đầu nhìn lên lầu, Võ Mị Nhi, Khúc Du, Nô Thiến đều ở đó. Lý Mông ngự phong bay lên lầu. Lý Mông trèo lên ghế đá bên bàn đá ngồi xuống. Võ Mị Nhi cười tươi nhìn công tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Công tử đã đột phá Kim Đan hậu kỳ rồi sao? Chúc mừng công tử đột phá Kim Đan hậu kỳ. Nô Thiến và Khúc Nhu thần sắc khẽ động, lúc này mới phát hiện khí tức trên người Lý Mông có sự thay đổi. Tu vi đã từ Kim Đan trung kỳ đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Nô Thiến dịu dàng cười, nâng ấm trà lên rót cho phu quân một chén. Xem ra chuyến đi Thánh Mẫu cung phu quân thu hoạch không nhỏ. Lý Mông gật gật đầu nhỏ. Đó là tự nhiên, Thánh Mẫu mụ mụ là đại thừa tu sĩ, có sự chỉ điểm của nàng, tu vi muốn không tiến bộ vượt bậc cũng khó. Trong mắt Võ Mị Nhi lóe lên một tia ngưỡng mộ. Đây chính là lợi ích của việc trở thành đệ tử tông môn. Trong tông môn, cảnh giới nào cũng có tu sĩ. Đến một cảnh giới nhất định có thể thỉnh giáo tu sĩ cảnh giới cao hơn một hai. Không giống như thế giới tu tiên, số lượng tu sĩ cấp cao quá ít. Những tu sĩ cấp cao đó phần lớn thời gian đều đang bế quan. Cho dù là lúc rảnh rỗi cũng chưa chắc có tư cách đến bái phòng thỉnh giáo đôi điều. Đẳng cấp trong các thế gia tu tiên còn nghiêm ngặt hơn cả tông môn. Chỉ cần chênh lệch một đại cảnh giới cũng chỉ có thể ngước nhìn sự tồn tại của đối phương. Nghe nói đệ tử trúc cơ của Âm Dương Đạo Cực Tông đều có thể gọi hóa thần tu sĩ là sư minh sư tỷ. nhìn khắp toàn bộ Lưu Hà Châu cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Lý Mông nhìn về phía Võ Mị Nhi. "Mị Nhi, Vân Chu sắp rời khỏi Cửu Trọng Thiên, ngươi cũng nên xuống thuyền rồi, nếu có chuyện gì thì dùng phi kiếm truyền tin liên lạc là được." Lý Mông đưa cho Võ Mị Nhi yêu bài của Lưu Ly Cung. Các phong các cung của Âm Dương Đạo Cực Tông đều có ngọc bài của riêng mình. Hoa văn trên ngọc bài sẽ được vạn sự các ghi chép lại. Phi kiếm truyền tin có hoa văn mới được phép vào tông. Phi kiếm truyền tin không có hoa văn sẽ bị vạn sự các tiếp nhận. Sau đó sẽ dựa vào thông tin trên phi kiếm truyền tin để tính toán tiếp. Gò má Võ Mị Nhi ửng hồng, một đôi mắt đẹp long lanh nhìn Lý Mông. Nàng truyền một đạo thần thức truyền âm cho công tử. "Công tử, tối nay tiếp thân đến tìm ngài." Lý Mông liếc nhìn Võ Mị Nhi, ánh mắt lướt qua bộ ngực cao chót vót của Võ Mị Nhi. Cái gọi là phong nhũ phỉ đồn cũng chỉ đến thế mà thôi. Thuần âm chi thân của Võ Mị Nhi vẫn còn. Nếu chỉ là một đêm vui vẻ thì thật quá lãng phí. Lý Mông cũng hiểu rõ ý của Võ Mị Nhi, chẳng qua là muốn thông qua mối quan hệ thể xác thực tế để trói buộc hắn lại mà thôi. Như vậy sau này quan hệ hai bên sẽ càng thêm khăng khít. Lý Mông đáp lại một đạo thần thức truyền âm. "Nếu ngươi gặp phải bình cảnh trước khi hóa thần thì hãy đến tìm ta, Âm Dương Đạo Cực Tông rất giỏi thuật song tu, đến lúc đó ngươi và ta sẽ cùng song tu đại đạo để giúp ngươi đột phá, nếu không gặp bình cảnh, chuyện của ngươi và ta đợi ngươi hóa thần rồi nói sau." Trong mắt Võ Mị Nhi lóe lên một tia cảm kích. Mặc dù công pháp nàng tu luyện không cần phải giữ gìn thuần âm chi thân, nhưng thuần âm chi thân có lợi cho việc tu luyện, đây là thưởng thức. Chương 771, trở về Âm Dương Đạo Cực Tông. Chương 771, trở về Âm Dương Đạo Cực Tông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công tử nhỏ như vậy có phá được thuần âm chi thân của nàng không? Nếu Lý Mông biết được suy nghĩ trong lòng Võ Mị Nhi, e rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình, lập tức bắt Võ Mị Nhi vào phòng, để cho Võ Mị Nhi biết hắn nhỏ chỗ nào. 20 hảo cảm 100 kinh nghiệm phó nghề thông báo từ hệ thống khiến Lý Mông khẽ nhíu mắt. Rất tốt, hảo cảm của Võ Mị Nhi lại tăng thêm. "Vâng, công tử." Khúc Nhu nhìn Võ Mị Nhi, lại nhìn tiểu sư đệ. Hai người này đang thì thầm chuyện gì vậy? Khúc Nhu có thể cảm nhận được hai người đang dùng thần thức âm thầm trao đổi, nhưng nội dung trao đổi thì nàng không thể biết được. Nô Thiến thì vẻ mặt bình tĩnh bưng chén trà lên uống. Thời gian trôi nhanh, ngày lại qua ngày. Ngày hôm đó, Vân Chu rời khỏi Nhất Trọng Thiên. Võ Mị Nhi cũng cáo từ rời đi. Vân Chu cách Âm Dương Đạo Cực Tông chưa đầy 5 ngày đường. Lưu Hà Châu, Âm Dương Đạo Cực Tông. Vào ngày này, tiếng chuông của chủ phong đột nhiên vang lên. Tiếng chuông hùng hậu vang lên 3 tiếng. Sau 3 tiếng, từng đạo độn quang từ các ngọn núi bay lên, bay về phía chủ phong. Không lâu sau, đệ tử năm phong đã tập trung đông đủ tại quảng trường chủ phong. Quảng trường trống trải lập tức trở nên đông nghịt người. Trận thế lớn như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không? Đội ngũ tham gia đại hội Thiên Tông đã trở về. Thì ra là vậy. Không biết lần đại hội Thiên Tông này, Âm Dương Đạo Cực Tông sẽ có thêm bao nhiêu thiên tiêu. Đến rồi. Trong nháy mắt, quảng trường ồn ào trở nên im phăng phắc. Trên bầu trời xa xa xuất hiện một chiếc vân chu. Vân chu khổng lồ như một ngọn núi bay lượn trên không trung giữa các ngọn núi. Trông có vẻ chậm nhưng thực ra rất nhanh. Chỉ trong 20 hơi thở đã đến gần chủ phong. Từ từ dừng lại trên bầu trời bên ngoài ngọn núi. 10 đạo độn quang theo sau bay lên từ vân chu, bay về phía quảng trường chủ phong, đáp xuống quảng trường và hóa thành hình người. Tổng cộng 10 người, 6 nam 4 nữ. Đệ tử năm phong trên quảng trường xếp thành hàng ngay ngắn, chừa ra một lối đi dẫn đến bậc thang. 10 người đáp xuống đất, dẫn đầu là Lý Mông, đi về phía bậc thang. Đại hội Thiên Tông lần này lại có 10 vị thiên tiêu. Tiểu sư đệ chẳng qua chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ, cũng có thể được sắc phong thiên tiêu sao? Kim Đan sơ kỳ gì chứ, ngươi nhìn kỹ lại đi. Kim Đan hậu kỳ? Sao có thể? Tiểu sư đệ không phải là ngũ linh căn phế thể sao? Tốc độ tu luyện sao lại nhanh như vậy? Quảng trường vẫn im phăng phắc, nhưng sự trao đổi bằng thần thức lại rất sôi nổi. Tiểu sư đệ lại đứng ở vị trí đầu tiên, các thiên tiêu của các phong lại không có ý kiến gì, thật là kỳ lạ. Kỳ lạ, trong 10 người sao không có dự bị thánh tử của các phong? Lẽ nào đại hội Thiên Tông lần này không có dự bị thánh tử tham gia? Sao có thể? Điều kiện tiên quyết để trở thành thánh tử chính là danh hiệu thiên tiêu. Đúng vậy, thánh tử của các phong ai mà không phải là thiên tiêu? Lúc này, 10 người trên quảng trường có thể nói là vô cùng đắc ý, giá trị của danh hiệu thiên tiêu là không thể tưởng tượng được. Tương lai đại đạo của bọn hắn đầy hứa hẹn. 10 người bước lên bậc thang. Dưới sự chú ý của đệ tử năm phong, họ đi về phía chủ điện. Trên không trung chủ điện, mây mù cuồn cuộn. Trên những đám mây trắng, lờ mờ có thể thấy những bóng người. Đại hội Thiên Tông lần này, Âm Dương Đạo Cực Tông chúng ta lại xuất hiện 10 vị thiên tiêu, chư vị thiên hạc phong, chúc mừng nhé. Đệ tử Côn Ngô phong cũng không tệ, cùng vui cùng vui. Ha ha, xem ra khí vận của Lưu Hà Châu lại một lần nữa hội tụ tại Âm Dương Đạo Cực Tông chúng ta. Dưới sự chú ý của mọi người, 10 người tiến vào chủ điện. Âm Dương Đạo Cực Tông, chủ phong, chủ điện. Đại hội Thiên Tông vô cùng nguy hiểm, là cơ duyên, cũng là kiếp số, các ngươi có thể nhận được sự công nhận của Bất Chu Sơn, tương lai đại đạo đầy hứa hẹn, từ nay về sau, 10 người các ngươi chính là thiên tiêu mới của Âm Dương Đạo Cực Tông, thưởng thụ đãi ngộ của thiên tiêu. Người nói là một nữ tử. Nữ tử mặc đạo bào màu trắng, thân hình thướt tha huyền chuyển. Chỉ đứng đó thôi cũng đã là một khung cảnh tuyệt đẹp. Nàng có một khuôn mặt trắng như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành. Mái tóc đen nóng được đuối lên cho thấy nàng đã là người có chồng. Trước ngực, một mảng trắng non và khe rãnh sâu hun hút thấp thoáng ẩn hiện, gia tăng thêm vài phần quyến rũ cho nàng. Khí chất trưởng thành toát ra từ khắp người khiến nàng có 6 phần lười biếng và 4 phần quyến rũ. Một đôi mắt đẹp tựa như đại dương không đáy, nhìn vào đó khiến người ta cảm nhận được một áp lực vô hình. Trong 10 người, ngoài Lý Mông ra, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. Vị tiên nữ tỷ tỷ này thật là đẹp. Lý Mông hai mắt sáng rực nhìn mỹ phụ trên đài cao. Âm Dương Đạo Cực Tông quả nhiên là mỹ nữ như mây. Nàng hẳn là tông chủ của Âm Dương Đạo Cực Tông, Trư Cắt Thải Vân. Từ trên người nàng, Lý Mông nhìn thấy vài phần bóng dáng của Trư Cắt Lưu Hà sư tỷ. Mặc dù chỉ có duyên gặp mặt Trư Cắt Lưu Hà sư tỷ một lần, nhưng sau đó Lý Mông đã hỏi thăm về Trư Cắt Lưu Hà sư tỷ, biết được Trư Cắt Lưu Hà chính là con gái của tông chủ. Tiên nữ tỷ tỷ nói gì Lý Mông hoàn toàn không nghe lọt tai. Cả người đều đắm chìm trong vẻ đẹp của tông chủ. Nói là đắm chìm, thực ra chỉ là nhìn trộm mà thôi. Khi 10 người rời khỏi chủ điện, bên ngoài đã trở nên yên tĩnh. Đệ tử các phong đã ai về nhà nấy. Quảng trường rộng lớn lại trở nên trống trải. Lần này trở về phòng, chắc hẳn có nhiều chuyện, tiểu sư đệ, món nợ này không thể thúc giục đổi được đâu. 10 người ngoài cửa điện chắp tay hành lễ với nhau. Một vị sư minh trêu chọc Lý Mông. Lý Mông cười hì hì. Không đổi, không đổi, các vị sư minh sư tỷ cứ từ từ trả là được. Một vị sư tỷ cười quyến rũ với Lý Mông. Tiểu sư đệ, sư tỷ túi tiền eo hẹp, hay là cùng sư tỷ đến Thăng Tiên lâu, coi như trả nợ thì thế nào? Lý Mông đảo mắt một vòng, xoay người hóa thành độn quang bay đi như chạy trốn. Sư tỷ, đợi sư đệ lớn rồi hãy nói. Nếu không đi, hắn sợ mình sẽ trở thành đối tượng trêu chọc của các sư tỷ. 9 người nhìn theo bóng độn quang dần xa. Vị sư tỷ trêu chọc Lý Mông cười khúc khích, thân hình đầy đặn cười đến mức cảnh hoa run rẩy. Không ngờ tiểu sư đệ lại là một người thuần khiết. Món nợ này e là còn lâu mới trả được. Đối với chúng ta mà nói, có nợ để trả chưa chắc đã là chuyện xấu. Cũng đúng, vậy thì cứ từ từ trả thôi. Các vị sư minh sư muội, vậy ta xin cáo từ trước. Sư minh, mời. Sư muội, mời. Sư tỷ mời. 9 người không nán lại ngoài cửa điện. Sau đó liền lần lượt cáo từ rời đi. Giữa các ngọn núi, một đạo độn quang lướt qua. Cuối cùng cũng trở về rồi. Kể từ khi rời khỏi Âm Dương Đạo Cực Tông đến Định Quân Sơn tham gia Đại hội Thiên Tông, không biết bất giác đã qua hơn 30 năm. Trong 30 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thiết sư muội đã thành công kết anh. Kỷ lục 100 năm nguyên anh đã thuộc về Thiết sư muội. Sư phụ cũng đã hóa thần. Tu vi của kiếm thị và thị thiếp cũng đã tăng lên. Trong vòng 50 năm nữa, họ sẽ lần lượt thử kết anh. Lần Đại hội Thiên Tông này thu hoạch cũng khá phong phú. Tài sản trên người những tu sĩ bị hắn chân áp đều là của hắn. Linh bảo cộng lại cũng có hơn 10 món. Tức là hầu hết linh bảo đều không dùng được, phải dùng công pháp chuyên dụng mới có thể điều khiển. Ví dụ như Dương Viêm kiếm của Giao Quang Thánh Địa, phải dùng Diệu Nhật Quyết của Giao Quang Thánh Địa mới có thể điều khiển. Cưỡng ép điều khiển cũng không phải là không được, nhưng uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu đúc lại thì thật quá đáng tiếc. Chương 772, một nhà chi chủ chương 772, một nhà chi chủ thu hồi vật liệu tuy không phải là không được, nhưng quá trình quá phiền phức và rườm rà. Hơn nữa, tổn thất lại là những vật liệu quý giá nhất. Thiên kim tuy hiếm có và quý giá, nhưng so với các vật liệu luyện khí khác cần để luyện chế linh bảo thì lại không đáng kể. Cứ để đó trước đã, sau này có thể sẽ có lúc dùng đến. Nguyệt Hoa Phong, Lưu Ly Cung. Một đạo độn quang từ bên ngoài ngọn núi bay tới, đáp xuống trước cửa cung của Lưu Ly Cung, hóa thành một thiếu niên áo trắng. Mình là một nhà chi chủ, vẫn nên trưởng thành một chút thì hơn. Lý Mông ngẩng đầu nhìn tấm biển của Lưu Ly Cung, miệng lẩm bẩm. Hắn cười tủm tỉm phất tay áo, thong thả đi về phía cửa cung. Lý Mông đang định đẩy cửa cung lại tự động mở ra. Không, không phải cửa cung tự động mở ra, mà là có người từ bên trong mở cửa cung. Lý Mông không dừng bước, chậm rãi bước vào Lưu Ly Cung. Chúc mừng công tử Vinh Quy Tông Môn, đoạt được danh hiệu Thiên Tiêu. Vừa vào Lưu Ly Cung, Lý Mông đã nghe thấy tiếng chúc mừng đồng thanh. Lý Mông liếc nhìn ngoại đình sau cửa cung, người không đông đủ lắm. Kiếm thị chỉ có Lữ Thanh Ý Lệ và Khương Bình hai nữ tử, thị thiếp thì khá đông đủ. Nô Tiến, Vệ Ngọc Thục, Lanh Ý Lệ Nguyệt đều có mặt. Đối mặt với ánh mắt sùng bái của Lữ Thanh Ý Lệ và Khương Bình, Lý Mông cười hì hì, phất tay áo. Cửa cung sau lưng rầm một tiếng đóng lại. Chỉ là danh hiệu Thiên Tiêu mà thôi, công tử chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Lữ Thanh Ý Lệ và Khương Bình mím môi cười. Công tử nói vậy hình như cũng không sai. Dù sao công tử đoạt được danh hiệu Thiên Tiêu là sự thật. Lý Mông nhìn về phía đám thị thiếp. Các phu nhân, ta đã về rồi. Vệ Ngọc Thục cười dịu dàng. Phu quân, chào mừng về nhà. Lý Mông liếc nhìn ngoại đỉnh và vô số tòa lầu ngọc. Đúng vậy, hắn đã về nhà. Lý Mông đi về phía Vệ Ngọc Thục và Lanh Ý Diệp Nguyệt. Một tay trái một tay phải ôm lấy eo của hai nàng. Hai bàn tay rất không thành thật, rất tự nhiên trượt xuống dưới eo. Gò má Vệ Ngọc Thục cứng hồng. May mà các nữ nhi không có ở đây, nếu không nàng nhất định sẽ lườm phu quân một cái. Lãnh Y Diệp Nguyệt thì vẻ mặt bình tĩnh. Đi đi đi, đến đế ương các của phu quân nói chuyện. Lý Mông ôm hai nàng đi về phía hành lang, các nàng theo sát phía sau. Lý Mông quay đầu nhìn Lãnh Y Diệp Nguyệt bên tay phải. Y Diệp Nguyệt, có nhớ ta không? Lãnh Y Diệp Nguyệt mặt không biểu cảm liếc nhìn Lý Mông. Biểu cảm nhỏ đó khiến Lý Mông thầm cười. Thấy Y Diệp Nguyệt tức phụ im lặng, Lý Mông toe toét cười với Y Diệp Nguyệt tức phụ. Đại hội Thiên Tông chẳng có gì thú vị, may mà thỉnh thoảng có thể nhớ đến Y Diệp Nguyệt tức phụ, nếu không phu quân ta đây chắc phải buồn chết mất. Lãnh Y Diệp Nguyệt lại liếc nhìn Lý Mông. Chẳng qua là đi Định Quân Sơn một chuyến, cái miệng của vị phu quân này sao lại càng ngày càng dẻo cả thế? Nhưng tiếng tức phụ này nghe thật thuần hay. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của phu quân, Lãnh Y Diệp Nguyệt hơi quay đầu sang một bên. Thiếp thân tự nhiên là nhớ phu quân, đây không phải là lời nói dối. Vì vậy Lãnh Y Diệp Nguyệt rất tự nhiên thốt ra. Những năm này ngoài việc tu luyện, nàng cũng có nhớ đến phu quân. Chỉ là thân là nguyên anh tu sĩ, tính tình nàng vốn đạm bạc, nói là thường xuyên nhớ phu quân thì chắc chắn là nói dối. Nhưng hôm nay vẫn nên nói vài lời khiến phu quân vui vẻ. Lý Mông hài lòng cười hì hì. Bàn tay đặt dưới eo Lãnh Ý Liễu Nguyệt còn muốn trượt xuống nữa, lại bị Lãnh Ý Liễu Nguyệt lượm cho một cái. Nếu không có người ngoài, nàng cũng không sao cả. Cứ để phu quân làm bậy là được. Nhưng sau lưng còn có Kiếm Thị và Ngô sư tỷ của phu quân. Vệ Ngọc Thục bên cạnh thầm cười trong lòng. Cái tính không biết xấu hổ của phu quân vẫn như ngày nào. Lý Mông quay đầu nhìn Vệ Ngọc Thục bên tay trái, thấy phu quân nhìn mình. Vệ Ngọc Thục không cho phu quân cơ hội nói, thiếp thân vẫn luôn tu luyện ở Lưu Ly Cung, chưa từng ra ngoài, ngoài tu luyện ra tự nhiên chỉ có thể nhớ phu quân để giết thời gian. Lý Mông ghé sát lại hôn chụt một cái lên má Vệ Ngọc Thục. Ngọc Thục tức phụ không hổ là hoàng hậu một nước, biết cách làm hài lòng nam nhân, cũng biết nam nhân thích nghe lời gì. Hành động bất ngờ của phu quân khiến Vệ Ngọc Thục không kịp trở tay, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Mặc dù nàng là thị thiếp của phu quân, nhưng hai người chưa có quan hệ vợ chồng thực sự, cứ bế quan tu luyện mãi cũng không được, vẫn phải xuống núi lịch luyện để rèn luyện đạo tâm. Ngọc Thục, yên tâm đi, phu quân ta đã có vài ý tưởng, vài ngày nữa sẽ thử xem có thể dùng cấm chế che giấu thể chất của ngươi không. Trong mắt Vệ Ngọc Thục lóe lên một tia kích động. Thân là hoàng hậu một nước, nàng bị giam cầm trong cung, bây giờ trở thành tu tiên giả trong truyền thuyết, lại vì lý do thể chất mà bị giam cầm ở Lưu Ly Cung. Thiên địa của nàng chỉ giới hạn trong Lưu Ly Cung nhỏ bé. Những năm này mặc dù nàng an phận ở Lưu Ly Cung tu luyện, nhưng đối với thế giới tu tiên rộng lớn bao la tự nhiên là tràn đầy khao khát. Bây giờ có cơ hội thoát khỏi tình trạng khó khăn, trong lòng nàng sao có thể không vui? Phu quân. Vệ Ngọc Thục cảm kích khẽ gọi. Vẻ mặt động lòng người đó khiến Lý Mông cười hì hì, mắt đảo một vòng. Hay là đêm nay xử lý Ngọc Thục luôn? Dù sao thuần âm chi thân của Ngọc Thục cũng đã mất từ lâu. Dù sao Ngọc Thục cũng từng là hoàng hậu một nước. Trước đây Lý Mông chỉ không muốn ảnh hưởng đến đạo tâm của Ngọc Thục. Dù sao Ngọc Thục cũng vừa mới bước vào thế giới tu tiên, cần một môi trường yên tĩnh để tu luyện. Bây giờ Ngọc Thục đã trở thành một kim đan tu sĩ, chuyện ân ái cũng không có nhiều kiêng kỵ như vậy nữa. Ngọc Thục, tối nay phu quân đến tìm ngươi. Gò má Vệ Ngọc Thục ửng hồng, ngượng ngùng lườm phu quân một cái. Phu quân, người đứng đắn một chút. Lý Mông ha ha cười lớn, hai tay ôm chặt eo của hai nàng, để cho thân hình đầy đặn của hai nàng áp sát vào mình. Ha ha, sợ gì chứ, dù sao ở đây cũng không có người ngoài. Nô Thiến đi theo sau, trong mắt lóe lên một tia cười. Mặc dù trong mắt người ngoài, phu quân có vẻ hơi tùy tiện, nhưng tính cách phóng khoáng, tự do tự tại này cũng không có gì không tốt. Nếu là sư minh, hẳn sẽ đi sóng vai cùng nàng. Hai người tương kính như tân, nói về những trải nghiệm trong đại hội Thiên Tông, tuyệt đối sẽ không tùy tiện như phu quân. Cách hai người đối xử với nhau không thể nói cách nào tốt hơn, nhưng phu quân chắc chắn sẽ được nữ tử yêu thích hơn. Lưu Ly Cung, Đế Ương Các, tại ngoại điện, bên bàn trà cạnh cửa sổ, bốn người ngồi đối diện nhau. Lữ Thanh Y Liễu và Khương Bình đứng hầu bên cạnh. Sư phụ vẫn phải đi gặp một lần, nhưng cũng không cần nội, vài ngày nữa đi cũng được. Theo lý mà nói, việc đầu tiên hắn làm khi trở về Nguyệt Hoa Phong là đi gặp sư phụ. Nhưng bây giờ mặt trời sắp lặn, lúc này đi bái kiến sư phụ không thích hợp lắm. Mặc dù trước đây đi gặp sư phụ, Lý Mông không bao giờ xem giờ giấc, nhưng bây giờ hắn là tiên tiêu của Nguyệt Hoa Phong, danh tiếng này còn cao hơn trước một bậc. Tin tức hắn sở hữu hai món thông thiên linh bảo và một món tiên binh sẽ sớm lan truyền. Những chuyện xảy ra trong đại hội Tiên Tông chắc chắn không thể giấu được. Đó là thông thiên linh bảo và tiên binh. Cho dù bị các đại năng tu sĩ trong tông môn thèm muốn cũng không phải là chuyện lạ. Vẫn nên từ từ rồi hãy đi gặp sư phụ thì thích hợp hơn. Chương 773, hạ sư muội đang ngủ say. Chương 773, hạ sư muội đang ngủ say. Lý Mông quay đầu nhìn Khương sư tỷ. Sư tỷ, những năm này Lưu Ly cùng thế nào? Có gặp phải phiền phức gì không? Khương Bình đang quỳ ngồi bên bàn trà, dịu dàng cười. Bàn tay thon thả đặt tấm trà xuống, một đôi mắt đẹp nhìn về phía công tử. Lưu Ly cung mọi chuyện đều tốt, Thánh Thủy Nhi và Thánh Tử Nhi hai vị sư muội đã bế quan tu luyện ở thất thải Lưu Ly Vân 20 năm, dường như đã gặp phải bình cảnh, sau đó liền xuống núi du ngoạn, đến nay vẫn chưa về. Các thế gia tu tiên có giao hảo với công tử những năm này lại rất siêng năng, mỗi năm đều gửi đến một phần đại lễ, tài vật đều đã nhập kho ghi chép. Tiết sư tỷ sau khi đột phá Nguyên Anh đã đến một lần, ở trong Đế Ương Các của công tử 3 ngày rồi rời đi. Lý Mông cười tủm tỉm bưng chén trà lên uống một ngụm. Xem ra tâm ma của Tiết sư muội đã tiêu tan. Sau này hắn chỉ cần đối xử tốt với Tiết sư muội như trước là được. Nếu không, nha đầu đó chắc chắn sẽ biến thành một bệnh tiểu. Hạ sư muội nàng Khương Bình lộ vẻ khó xử, không biết nên mở lời thế nào. Ngập ngừng dường như đang e ngại điều gì đó. Lý Mông nhíu mày, liếc nhìn Khương sư tỷ. Hạ sư muội nàng làm sao? Khương Bình lắc đầu. Hạ sư muội 10 năm trước mắc một căn bệnh lạ, dường như có liên quan đến thể chất của nàng, sau đó liền rơi vào giấc ngủ sâu đến nay vẫn chưa tỉnh. Lý Mông khẽ nhíu mắt. Bệnh lạ liên quan đến thể chất? Lý Mông đứng dậy. Ta đi Yểm Nguyệt cung một chuyến. Nếu là bệnh lạ liên quan đến thể chất, có thể là bản thể của hạ sư muội đang gây rối. Lý Mông đội vàng xoay người đi ra ngoài. Nô Thiến, Vệ Ngọc Thục, Lãnh Ý Liễu Nguyệt bên bàn trà vẻ mặt bình tĩnh nhìn phu quân rời đi. Việc phu quân đội vàng đến Yểm Nguyệt cung nằm trong dự liệu của các nàng. Phu quân và các sư muội của hắn tình cảm sâu đậm, thân là nữ nhân, các nàng cũng hiểu rõ tình cảm của các sư muội của phu quân đối với phu quân. Không lâu sau, một đạo đội quang từ Lưu Ly cung bay lên, bay về phía Yểm Nguyệt cung ở tầng trên. Nguyệt Hoa Phong, Yểm Nguyệt cung. Một đạo đội quang từ tầng dưới bay tới, đáp xuống trong sân của một tòa lầu trong Yểm Nguyệt cung. Đội quang đáp xuống hóa thành một thiếu niên áo trắng. Ngay khoảnh khắc đáp xuống, từng đạo thần thức từ 4 phương 8 hướng kéo đến. Lý Mông đi về phía cửa lớn của tòa lầu. Đến trước cửa lớn, Lý Mông không chút do dự đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa là ngoại điện trống rỗng, Các tòa lầu của Yểm Nguyệt Phong thường có 2 tầng, tầng 1 có ngoại điện và nội điện. Tầng trên là nơi bế quan tu luyện. Lý Mông men theo cầu thang lên tầng 2, đến bên ngoài một căn phòng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi căng thẳng cái gì, xem là biết thôi, chỉ cần người vẫn còn, vậy thì không phải chuyện gì to tát. Lời an ủi của Ngọc Diện La Sát khiến trái tim đang treo lơ lửng của Lý Mông dần dần hạ xuống. Cũng đúng, chỉ cần người vẫn còn, vậy thì không phải chuyện gì to tát. Khuyết điểm lớn nhất của mình là gì? Lý Mông tự biết rõ. Đó chính là quá nặng tình. Nặng tình đến mức ích kỷ. Hắn hy vọng mỗi một nữ tử bên cạnh mình đều có thể cùng hắn đồng hành trên đại đạo. Mặc dù Lý Mông biết điều này không thực tế, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện hắn không muốn thấy. Hắn không muốn để sự hối tiếc xảy ra với mình. Hắn không chỉ phải cố gắng hết sức, mà còn phải thay đổi vận mệnh đã định của những nữ tử bên cạnh. Vì vậy hắn không thể chuyên tình, mà phải đa tình. Phải nhanh chóng nâng cao phẩm cấp phó nghề. Phẩm cấp phó nghề là hy vọng duy nhất để hắn thay đổi vận mệnh đã định của những nữ tử bên cạnh. Lý Mông đẩy cửa bước vào. Trong phòng yên tĩnh, ngoại sảnh cũng trống rỗng. Lý Mông liếc nhìn ngoại đỉnh trống rỗng, đi thẳng về phía nội thất. Lý Mông đến trước rèm ngăn, đưa tay vén rèm bước vào nội thất. Trong nội thất có một chiếc giường, trên giường có một nữ tử đang nằm. Nữ tử mặc đạo bào màu trắng, yên lặng nằm đó, bộ ngực cao chót vót rất hùng vĩ, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ. Lý Mông đến trước giường, ngồi xuống bên giường, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve gò má mịn màng của hạ sư muội. Nhân tộc tiểu tử, xem ra chủ thân định thu hồi phân thân rồi. Hơi thở của hạ sư muội vẫn ổn định, chỉ là thức hải dường như bị một loại sức mạnh nào đó giam cầm. Sư muội chẳng qua chỉ có tu vi kim đan, chủ thân đã vội vã thu hồi phân thân như vậy, xem ra tu vi không cao lắm. Nếu chủ thân của hạ sư muội là đại năng tu sĩ, tuyệt đối không thể thu hồi khi phân thân vẫn còn là tu vi kim đan. Điều này đối với chủ thân mà nói không có ý nghĩa gì. Thiên hồ có thể thi triển ký hồn chi pháp thì tu vi sẽ không thấp hơn đại thừa kỳ, hẳn là phân thân đã gặp phân thân có tu vi cao muốn dung hợp phân thân có tu vi thấp, đây là hành vi tự chủ của phân thân, không liên quan đến chủ thân. Lý Mông chập hai ngón tay lại, đặt lên thiên mục huyệt của hạ sư muội. Căn cứ của lời nói này của tiền bối đến từ cấm chế trong thức hải của sư muội. Sức mạnh trong thức hải của hạ sư muội là cấm chế. Sức mạnh của cấm chế mạnh hơn nguyên anh tu sĩ rất nhiều. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng giỏi thật, tu vi của người hạ cấm chế ít nhất cao hơn ngươi hai đại cảnh giới, vậy mà cũng bị ngươi nhìn ra. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia nghi hoặc. Nếu nàng ta có khả năng hạ cấm chế, tại sao lại mặc kệ hạ sư muội? Nếu hạ cấm chế là để dung hợp, sau khi hạ cấm chế chính là thời cơ dung hợp tốt nhất. Dù sao trạng thái của hạ sư muội lúc này hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Dung hợp phân thân không phải là chuyện dễ dàng, cần một môi trường yên tĩnh, cũng cần thời gian, xem ra người hạ cấm chế không có thời gian dung hợp với sư muội của ngươi, vì vậy mới một đòn liền lui, tính toán sau, còn về có phải như vậy không, trời mới biết. Tất cả chỉ là phỏng đoán. Hạ sư muội đã gặp phải chuyện gì trước khi bị hạ cấm chế? E rằng chỉ có thể đợi hạ sư muội tỉnh lại mới biết được. Nhưng làm thế nào để hạ sư muội tỉnh lại mới là vấn đề nan giải lúc này. Lý Mông như có điều suy nghĩ thu tay về. Người hạ cấm chế lên hạ sư muội có tu vi rất cao. Tu vi sẽ không thấp hơn hóa thần kỳ. Cấm chế trong thức hải không phải cứ tu vi cao là có thể phá giải được, chỉ cần sơ sẩy một chút là người bị hạ cấm chế sẽ hồn phi phách tán. Lý Mông túi người hôn nhẹ lên trán hạ sư muội. Sư muội, sư minh sẽ không để bất kỳ ai làm hại muội, cho dù là cái gì đó chủ thân của muội cũng không được. Lý Mông đứng dậy, một tay bấm quyết, sơn hà xã tắc đồ từ trong dưỡng kiếm hổ lô ở bên hông bay bút ra, bức tranh từ từ mở ra giữa không trung. Lý Mông ôm ngang lưng hạ sư muội trên giường, rồi hóa thành một luồng độn quang bay vào trong sơn hà xã tắc đồ. Năm hơi thở sau, một luồng độn quang từ trong sơn hà xã tắc đồ bay vút ra, đáp xuống đất hóa thành một vị bạch y thiếu niên. Lý Mông vất tay áo, thu hồi sơn hà xã tắc đồ. Sơn hà xã tắc đồ từ từ quật lại, rồi hóa thành một luồng linh quang chui vào dưỡng kiếm hồ lô. Làm xong tất cả, Lý Mông quay người đi ra ngoài. Không lâu sau, một luồng độn quang từ Hiểm Nguyệt Cung bay lên, hướng về phía Lưu Ly Cung ở tầng dưới mà bay đi. Trong một tòa cung điện nào đó của Hiểm Nguyệt Cung, trên giường trong nội điện có một nữ tử đang ngồi xếp bằng. Nữ tử có dung mạo kiều diễm, mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thân thể lồi trước lõm sau phát họa nên đường cong vòng eo đầy đặn. Nữ tử mở mắt ra, một đôi mắt đẹp vô cùng sâu thẳm. Vào cung mà không đến gặp ta, hắn còn coi vị sư tôn này ra gì không? Lẽ nào tiểu đệ tử của nàng đang trách nàng bảo vệ Hạ Thiến không chu toàn sao? Trong mắt Nam Cung Nguyện lóe lên một tia tức giận và tủi thân. Lúc Hạ Thiến bị người ta hạ cấm chế, nàng đang bế quan đột phá hóa thần. Sau khi xuất quan mới biết Hạ Thiến bị người ta hạ cấm chế. Chấp pháp đường và nàng đều đã điều tra chuyện này. Những đệ tử tông môn từng tiếp xúc với Hạ Thiến cũng đã được điều tra. Người hạ cấm chế lên Hạ Thiến ẩn mình rất kỹ, không để lộ một chút sơ hở nào. Cho đến nay, chuyện này vẫn là một bí ẩn. Chương 774, đến từ quá nhai thôi chương 774, đến từ quá nhai thôi cấm chế trong thần thức của Hạ Thiến cũng vô cùng tinh diệu. Cấm chế đó giống như bẩm sinh đã cắm rễ trong thức hải của Hạ Thiến. Ngay cả sư tôn cũng không thể đảm bảo phá giải cấm chế mà không làm tổn hại đến thức hải của Hạ Thiến. Đồ Nhi, đến đây. Nam Cung Nguyện thần sắc khẽ động, là thần thức truyền âm của sư tôn. Chỉ thấy trên giường linh quang lóe lên, Nam Cung Nguyện biến mất khỏi không trung. Trong Thánh Chủ Cung ở bên cạnh, trong đại điện đột nhiên linh quang tỏa sáng. Nam Cung Nguyện dịch chuyển tức thời xuất hiện. Nam Cung Nguyện vừa hiện thân liền chắp tay hành lễ về phía đài cao. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chỉ thấy trên đài cao có một vị bạch y tu sĩ đang ngồi xếp bằng. Thân hình của bạch y tu sĩ vô cùng to lớn, thân hình của hắn không dưới trăm trượng. toàn thân đạo vận lưu chuyển, tiên khí lượn lờ, khắp người tỏa ra linh quang màu trắng tinh khiết nhàn nhạt. Đó là một luồng tiên linh chi khí. Tu sĩ muốn đột phá phi thăng cảnh thì phải tu luyện ra được một luồng tiên linh chi khí. Từ phi thăng cảnh đến tiên nhân cảnh chính là quá trình pháp lực của bản thân chuyển hóa thành tiên linh chi khí. Pháp tướng khổng lồ khiến Bạch Tỷ tu sĩ trông uy nghiêm trang trọng. Trên pháp quan là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tam Hoa Tụ Đỉnh là sản phẩm ngưng kết từ tinh khí thần của tu sĩ. Càng nhiều cánh hoa thì chứng tỏ tu vi của người này càng cao. Sự cảm ngộ đối với thiên địa pháp tắc càng sâu sắc. Một giọng nói mênh mông vang lên ngay sau đó. Đệ tử của ngươi có trong tay hai kiện thông thiên linh bảo và một kiện tiên binh, chuyện này ngươi có biết không? Nam Cung Nguyện hơi cúi đầu. Bẩm báo sư tôn, chuyện này đệ tử biết, những bảo vật trên người tiểu đệ tử của đệ tử đều đến từ Ngọa Long đảo. Nam Cung Nguyện không nói dối. Nàng biết trên người tiểu đệ tử của mình có mấy món bảo vật khác thường, chỉ là không ngờ lại có đến hai kiện thông thiên linh bảo. Còn về lai lịch của tiên binh, nàng rõ hơn ai hết. Dù sao thì thanh tiên binh đó cũng là do nàng tặng cho tiểu đệ tử. Bất Chu Sơn trông coi cơ duyên của Ngọa Long đảo không biết bao nhiêu năm tháng, không ngờ vào thời khắc cuối cùng lại đợi được người hữu duyên. Đồ Nhi, ngươi có được cơ duyên này là phúc của Nguyệt Hoa Phong, cũng là vận thế của Âm Dương Đạo Cửu Tông. Vẻ mặt Nam Cung Nguyện như có điều suy nghĩ, chỉ cần có liên quan đến Bất Chu Sơn, chắc hẳn những lão giả trong tông môn sẽ không dám nhòm ngó tiểu đệ tử của nàng. Tiểu đệ tử của hắn có thể nhận được cơ duyên của Ngọa Long đảo. Nếu không được Bất Chu Sơn công nhận thì làm sao có được cơ duyên này? Sự công nhận này sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh cho tiểu đệ tử của nàng. Đại đạo sáng tỏ, tiên lộ minh ngông, vạn ngàn chúng sinh đều có duyên pháp của mình. Hắn tuy mang ngũ linh căn phế thể, nhưng có được cơ duyên này thì đại đạo có hy vọng. Đồ Nhi phải bồi dưỡng cho tốt, nếu có một ngày hắn có thể hóa thần, ngôi vị thánh tử không ai khác ngoài hắn. Năm ngọn núi của Âm Dương Đạo Cực Tông cứ ngàn năm lại mở thí luyện thánh tử một lần. Người vượt qua thí luyện thánh tử và giành được vị trí đứng đầu chính là thánh tử. Việc có thể vượt qua thí luyện thánh tử hay không không liên quan đến tu vi. Vì vậy, tu vi của thánh tử các ngọn núi có cao có thấp. Cảnh giới cao đã đến đại thừa kỳ. Ví dụ như Côn Ngô Phong thánh nữ Thẩm Ngọc. Cảnh giới thấp chỉ có tu vi hóa thần. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Đi đi, Đồ Nhi ngươi vừa mới vào hóa thần, cần phải bế quan cố bản bồi nguyên, ổn định căn cơ. Vâng, đệ tử cáo lui. Nam Cung Nguyện quay người hóa thành độn quang rời đi. Trong nháy mắt đã bay ra khỏi cửa điện, hướng về phía Hiểm Nguyệt Cung ở tầng dưới mà bay đi. Nguyệt Hoa Phong, Lưu Ly Cung, Ngọc Thục Cát. Đêm đó, đêm đã khuya, vầng trăng tròn lặng lẽ leo lên bầu trời. Trong một căn phòng trên tầng lầu của cung điện, nội thất đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Trên giường là một mảng trắng nõn, có một đôi nam nữ đang chồng lên nhau, sóng thịt cuộn cuộn, kèm theo đó là những giai điệu bị đè nén. Không biết qua bao lâu, trong phòng mới yên tĩnh trở lại. Vệ Ngọc Thục vẻ mặt lười biếng nằm trong lòng phu quân, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi trong suốt như pha lê. Sự ấm áp mềm mại của Ngọc Thể trong lòng cũng khiến tâm tình Lý Mông bình tĩnh trở lại. Phu quân. Vệ Ngọc Thục khẽ gọi. Ừm. Hạ sư tỷ nàng ấy thế nào rồi? Hôm nay phu quân đã đến Yểm Nguyệt Cung. Sau khi nghe tin của hạ sư tỷ liền vội vàng chạy qua đó. Lúc trở về tâm trạng phu quân có chút không tốt. Lúc bắt nạt nàng cũng rất dùng sức. Sư muội bị người ta hạ cấm chế, chỉ có thể đợi phu quân kết anh mới có thể thử phá giải cấm chế. Âm Dương Đạo Cực Tông có rất nhiều đại năng tu sĩ, tại sao không cầu cứu các đại năng tu sĩ trong tông môn? Cấm chế trong thức hải của sư muội không bình thường, không phải cứ tu vi cao là có thể phá giải được. Tuy tu vi của Lý Mông còn rất thấp, nhưng nhờ có Thiên Mục Nhãn cũng nhìn ra được một vài manh mối. Cấm chế trong thức hải của hạ sư muội tương tự như huyết mạch truyền thừa của yêu tộc, e rằng lại là thiên phú thần thông của thiên hồ. Cho dù kết anh, Lý Mông cũng không tự tin có thể phá giải cấm chế trong thức hải của hạ sư muội. Điều duy nhất hắn có thể làm là không cho phân thân của thiên hồ có cơ hội dung hợp với hạ sư muội. Chỉ cần giấu hạ sư muội vào trong sơn hà xã tắc đồ, cho dù thiên hồ đích thân đến cũng không tìm được hạ sư muội. Phu quân đừng quá lo lắng. Hạ sư muội phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Lý Mông ôm chặt Ngọc Thể trong lòng, đầu vùi vào mái tóc của Vệ Ngọc Thủ. Ừ, sẽ không sao đâu. Đêm đó, đêm dần khuya. Ngày hôm sau, sáng sớm, khi ánh bình minh ló dạng từ phía đông bầu trời, báo hiệu một ngày mới đã đến. Ngọc Thục Cát, trong một căn phòng trên tầng cao, khi rèm giường được một bàn tay ngọc ngà vén lên, một thân ngọc thể trắng nón đầy đặn bước xuống giường. Thân ngọc thể đó quả thực là lồi trước lõm sau, ngực nở mông cong. Bất kể là đôi gò đồng đảo cao vút trước ngực, hay là vòng eo tròn trịa phía dưới, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ không tì vết, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lưu luyến không rời. Lý Mông trên giường cũng đã tỉnh lại, nằm nghiêng trên giường, nheo mắt nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên giường. Vệ Ngọc Thục dường như nhận ra ánh mắt của phu quân, gò má ửng hồng, không được dùng thuật pháp. Vệ Ngọc Thục vung tay ngọc ngà, đang định thi pháp mặc quần áo, nhưng lời nói của phu quân trên giường đã khiến nàng dừng lại. Vệ Ngọc Thục dịu dàng mỉm cười, thoải mái cầm lấy bộ váy ở cuối giường, đứng bên giường chậm rãi mặc vào. Khung cảnh tiếp theo tự nhiên là diệu không thể tả, tức là cảnh đẹp chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Mãi đến nửa canh giờ sau, Lý Mông mới rời khỏi Ngọc Thục Cát, Lưu Ly Cung. Trong hành lang dài, có một vị bạch y thiếu niên đang thong thả bước đi. Đi được một lúc thì đột nhiên dừng lại. Lý Mông phất tay áo, một lá bùa vàng nóng từ trong tay áo bay ra, đáp xuống đất hóa thành một vị bạch y đạo đồng. Đến Tư Quá Nhai thôi. Lý Mông không quên 20 năm cấm túc. Tư Quá Nhai là nơi cấm túc của Âm Dương Đạo Cửu Tông, tự nhiên không phải là nơi tốt đẹp gì. Nghe nói Tư Quá Nhai ở sâu trong một địa viên, cái gọi là địa viên chính là một khe nứt sâu không thấy đáy. Nơi đó linh khí mỏng manh, gần như không thể tu luyện. nếu Tư Quá Nhai là một nơi linh khí dồi dào, thì sẽ không có tác dụng trừng phạt. Lý Mông sẽ không lãng phí thời gian tu luyện quý báu của mình ở Tư Quá Nhai, để người giấy thế thân đi là thích hợp nhất. Chấp pháp đường sẽ không quan tâm người giấy là thật hay giả. Chấp pháp đường chỉ cần một thái độ, cho dù là đồ tôn của Nguyễn Hoa Thánh Chủ, cho dù là thiên tài của tông môn làm sai cũng phải bị trừng phạt. Chương 775, những ngày tháng bình dị. Chương 775, những ngày tháng bình dị. Đạo đồng Lý Mông liền hóa thành độn quang bay lên, hướng ra ngoài ngọn núi mà bay đi. Lý Mông quay người tiếp tục đi trong hành lang. 20 năm này không thể lộ diện, tu vi cũng không cần vội vàng nâng cao, cố gắng tu luyện Bát Cửu Thiên Công đến tầng thứ 10 đi. Tu vi tăng quá nhanh không phải là chuyện tốt, nền tảng không vững chắc sẽ ảnh hưởng đến con đường tu đạo sau này. Nhiều tu sĩ sau khi đột phá đại cảnh giới sẽ chọn bế quan lần nữa để củng cố nền tảng. Sau khi bế quan kết thúc sẽ xuống núi lịch luyện để rèn luyện đạo tâm. Tốc độ tu luyện Bát Cửu Thiên Công sơ kỳ rất nhanh, nhưng đến hậu kỳ sẽ ngày càng chậm lại. Vượt qua sơ kỳ trong thời gian ngắn nhất là rất cần thiết. Tu luyện Bát Cửu Thiên Công thì phải đến Trạm Lam giới tìm lão già đó, lão già đó là người của chấp pháp đường, nếu thấy mình gian lận chắc sẽ không làm ngơ đâu nhỉ. Vẻ mặt Lý Mông như có điều suy nghĩ. Tu luyện Bát Cửu Thiên Công cần mượn ngoại lực để rèn luyện thân thể. Tuy lão già đó ở Trạm Lam giới sẽ bị thiên địa pháp tắc áp chế, nhưng thân thể của đại năng thể tu sẽ không bị ảnh hưởng. Lão già đó ít nhất có thể giúp hắn tu luyện Bát Cửu Thiên Công đến tiểu thành. Lão già đó chắc không phải là loại người hủ bại, xem ra phải chuẩn bị một món quà lớn để lão ta câm miệng. Lý Mông đảo mắt một vòng, trong lòng lập tức có chủ ý. Lưu Ly Cung, Đế Ương Các, thư phòng. Lý Mông ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm phù bút vẽ bùa trên tờ phù chỉ trước mặt. Chuyến đi Thiên Tông Đại Bỉ đã tiêu tốn khá nhiều phù lục, bổ sung một lô phù lục đã trở thành việc cấp bách. Nếu trên người không có ngàn lá bùa dự phòng, Lý Mông không yên tâm. May mà phù chỉ trên người vẫn còn khá nhiều. Tiểu linh giới tài nguyên phong phú, không nói đâu xa, Trúc Yêu và Đang Khang nhiều không đếm xuể. Hồng Phất đi một chuyến là có thể mang về lượng lớn tài liệu yêu thú. Khương Bình đứng một bên chờ đợi, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại lén nhìn công tử. Công tử dáng vẻ thiếu niên thật là đẹp trai, một thân bạch y như tuyết. Thiếu niên tuấn tú khiến Khương Bình suy nghĩ miên man. Trong phòng yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có trên người Lý Mông sau bàn tỏa ra một loại đạo vận cộng hưởng với thiên địa. Đạo vận lưu chuyển bao trùm cả căn phòng. Khương Bình bất chi bất giác bị đạo vận ảnh hưởng, bước vào nội đạo chi cảnh mông lung. Không biết qua bao lâu, Lý Mông đặt phù bút xuống, liếc nhìn Khương sư tỷ. Sư tỷ, Lý Mông lên tiếng phá vỡ nội đạo chi cảnh của Khương sư tỷ. Đạo của người khác có thể cảm ngộ nhưng không thể dùng để nội đạo. Đôi mắt đẹp của Khương Bình dần dần trong sáng trở lại, thoát khỏi nội đạo chi cảnh kỳ diệu đó. Khương Bình chắp tay hành lễ với công tử. Công tử, Lý Mông toe toét cười với Khương sư tỷ. Sư tỷ, đang nghĩ gì vậy? Nhập thân thế, không phải là đang nghĩ công tử ta đây bắt nạt ngươi thế nào chứ? Khương Bình gò má ửng hồng, liếc mắt đưa tình với công tử. Công tử thật là liệu sự như thần. Lý Mông nhìn từ trên xuống dưới thân thể đầy đặn của Khương sư tỷ, nụ cười trên mặt càng thêm bị ổi. Khương Bình bị công tử nhìn có chút không tự nhiên. Ánh mắt của công tử quá có tính xâm lược, giống như xuyên thấu qua lớp quần áo trên người nàng. Nàng trước mặt công tử như không một mảnh vải che thân. Lý Mông vô vô đùi mình. Lại đây. Khương Bình mỉm cười duyên dáng, đi về phía công tử. Vòng eo đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng mà đung đưa. Khương Bình đến bên cạnh công tử, thân thể đầy đặn ngã vào lòng công tử, ngồi ngang trên đùi công tử. Lý Mông hai tay thành thạo ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp trong lòng. Gương mặt hai người rất gần nhau. Công tử không phải đang vẽ đùa sao? Hay là đừng phân tâm thì hơn. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn gương mặt xinh đẹp của Khương sư tỷ. Vẽ đùa không nổi, hay là ban ngày tuyên dâm một chút đi. Mỹ nhân trong lòng, Lý Mông nào có khách sáo. Chuyến đi Thiên Tông Đại Bỉ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lý Mông có chút mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy trên đường trở về đã thư giãn một chút, nhưng lúc đó đối mặt lại là Thánh Mẫu Mẹ Mẹ. Lý Mông gan lớn đến đâu cũng có chút câu nệ trước mặt Thánh Mẫu Mẹ Mẹ. Nay trở về tông môn tự nhiên phải tự thưởng cho mình, thưởng thụ một chút thì có sao? Lý Mông cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của Khương sư tỷ, hôn vô cùng bá đạo. Cộng thêm Khương Bình hoàn toàn không phòng bị, Lý Mông dễ dàng công phá phòng tuyến của Khương sư tỷ, tùy ý thưởng thức dòng suối ngọt ngào của Khương sư tỷ. Hai tay tự nhiên cũng không yên phận, xâm chiếm từng tấc da thịt trên người Khương sư tỷ. Trong chốc lát, hai người sau bàn ôm nhau hôn say đắm. Khương Bình ánh mắt quyến rũ như tơ, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Bàn tay ngọc ngà ôm lấy cổ công tử, thân là kiếm thị của công tử, tất cả của nàng đều thuộc về công tử. Công tử muốn ban ngày tuyên dâm, thân là kiếm thị, nàng tự nhiên phải hầu hạ đến cùng. Nửa canh giờ sau, bút. Lý Mông nhẹ nhàng vỗ vào vòng eo đầy đặn của Khương sư tỷ. Sư tỷ, không cần ở đây chờ, đi làm việc của mình đi, ngươi ở đây, công tử ta không thể tĩnh tâm được. Khương Bình liếc nhìn hạ thân của công tử, cười khúc khích đứng dậy rời khỏi lòng công tử. Khương Bình liếc mắt đưa tình với công tử, ánh mắt quả thực phong tình bạc trùng, cười duyên dáng chắp tay hành lễ với công tử, rồi quay người uốn éo vòng eo đầy đặn đi ra ngoài. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của Khương sư tỷ. Vòng eo tròn trịa phía dưới thật khiến người ta không thể kiềm chế, thật muốn xông lên ôm Khương sư tỷ lên giường bắt nạt một phen. Mãi đến khi Khương Bình rời khỏi phòng, đóng cửa lại, Lý Mông mới thu hồi ánh mắt. Khi Khương Bình rời đi, thư phòng rộng lớn lại trở nên yên tĩnh. Lý Mông quay đầu nhìn ra sân vườn bên ngoài cửa sổ. Những ngày tháng như thế này thật không tệ. Trong nhà không có những âm mưu quỷ kế của tu tiên giới, càng không cần lo lắng bị tu sĩ cao giai đột nhiên xuất hiện đánh giết. Cửu Châu tiên môn hưng thịnh không phải không có lý do. Tuy giữa các tiên môn đầy rẫy những xung đột, thậm chí sẽ bùng nổ chiến tranh giữa các tiên môn. Nhưng tiên môn đối với tu sĩ cũng là một môi trường tu luyện tương đối ổn định, cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống tu luyện thường ngày rồi. Lý Mông vươn vai, những ngày tháng lười biếng như thế này hắn thích nhất, chỉ là không biết cuộc sống thường ngày như vậy có thể kéo dài bao lâu. Ngày mai lại đi gặp sư tôn đi, sư tôn chắc đã biết chuyện hắn làm ở Thiên Tông đại bỉ. Sư tôn trông có vẻ là một mỹ nhân băng giá, nhưng trong lòng lại rất dịu dàng. Đến lúc đó làm nũng với sư tôn một chút là chuyện sẽ qua thôi. Đúng rồi, đi đón Khúc sư tỷ trước đã. Khúc sư tỷ đã đồng ý vào ở Lưu Ly Cung. Khúc sư tỷ vừa mới kết anh cũng cần bế quan một thời gian để cố bản bồi nguyên, củng cố nền tảng. Linh khí ở tầng trên của Nguyệt Hoa Phong không phải là thứ mà tầng dưới có thể so sánh được. Lý Mông đứng dậy, một tay bấm quyết. Lý Mông sau bàn liền biến mất khỏi không trung. Tuy chữ Tú Cung cấm nam đệ tử vào, nhưng Lý Mông sớm đã trở thành kẻ quen thói. Nguyệt Hoa Phong, chữ Tú Cung, trong một tòa lầu cung nào đó, trên ghế tựa bên cửa sổ có một nữ tử đang ngồi xếp bằng. Nữ tử mặc đạo bào màu trắng, đầu búi tóc, đạo bào có vẻ mềm mại và mỏng manh, một mảng trắng nõn và khe rãnh trước ngực hiện ra rõ ràng, thân thể đầy đặn phát họa nên đường cong vòng eo quyến rũ, vòng eo tròn trịa phía dưới càng khiến nữ tử có một vẻ đẹp đầy đặn. Chương 776, hệ thống hưng thịnh của tông môn. Chương 776, hệ thống hưng thịnh của tông môn. Nữ tử trên ghế tựa đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Bạch Y thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Sư tỷ, ta đến đón tỷ đây. Khúc Nhu đứng dậy khỏi ghế tựa. Lý Mông tiến lên nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Khúc sư tỷ, kéo Khúc sư tỷ đi ra ngoài. Đi được một lúc thì hai người biến mất khỏi không trung. Nguyệt Hoa Phong, Lưu Ly Cung, hành lang dài dằng dặc, một đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện, cả hai đều mặc đạo bào màu trắng, nam thì tuấn tú, nữ thì tiên tư chắc tuyệt. Sư tỷ, tỷ chưa từng đến Lưu Ly Cung của ta phải không? Chỉ có tu vi kim đan mà đã có thể trở thành cung chủ của một cung. Nhìn khắp năm ngọn núi đều là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lý Mông không được coi là cung chủ của Lưu Ly Cung, chỉ là tạm thời ở Lưu Ly Cung mà thôi. Khúc Nhu nhìn ra những lầu son gác tía bên ngoài hành lang. Quy mô của các cung ở tầng trên của Nguyệt Hoa Phong đều không nhỏ. Nếu đặt ở Thiên Lan Châu, quy mô của các cung có thể sánh ngang với các tông môn lớn. Sự thật cũng đúng là như vậy. Thế lực bên trong Âm Dương Đạo Cực Tông vô cùng phức tạp. Các thế lực có cấu trúc hình kim tự tháp, đứng ở đỉnh cao nhất là năm vị thánh chủ của năm ngọn núi và tông chủ. Bên dưới là các cung chủ của các cung trên năm ngọn núi. Dưới cung chủ là các hạ tông trong khu vực của Âm Dương Đạo Cực Tông. Trong khu vực của Âm Dương Đạo Cực Tông tồn tại rất nhiều tông môn. Những tông môn đó đều là hạ tông của Âm Dương Đạo Cực Tông. Âm Dương Đạo Cực Tông đã thiết lập một thiên địa đại trận trong khu vực mà mình quản lý. Thiên địa linh khí sẽ hội tụ về phía Âm Dương Đạo Cực Tông. Khu vực mà Âm Dương Đạo Cực Tông thống trị được chia thành 3 khu vực dựa trên lượng linh khí. Lần lượt là khu vực ngoại vi, khu vực trung tâm và khu vực nội vi. Linh khí ở khu vực ngoại vi là mỏng manh nhất, thực lực của các tông môn cũng yếu nhất. Tu sĩ hóa thần đã là lão tổ của một tông. Tông môn ở khu vực ngoại vi muốn chuyển đến khu vực trung tâm thì phải thách đấu với các tông môn ở khu vực trung tâm. Thắng thì sẽ thay thế, thua thì hoặc là chết, hoặc là lui về khu vực ngoại vi. Tuy hầu hết thời gian, các tông môn ở khu vực ngoại vi khó có được thực lực để thách đấu với các tông môn ở khu vực trung tâm. Nhưng giữa các tông môn ở các khu vực tồn tại mối quan hệ cạnh tranh. Nếu một tông môn nào đó ở khu vực trung tâm suy tàn, thì các tông môn ở khu vực ngoại vi sẽ có cơ hội thay thế. Các tông môn ở khu vực ngoại vi cũng có thể liên hợp tiến vào khu vực trung tâm. Tình huống này tuy hiếm gặp nhưng không phải là không có. Dựa vào hệ thống đãi cắt tìm bằng này, đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông đều là những người ưu tú trong những người ưu tú. Tuy nhiên, ngoại lệ tự nhiên là có. Ví dụ như không lâu trước đây, Nguyệt Hoa Phong đã thu nhận một nhóm đệ tử đến từ Thiên Lan Châu. Tư chất của những đệ tử đó không đồng đều, vô hình chung đã làm giảm trình độ trung bình của đệ tử Nguyệt Hoa Phong. Và nhóm đệ tử đến từ Thiên Lan Châu đó chính là cựu đệ tử của Hợp Hoan Tông. Theo lý mà nói, Hợp Hoan Tông nên chuyển đến khu vực ngoại vi do Âm Dương Đạo Cực Tông thống trị, thông qua các kênh chính quy từng bước tiến vào chủ tông. Nhưng ai bảo Nam Cung Nguyện Thái Thượng trưởng lão của Hợp Hoan Tông lại là đệ tử của Nguyệt Hoa Phong thánh chủ chứ? Dựa vào mối quan hệ này đã thực hiện được cá chép hóa rồng. Và các cung chủ của các ngọn núi có mối liên hệ mật thiết với các tông môn ở khu vực nội vi. Nhiều tông môn ở khu vực nội vi để đảm bảo tông môn hương thịnh vào năm đều sẽ chọn trở thành thuộc hạ của một vị cung chủ nào đó. Tông môn ở khu vực nội vi thông qua sự bảo hộ của cung chủ để duy trì đạo thống. Còn các cung chủ của các ngọn núi thì thông qua sự cống nạp của các tông môn thuộc hạ để lớn mạnh thế lực của mình, giành được tiếng nói lớn hơn trong Âm Dương Đạo Cực Tông, thậm chí có cơ hội tranh giành ngôi vị thánh chủ. Hệ thống liên kết chặt chẽ này đã giúp Âm Dương Đạo Cực Tông trường tồn không suy. Tầng trên và tầng dưới chỉ cách nhau ngàn trượng, nhưng linh khí lại chênh lệch mấy lần, thật là không thể tưởng tượng nổi. Khúc Nhu lúc này mới hiểu tại sao các đệ tử ở tầng dưới đều lấy việc bái cung chủ làm thầy làm vinh dự. Linh khí dồi dào ở tầng trên chính là thánh địa tu luyện mà các đệ tử tầng dưới hàng mơ ước. Chỉ cần có thể bái cung chủ tầng trên làm thầy, không chỉ có thể nhận được sự bảo hộ của cung chủ, còn có thể nghe các đại năng tu sĩ giảng đạo, càng có thể vào ở các cung để tu luyện. Lý Mông nhìn theo ánh mắt của Khúc sư tỉ ra những lầu son gác tía bên ngoài hành lang. Các ngọn núi đều có các trận pháp và cấm chế lớn nhỏ để tranh đoạt thiên địa linh khí, đại trận lồng tiểu trận và cấm chế lại đối đầu nhau, cho dù ở tầng trên này, linh khí của các cung cũng có sự chênh lệch. Nói đến nơi linh khí dồi dào nhất tự nhiên là Thánh Mẫu Cung và Thánh Chủ Cung. Tiếp theo là các cung có cung chủ trấn giữ. Tiểu Nguyệt Cung và Lưu Ly Cung do không có đại năng tu sĩ trấn giữ, linh khí trong các cung là thuộc hàng cuối bảng. Nhưng đó là trước đây, sau này thì chưa chắc. Trước đây tu vi của hắn quá thấp, cung chủ cung phong, tự nhiên là có thể không đắc tội thì tốt nhất không nên đắc tội. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Bây giờ hắn đã có thân phận thiên tiêu. Đi một lúc, một tòa đình viện hiện ra trước mắt hai người. Hai người dừng bước, đứng trước lan can nhìn ra đình viện rộng lớn bên ngoài. Sư tỷ, có thấy cây non nhỏ màu vàng kim kia không? Đó là do ta tự tay trồng đó. Mấy chục năm thoáng chốc đã qua, kim tàng thụ cũng đã cao hơn 3 thước. Khúc Nhu nhìn về phía cây non nhỏ màu vàng kim chói mắt nhất trong đình viện. Cây non nhỏ màu vàng kim kia tỏa ra đạo vận kỳ lạ, toàn thân còn tỏa ra huỳnh quang màu vàng nhàn nhạt. Sư đệ, đó là vật gì? Đó là vật của thần đạo, là tài liệu chế phù dùng để luyện chế một loại phù lục nào đó. Khúc Nhu lộ vẻ đã hiểu. Thảo nào cây non nhỏ màu vàng kim lại cho người ta một cảm giác quen thuộc. Thì ra là vật của thần đạo. Khí tức tỏa ra có phần tương tự với Sơn Thủy Chính Thần. Lý Mông kéo Khúc Sư Tỷ tiếp tục đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa nói không ngừng. Khúc Nhu cúi đầu liếc nhìn bàn tay đang bị tiểu sư đệ nắm chặt. Đôi mắt đẹp kia sớm đã trở nên dịu dàng như nước. Sư tỷ, ngươi thấy tòa cung lầu kia thế nào? Đi một lúc, hai người lại dừng lại trong hành lang, đứng trước lan can nhìn tòa cung lầu ở cách đó không xa. Tòa cung lầu đó tên là Ngọc Khê Các. Lý Mông cảm thấy cái tên của cung lầu rất hợp với Khúc Sư Tỷ. Ngay khi Khúc Nhu đang định nói gì đó, một đạo độn quang bay lướt tới dọc theo hành lang, hóa thành một bạch y nữ tử ở sau lưng hai người. Lữ Thanh Y thì chắp tay hành lễ với Lý Mông. Công tử, thấy có người tới. Khúc Nhu theo bản năng muốn gỡ tay tiểu sư đệ ra, nhưng tay bị tiểu sư đệ nắm rất chặt, nàng hoàn toàn không thể gỡ ra được. Khúc Nhu bất đắc dĩ, đành để tiểu sư đệ tiếp tục nắm tay mình. Lữ Thanh Y liền liếc nhìn Khúc Nhu, vị sư tỷ này hình như nàng đã gặp một lần, đó là lúc còn ở Hợp Hoan Tông. Vị sư tỷ này từng đến Bái Sơn. Thanh Y liền, đây là sư tỷ của ta, Khúc Nhu, sau này sư tỷ chính là chủ nhân của Ngọc Khê Các. Lý Mông giới thiệu Khúc sư tỷ với Thanh Y liền. Lữ Thanh Y liền chắp tay hành lễ với Khúc Nhu. Sư muội Lữ Thanh Y liền là kiếm thị của công tử, ra mắt Khúc sư tỷ. Lần này Khúc Nhu cuối cùng cũng gỡ được tay ra, chắp tay đáp lễ với Lữ Thanh Y liền. Lữ sư muội không cần đa lễ như vậy. Thấy hai nàng hành lễ xong, Lý Mông lại đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Khúc sư tỷ, kéo Khúc sư tỷ đi về phía Ngọc Khê Các. Đi thôi, sư tỷ, đến Ngọc Khê Các. Chương 777, đi gặp sư tôn. Chương 777, đi gặp sư tôn công tử. Thấy công tử định đi, Lữ Thanh Y liền vội lên tiếng gọi công tử lại. Nàng còn có chính sự muốn nói. Lý Mông quay đầu nhìn Thanh Y liền, sao vậy? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì ngày mai hãy nói. Hắn vừa mới trở về tông môn, chắc là không có chuyện gì quan trọng đâu nhỉ? Lữ Thanh Y liền vội vàng chắp tay hành lễ. Công tử, tông chủ bảo ngươi lập tức đến chủ phong đại điện một chuyến. Sắc mặt Lý Mông sững sờ, trong mắt lóe lên một tia chột dạ. Chẳng lẽ tông chủ đã biết những chuyện hắn làm ở Thiên Tông đại bị rồi sao? Hôm nay gọi hắn đến chủ điện không phải là để hỏi tội đấy chứ? Không đúng, bây giờ hắn phải ở Tư Quá Nhai mới đúng chứ? Sao lại truyền tin đến Lưu Ly Cung? Lý Mông cười gượng, chút thủ đoạn đó của hắn quả nhiên không giấu được tu sĩ đại năng. Lý Mông buông tay Khúc sư tỷ ra, quay đầu nhìn Khúc sư tỷ. Sư tỷ, ta đi rồi sẽ về ngay. Chuyện đến chủ phong đại điện không thể trì hoãn được. Biết đâu người đợi hắn ở chủ phong đại điện không chỉ có tông chủ. Khúc Nhu khẽ gật đầu. Đi đi, sư đệ, chú ý lời nói và hành động. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người mà tiểu sư đệ đến chủ phong đại điện muốn gặp e là không đơn giản. Đối mặt với tu sĩ cao giai, vẫn nên cẩn trọng lời nói và hành động thì tốt hơn. Tính cách của tiểu sư đệ thật khiến người ta không yên tâm. Lý Mông nghe răng cười với Khúc sư tỷ. Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Lý Mông lại không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ biết tùy người mà ứng xử. Lý Mông lập tức hóa thành độn quang bay ra khỏi hành lang, bay về phía Yểm Nguyệt Cung ở tầng trên. Nguyệt Hoa Phong, Yểm Nguyệt Cung. Dưới cây liễu bên hồ có một chiếc tòa tháp. Trên tòa tháp có một nữ tử đang ngồi quanh chân. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ ngoài cung bay tới, đáp xuống con đường nhỏ bên bờ hồ, hóa thành một bạch y đạo đồng. Sư tôn, sư tôn. Bạch y đạo đồng có cẳng chạy về phía nữ tử dưới cây liễu, vừa chạy vừa gọi. Lý Mông chạy bèo một cái tới dưới gốc liễu, dừng lại trước tòa tháp, chắp tay hành lễ với sư tôn, sau đó đi tới trèo lên tòa tháp. Thân hình nhỏ bé quen đường quen lối chui vào vòng tay ấm áp mềm mại của sư tôn. Ngay khi Lý Mông chui vào lòng sư tôn, Nam Cung Nguyện mở mắt ra, bàn tay ngọc ngà béo lấy thai của Lý Mông. Ngươi còn biết đến gặp ta à? Nam Cung Nguyện mặt không biểu cảm nhìn tiểu đệ tử trong lòng. Lý Mông cười hì hì với sư tôn. Sư tôn, đệ tử ở Thiên Tông đại bị bài phong lắm, phải từ từ để sư tôn biết được sự tích bài phong của đệ tử ở Thiên Tông đại bị chứ. Nghe Lý Mông nói vậy, sắc mặt Nam Cung Nguyện hơi lạnh đi, bàn tay ngọc ngà càng dùng sức hơn. Gây ra họa lớn như vậy còn không biết sai, ngươi còn muốn chọc thủng trời hay sao? Lý Mông cúi đầu tựa vào nơi cao ngất trước ngực sư tôn, buồn bực nhíu môi. Bọn hắn lòng có ác niệm, đệ tử có thể tha cho bọn hắn một mạng đã là đại phát từ bi rồi, đệ tử không sai. Nhìn vẻ mặt nhỏ bé bướng bỉnh của tiểu đệ tử, Nam Cung Nguyện cảm thấy đau đầu. Trước đây khi tiểu đệ tử của nàng vẫn còn là đệ tử như thủy, cũng không thấy gan to bằng trời như vậy. Sao sau khi trở thành đệ tử của nàng lại vô pháp vô thiên như thế? Nam Cung Nguyện buông thai tiểu đệ tử ra, bàn tay ngọc ngà béo béo má của tiểu đệ tử. Người đó, thà rằng giết bọn hắn đi còn hơn, Thiên Tông đại bị sinh tử có số, những tông môn kia sẽ không vì người chết mà ra mặt đâu. Sư tôn nói tuy rất có lý, nhưng làm vậy thì không được. Sư tôn, chi tiêu của Lưu Ly cũng lớn lắm, đệ tử còn phải dựa vào bọn hắn để kiếm bộn tiền nữa. Nam Cung Nguyện khá là cạn lời mà lắc đầu. Ngươi thân mang ngũ linh căn phế thể, tài nguyên tu luyện cần thiết vốn đã vượt xa tu sĩ bình thường, ngươi thì hay rồi, Kim Ốc Tàng Kiều thì cũng thôi đi, kiếm thị và thị thiếp thành đàn, cái đầu nhỏ của ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Nam Cung Nguyện giơ tay ngọc lên muốn gõ vào cái đầu nhỏ của tiểu đệ tử. Tay chưa kịp gõ xuống đã biến thành xoa đầu. Lý Mông mặt già đỏ ửng, có chút ngại ngùng mà vùi vào nơi cao ngất trước ngực sư tôn. Gò má Nam Cung Nguyện ửng hồng. Tiểu đệ tử này của nàng thật là càng ngày càng phong túng, nhưng nàng lại không thể nào tức giận được. Ngay khi Nam Cung Nguyện đang nghĩ con nên dạy dỗ tiểu đệ tử một phen không, trong lòng vang lên giọng nói buồn bã của tiểu đệ tử. Sư tôn, đệ tử sợ cô đơn mà. Đây chỉ là một cái cớ, cũng là một lời giải thích, nhưng cũng không đơn thuần là cái cớ và lời giải thích. Những ngày tháng cô đơn và tịch mịch, Lý Mông đã chịu đủ rồi. Trước khi trúc cơ, hắn vẫn luôn chỉ có một mình tu luyện ở tiểu trúc phong. Nam Cung Nguyện im lặng không nói. Đối với vị tiểu đệ tử này, nàng tự nhiên đã tìm hiểu qua. Trước khi trúc cơ thì vô danh tiểu tốt, một mình sống ở tiểu trúc phong, mấy chục năm như một ngày luyện đan và tu luyện. Tuy nói tu sĩ trên con đường trường sinh đại đạo vốn là cô độc, nhưng bên cạnh cũng sẽ không thiếu người đồng hành trên đại đạo. Lý Mông ngẩng đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của sư tôn. Sư tôn, tông chủ gọi đệ tử đến chủ phong đại điện. Chuyện này vẫn nên để sư tôn biết thì tốt hơn. Sư tôn dù sao cũng là đệ tử của Nguyệt Hoa Thánh chủ, đối với tông môn cũng hiểu rõ hơn hắn. Nam Cung Nguyện khẽ nhíu mày. Chuyện này nàng không biết, nhưng mục đích của tông chủ, Nam Cung Nguyện cũng có thể đoán được đôi chút. Chắc là có liên quan đến những tu sĩ bị tiểu đệ tử trấn áp. Đồ Nhi, ngươi cứ ở đây chờ, vi sư đi thay ngươi một chuyến. Không thể để tiểu đệ tử gây thêm chuyện nữa. Với tính cách của tiểu đệ tử nàng, chắc chắn sẽ không để tông chủ được như ý tu sĩ Kim Đan khác không có lá gan này. Nhưng tiểu đệ tử của nàng chắc chắn có lá gan này. Mắt Lý Mông sáng lên, ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay của sư tôn. Thân hình nhỏ bé ngồi ở mép tòa tháp, ngẩng đầu nhe răng cười với sư tôn. Sư tôn, đệ tử chờ người trở về. Lý Mông ngả người ra sau, thân hình nhỏ bé lăn lộn trên tòa tháp, người mùi hương cơ thể nhàn nhạt còn vương lại của sư tôn. Thấy bộ dạng vui vẻ vô tâm vô phế của Lý Mông, trong mắt Nam Cung Nguyện lóe lên một tia cười. Sự thay đổi của vị tiểu đệ tử này của nàng thật là lớn, so với lao già nhỏ ở tiểu trúc phong trước đây quả thực là khác biệt một trời một vực. Sư tôn, sư tỷ còn chưa trở về sao? Tiểu Nguyệt cung không có khí tức của Nhược Thủy sư tỷ. Sư tỷ đã xuống núi mấy chục năm rồi, cũng không biết là xuống núi rèn luyện hay là đang thực hiện nhiệm vụ tông môn. Nam Cung Nguyện đứng dậy, đợi ngươi hết thời gian cấm túc, sư tỷ của ngươi chắc sẽ trở về. Lời vừa dứt, giai nhân đã rời đi. Chỉ thấy một đạo độn quang từ dưới gốc liễu bên hồ bay lên, bay xa ra ngoài ngọn núi. Nhìn đạo độn quang dần xa, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia tò mò. Nếu là 20 năm sau, vậy chẳng phải là hơn 60 năm rồi sao? Sư tỷ lần này xuống núi lại dùng hết cả một đời người phàm. Nhưng sư tỷ cách Âm Dương Đạo Cực Tông quả thực rất xa, chắc là ở khu vực ngoại vi. Lý Mông ngồi dậy, thân hình nhỏ bé nhảy xuống khỏi tòa tháp, đi tìm sư muội chơi thôi. Diêu sư muội không ở Hiểm Nguyệt Cung, chắc là đã xuống núi thực hiện nhiệm vụ tông môn rồi. Thiết sư muội vừa mới đột phá kết anh không lâu, trong thời gian ngắn sẽ không xuống núi rèn luyện. Lý Mông hóa thành độn quang bay lên, bay về phía một tòa cung lầu cách đó không xa, khoảng cách ngàn trượng chớp mắt đã tới. Độn quang đáp xuống đỉnh viện, hóa thành một bạch y thiếu niên. Lý Mông vừa đáp xuống, cửa điện của cung lầu liền được mở ra. Từ cửa điện bước ra một nữ tử mảnh mai yêu kiều. Nữ tử chính là Tiết sư muội đã trở thành nguyên anh tu sĩ. Nhìn nữ tử bước ra từ cửa điện, Lý Mông trong đình viện cười hì hì, giang hai tay về phía Tiết sư muội. "Sư muội, sư minh ta về rồi đây." Chương 778, Thánh chủ, Thánh mẫu các phong tề tiểu chủ phong đại điện. Chương 778, Thánh chủ, Thánh mẫu các phong tề tiểu chủ phong đại điện. Tiết Như Ngọc gò má ửng hồng, có chút chột dạ liếc nhìn xung quanh, hơi ngượng ngùng chạy về phía sư minh. Thân thể đầy đặn mà non nớt lao vào lòng sư minh. Thân thể sư minh muội dán chặt vào nhau, cảm nhận hai khối mềm mại kinh người trước ngực, Lý Mông híp mắt khá là hưởng thụ. Tiểu nha đầu này thật là càng ngày càng có vị nữ nhân. Thiết Như Ngọc ngẩng đầu cười tươi nhìn sư minh. "Sư minh, ngươi nên gọi ta là sư tỷ." Lý Mông mặt lộ hung quang, túi đầu hung hăng hôn lên đôi môi đỏ của Tiết sư muội. Sự tấn công đột ngột của sư minh khiến Thiết Như Ngọc không kịp trở tay, dãy rủa một cách tượng trưng, thân thể đầy đặn liền mềm nhũn ra trong lòng sư minh, đành mặc cho sư minh càn quấy trong miệng, đành mặc cho hai tay sư minh trượt xuống eo lưng. Hai người trong đình viện ôm nhau hôn nồng nhiệt. Hồi lâu, Lý Mông mới rời khỏi đôi môi đỏ của Tiết sư muội. Thiết Như Ngọc đã thở hổn hển, mắt đẹp như tơ, trong mắt dịu dàng như nước, giữa đôi mày còn lóe lên một tia phong tình. Không đợi Tiết sư muội thở được mấy hơi, Lý Mông lại cúi đầu bá đạo hôn lên đôi môi đỏ của Tiết sư muội. Ánh mắt Tiết Như Ngọc mơ màng, bàn tay ngọc ngà chủ động ôm lấy cổ sư mình. Ngay khi Lý Mông đang bắt nạt Tiết sư muội, bên kia Nam Cung Nguyện cũng đã đến chủ phong đại điện, là bộ mặt của Âm Dương Đạo Cực Tông. Chủ phong đại điện khí thế hùng vĩ, tựa như một ngọn núi đứng trên đỉnh núi. Cửa điện cao khoảng trăm trượng, người đứng dưới đó nhỏ bé như con kiến. Một đạo độn quang từ trên trời hạ xuống, đáp xuống ngoài cửa điện, hóa thành một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử chính là Nam Cung Nguyện. Nam Cung Nguyện mặt mày bình tĩnh bước vào tông môn đại điện. Ngay khoảnh khắc bước qua cửa điện, uy áp ép từ linh lực và tinh thần cùng lúc gặp tới, khiến thân hình Nam Cung Nguyện cực lại. Nhìn vào trong đại điện, 10 pho pháp tướng cao khoảng trăm trượng đang ngồi xếp bằng trên liên đài trong đại điện. Tổng cộng có 10 tòa liên đài khổng lồ, phân bố hai bên đại điện, trái năm phải năm. pháp tướng khổng lồ có hình dáng như người thật, nhìn xuống Nam Cung Nguyện trong đại điện. Cảnh tượng này vô cùng tráng lệ và chấn động. Nam Cung Nguyện không nhanh không chậm đi trong đại điện, dừng bước dưới bậc thềm, chắp tay hành lễ với một nữ tử trên đài cao. Nữ tử kia cũng mặc đạo bào màu trắng, dung mạo diễm lệ, có tiên tư tuyệt đại phương hoa. Nàng đứng trên đài cao, vẻ mặt bình tĩnh như nước, nhìn xuống Nam Cung Nguyện trong đại điện. Thấy người đến là Nam Cung Nguyện, trong mắt Gia Cát Thải Vân lóe lên một tia cười. Đệ tử của Nguyệt Hoa Thánh Chủ quả là thông tuệ. Nếu hôm nay người đến là tiểu gia hỏa kia, sự việc ngược lại sẽ không dễ giải quyết. Đệ tử Nguyệt Hoa Phong, Nam Cung Nguyện, ra mắt tông chủ. Nam Cung Nguyện đang cúi đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Hôm nay Thánh Chủ, Thánh Mẫu Năm Phong tề tựu một nơi. Xem ra chuyện tiểu đệ tử của nàng làm ở Thiên Tông đại bị đã khiến tông môn đau đầu không thôi. Chuyện này quả thực khó xử lý. Xử lý không tốt, số tiên môn mà Âm Dương Đạo Cực Tông đắc tội sẽ rất nhiều. Cho dù Âm Dương Đạo Cực Tông ở Lưu Hà Châu có ngang ngược bá đạo đến đâu, vô duyên vô cớ đắc tội với nhiều tiên môn ở Cửu Châu đại lục, mối nhân quả này vẫn phải làm cho rõ ràng. Hành lễ xong, Nam Cung Nguyện lại chắp tay hành lễ với Nguyệt Hoa Thánh Chủ và Nguyệt Hoa Thánh Mẫu. Sau đó mới đến Thánh Chủ, Thánh Mẫu của bốn phong còn lại. Cuối cùng Nam Cung Nguyện xoay người đối mặt với tông chủ trên đài cao. Lúc này, giọng nói của tông chủ trên đài cao mới vang lên. "Tiểu đệ tử của ngươi bây giờ đang ở đâu?" Nam Cung Nguyện lại chắp tay hành lễ. "Đồ nhi của đệ tử đã ở Tư Quá Nhai, trong vòng 20 năm sẽ không bước ra khỏi Tư Quá Nhai một bước." Gia Cát Thải Vân liếc nhìn Thánh Chủ, Thánh Mẫu Năm Phong. Thánh chủ, Thánh Mẫu Năm Phong đều giữ im lặng. Xem ra không có ý định truy cứu Lý Mông rốt cuộc đang ở đâu. Bất kể là nàng hay Thánh chủ, Thánh Mẫu các phong cũng sẽ không quá để tâm. Con thụ yêu kia từ đầu đến cuối đều đang âm thầm nhìn trộm Âm Dương Đạo Cực Tông. Bất kể là thân phận tiên kiêu hay sự tồn tại của con thụ yêu kia, đều nói lên một chuyện. Cho dù Lý Mông có gây ra họa lớn ngập trời, cũng không phải là bọn hắn có thể xử trí. Âm Dương Đạo Cực Tông tuy không thể nói là kết giao rộng rãi với tiên môn thiên hạ, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ có thêm kẻ địch, người vẫn phải thả, còn về thả như thế nào? Nguyệt Hoa Phong có thể tự mình xử trí. Sắc mặt Nam Cung Nguyện khẽ động, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lời này của tông chủ không có gì không ổn. Tiểu đệ tử của nàng vốn dĩ không định lấy mạng những tu sĩ kia, nếu không cũng sẽ không chỉ trấn áp cho xong chuyện. Nhưng tông chủ dường như có chút thiên vị tiểu đệ tử của nàng. "Vâng, đệ tử lĩnh mệnh." Gia Cát Thải Vân liếc nhìn Thánh chủ, Thánh Mẫu Năm Phong. "Các phong có ý kiến gì không?" Thánh chủ, Thánh Mẫu Năm Phong vẫn giữ im lặng. Im lặng chính là ngầm đồng ý, im lặng chính là đồng ý thấy Thánh chủ, Thánh Mẫu các phong không có ý kiến. Gia Cát Thải Vân lại cúi đầu nhìn xuống Nam Cung Nguyện trong đại điện. Thiên Tông đại bị hung hiểm và phần, sinh tử có số, tuy tiểu đệ tử của ngươi hành sự quá ngang ngược bá đạo, nhưng cũng coi như là tranh quang cho Âm Dương Đạo Cực Tông chúng ta, bất kể là ác danh hay thiện danh, Âm Dương Đạo Cực Tông chúng ta đều không từ chối. Lời này của Gia Cát Thải Vân có thể nói là vô cùng bá khí. Âm Dương Đạo Cực Tông là một trong những bá chủ cổ xưa nhất của Lưu Hà Châu. Sự bá đạo trong xương đã ăn sâu bén rễ. Ở Âm Dương Đạo Cực Tông có lẽ sẽ có người cảm thấy Lý Mông làm hơi quá, nhưng sẽ không có ai cảm thấy Lý Mông làm không đúng. Trái tim treo lơ lửng trong lòng Nam Cung Nguyện đã được thả xuống. Xem ra hôm nay Thánh chủ, Thánh Mẫu Năm Phong tề tiểu ở tông môn đại điện không phải là để luận tội tiểu đệ tử của nàng. Chỉ cần không phải là luận tội tiểu đệ tử của nàng, vậy thì không có gì là không thể thương lượng. Đúng lúc này, giọng nói của Gia Cát Thải Vân lại vang lên. Thông Thiên Linh Bảo là nội tình của các tiên môn, là trấn tông chi bảo, mỗi một kiện Thông Thiên Linh Bảo đều có giá trị nghiên cứu, nghe nói hai kiện Thông Thiên Linh Bảo kia là cơ duyên có được từ Ngọa Long Đảo, tuy đã nhận chủ, nhưng chưa lên vạn linh bảng, nói không chừng là linh bảo cấp bậc cao hơn. Nếu có thể có được khí văn của hai kiện Thông Thiên Linh Bảo, điều này sẽ khiến trình độ luyện khí của Âm Dương Đạo Cực Tông chúng ta lên một tầm cao mới. Nam Cung Nguyện lộ vẻ mặt kỳ quái, chẳng lẽ tông chủ thật sự quen biết tiểu đệ tử của nàng sao? Nếu không sao lại thiên vị tiểu đệ tử của nàng như vậy? Hai kiện Thông Thiên Linh Bảo là cơ duyên tiểu đệ tử có được từ Ngọa Long Đảo. Câu nói này rõ ràng là nói cho Thánh chủ, Thánh Mẫu các phong nghe. Ngọa Long Đảo là nơi như thế nào? Thánh chủ, Thánh Mẫu các phong trong lòng đều biết rõ. Sao chép khí văn cũng coi như là cho các phong một lối thoát, để bọn hắn chấp nhận sự thật tiểu đệ tử sở hữu hai kiện Thông Thiên Linh Bảo, cũng cho bọn hắn lợi ích không thể từ chối. Luyện khí quan trọng nhất chính là khí văn. Pháp bảo không có khí văn chỉ là một cục sắt vụn. Chính khí văn đã khiến pháp bảo có được những năng lực không thể tưởng tượng nổi. Vâng, đệ tử sau khi trở về sẽ để tiểu đệ tử sao chép một phần khí văn giao cho các phong. Nếu tông chủ đã đích thân cho lối thoát, hơn nữa lối thoát này còn khiến các phong không có gì để nói. Lối thoát này nàng tự nhiên phải đi xuống. Trong mắt Nam Cung Nguyện lóe lên một tia may mắn. May mà không để tiểu đệ tử tự mình đến. Với tính cách của tiểu đệ tử kia, không chừng lại gây ra trò hề gì nữa. Gia Cát Thải Vân liếc nhìn pháp tướng của Thánh chủ, Thánh Mẫu các phong. Chương 779, đừng quên Tô sư tỷ. Chương 779, đừng quên Tô sư tỷ. Các phong có ý kiến gì không? Pháp tướng của Thánh chủ, Thánh Mẫu các phong nhìn sâu vào Nam Cung Nguyện. Các pháp tướng khổng lồ lần lượt từ từ tan biến. Cùng với sự tan biến của những pháp tướng đó, uy áp tinh thần và uy áp linh lực đè trên người Nam Cung Nguyện cũng biến mất. Vẻ mặt căng thẳng của Nam Cung Nguyện thả lỏng ra. Nếu không có sư tôn và sư mẫu ở đây, nàng cũng không thể thoải mái như vậy dưới uy áp của Thánh chủ và Thánh Mẫu các phong. Gia Cát Thải Vân trên đài cao phất tay áo. Nam Cung Sư Điệt, ngươi có một đệ tử tốt, nhưng tính tình của hắn vẫn cần phải rèn giũa một phen, một hạt giống tốt như vậy phải bồi dưỡng cho tốt, đi đi, chuyện này đến đây là kết thúc. Vâng, đệ tử nhất định sẽ dạy dỗ tiểu đệ tử thật tốt, đệ tử xin cáo lui. Nam Cung Nguyện lùi lại hai bước, lập tức thẳng lưng xoay người đi ra ngoài. thân thể đầy đặn đung đưa theo bước chân nhẹ nhàng, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Cửa điện hùng vĩ ngày càng gần. Vẻ mặt Nam Cung Nguyện có chút đăm chiêu. Chuyện này cứ thế kết thúc rồi sao? Tiểu đệ tử lại dễ dàng vượt qua ải này như vậy. Điều này khiến Nam Cung Nguyện có chút khó tin. Nhưng nghĩ kỹ lại thì kết quả như vậy cũng là hợp lý. Bất Chu Sơn là một ngọn núi lớn mà các tiên môn ở Đông Thắng Thần Châu khó lòng vượt qua. Nể mặt Bất Chu Sơn, Âm Dương Đạo Cực Tông không thể làm khó tiểu đệ tử của nàng trong chuyện này. Đi một lúc, Nam Cung Nguyện đã bước ra khỏi cửa điện. Nam Cung Nguyện ở ngoài cửa điện hóa thành độn quang bay vút lên trời, bay xa ra ngoài ngọn núi. Nguyệt Hoa Phong, Tiềm Nguyệt Cung, dưới gốc liễu bên hồ, một đạo độn quang từ ngoài phong bay tới, đáp xuống dưới gốc liễu bên hồ, hóa thành một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử chính là Nam Cung Nguyện trở về từ chủ phong đại điện. Nhìn tiểu đệ tử đang ngủ say trên tòa tháp, Nam Cung Nguyện mặt không biểu cảm đi tới, ngồi xuống bên cạnh tòa tháp, bàn tay ngọc ngà búng một cái vào trán Lý Mông. Vị sư mới đi bao lâu, ngươi đã chạy đi bắt nạt sư muội của ngươi rồi. Lý Mông hé một mắt liếc trộm sư tôn, thấy trên mặt sư tôn không có dấu hiệu tức giận. Lý Mông mở hai mắt ra, cười hì hì, thân hình nhỏ bé ngồi dậy. Đâu có bắt nạt, sư tôn, ta đối xử với sư muội tốt lắm mà. Vừa nói Lý Mông vừa bỏ về phía sư tôn. Nam Cung Nguyện đưa tay ngọc ra chặt đầu Lý Mông lại. Ngồi yên ở đó cho ta. Lý Mông từ bỏ ý nghĩ trong lòng, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên tòa tháp, ngẩng đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của sư tôn. Sư tôn, tình hình thế nào rồi? Sư tôn trở về hơi nhanh, chứng tỏ sự việc đang phát triển theo hướng tốt. Chuyện này đến đây là kết thúc, tông môn không trừng phạt ngươi, nhưng ải của vi sư thì ngươi đừng hòng dễ dàng qua mặt. Con ngươi Lý Mông đảo một vòng, có chút hờn dỗi quay đầu sang một bên. Đệ tử nhận phạt là được chứ gì? Thấy bộ dạng rõ ràng là không phục của tiểu đệ tử, trong mắt Nam Cung Nguyện lóe lên một tia cười. Nói là trừng phạt, nhưng trừng phạt tiểu đệ tử thế nào thì nàng vẫn chưa nghĩ ra. Nói chính xác thì nàng chắc chắn chưa từng nghĩ đến việc trừng phạt tiểu đệ tử. Nhưng mà, nếu cứ nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, tiểu đệ tử này của nàng sau này không chừng sẽ gây ra họa lớn ngập trời cho nàng. Nam Cung Nguyện ngả người xuống tòa tháp, nằm nghiêng. Lý Mông mặt đầy tò mò nhìn sư tôn bên cạnh. Sư tôn không phải nói muốn trừng phạt mình sao? Sao lại nằm xuống rồi? Đồ nhi, ngươi đừng quên ước định với Tô sư tỷ của ngươi đấy. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia nghi hoặc. Sư tôn không phải nói muốn trừng phạt mình sao? Sao lại nói đến Tô sư tỷ rồi? Sư tôn, Tô sư tỷ nào ạ? Tô sư tỷ mà Lý Mông quen biết không ít. Nếu nói là thân thiết với vị Tô sư tỷ nào, hình như cũng không có vị Tô sư tỷ này tồn tại. Nam Cung Nguyện mặt không biểu cảm liếc nhìn tiểu đệ tử, đôi môi hồng nhuận khẽ mở, nói ra ba chữ: "Tô Nguyệt Ly." Cái tên ba chữ này khiến sắc mặt Lý Mông sững sờ. "Tô Nguyệt Ly sư tỷ? Sư tôn, Tô sư tỷ sắp bế quan đột phá hóa thần rồi sao?" Nam Cung Nguyện nhắm mắt lim dim. "Ừm." Lý Mông con ngươi đảo một vòng. Ước định với Tô sư tỷ, hắn tự nhiên không quên. Chính xác mà nói là một cuộc giao dịch. Tính toán thời gian, hắn đã rất nhiều năm không gặp Tô sư tỷ rồi. Tuy nói Tô sư tỷ từng có duyên song tu với hắn, nhưng Tô sư tỷ dù sao cũng là người đã có chồng. Lý Mông tuy không cố ý xa lánh Tô sư tỷ, nhưng cũng không cố ý tiếp cận Tô sư tỷ. "Sư tôn, đệ tử biết phải làm sao rồi? Đột phá hóa thần cũng không có phá cảnh đan dược tương ứng. Hóa thần là sự lột xác của tinh khí thần tu sĩ, là giai đoạn then chốt để người tu tiên đột phá từ nguyên anh kỳ lên tầng thứ cao hơn. Một khi hóa thần, nguyên thần có thể hoàn toàn tách rời khỏi nhục thân, có được năng lực thần du thiên địa trong thời gian dài để cảm ngộ thiên địa đại đạo. Vì vậy hóa thần khảo nghiệm chính là thần thức của tu sĩ. Giống như nguyên anh, cũng có tâm ma kiếp, còn có thiên kiếp khiến tu sĩ kinh hãi. Thiên kiếp là ác mộng của tu sĩ, cũng là cơ duyên của tu sĩ. Người tu tiên muốn đột phá hóa thần lên tầng thứ cao hơn, thì phải mượn sức thiên kiếp để tinh thần và linh hồn hoàn toàn lột xác. Vì vậy trước đó chuẩn bị đan dược gì cho sư tôn, thì giờ cứ chuẩn bị một phần ý hệ cho Tô sư tỷ là được. Đi đi, việc này không thể trì hoãn. Lý Mông thần sắc khẽ động, xem ra sư tôn thành công hóa thần đã kích thích đến Tô sư tỷ, khiến Tô sư tỷ có chút không thể chờ đợi được nữa. Lý Mông nhảy xuống khỏi ghế ngồi, xoay người chắp tay hành lễ với sư tôn. "Sư tôn, vậy đệ tử đi đây." Nam Cung Nguyện vây vây bàn tay ngọc ngà. Lý Mông thẳng lưng, xoay người đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước đã hóa thành độn quang bay vút lên trời, bay về phía Lưu Ly Cung ở tầng dưới. Nguyệt Hoa Phong, Lưu Ly Cung, trong sân trước đế đương cát, một luồng độn quang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống đất hóa thành một bạch y thiếu niên. Lý Mông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, miệng khẽ lẩm bẩm: "Bây giờ đi gặp Tô sư tỷ luôn sao?" Suy nghĩ một lát, Lý Mông không đội đi tìm Tô sư tỷ. Hắn ung dung đi về phía cửa cung đế đương cát. Trở lại đế đương cát, Lý Mông đi đến thư phòng. Không lâu sau, một bóng hình xinh đẹp tiến vào sân. Khương Bình bước chân vội vã tiến vào đế đương cát. Đế đương cát, trong thư phòng, Khương Bình đẩy cửa bước vào, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước bàn giấy, chắp tay hành lễ với công tử sau bàn giấy. "Công tử." Lý Mông ngồi ngay ngắn sau bàn giấy, tay cầm bút phủ viết gì đó lên giấy phủ. Đó không phải là vẽ bừa, mà chỉ đơn thuần là viết chữ. Thấy công tử đang chuyên tâm viết gì đó, Khương Bình không làm phiền công tử, nàng đứng một bên yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới đặt bút phủ xuống, ngón tay khẽ lướt qua giấy phủ, chữ trên giấy phủ lập tức biến mất. Lý Mông phất tay áo, giấy phủ bay về phía Khương Bình. "Đem tờ giấy phủ này giao cho Tô Nguyệt Ly sư tỷ." Tô Nguyệt Ly sư tỷ có lẽ không ở chữ tu cung, còn ở đâu thì Lý Mông cũng không biết. Trên danh sách quan hệ không có thông tin của Tô Nguyệt Ly sư tỷ. Bất kể là ghét hay thích, hệ thống đều sẽ hiển thị thông tin. Chỉ khi hảo cảm là không mới không xuất hiện trên danh sách quan hệ. Khương Bình đưa tay bắt lấy giấy phủ. Có biết Tô sư tỷ hiện đang ở đâu không? Khương Bình cất giấy phủ đi. Nàng mỉm cười duyên dáng với công tử. Hỏi Quyền Tông Các một chút là được ạ. Quyền Tông Các ghi lại tất cả thông tin của đệ tử tông môn. Hành trình mỗi ngày đều được ghi lại thông qua lệnh bài tông môn. Chỉ cần Tô sư tỷ ở trong tông môn, thông qua Quyền Tông Các là có thể biết Tô sư tỷ đang ở đâu. Chương 780, Nô Thiến Tức Phụ ý niệm không thông suốt. Chương 780, Nô Thiến Tức Phụ ý niệm không thông suốt. Khương Bình chắp tay hành lễ với công tử. Công tử, nô tỳ xin cáo lui. Lý Mông xua tay. Đi sớm về sớm. Đặt tay xuống, Lý Mông lại cầm phù bảo lên. Lần này không phải viết chữ mà là vẽ bừa. Khương Bình xoay người vội vã đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân xa dần ngoài cửa. Lý Mông tay cầm bút phù, giữ nguyên tư thế hạ bút. Tờ giấy phù này vẽ bừa gì đây? Những loại phù lục thường dùng cũng chỉ có mấy loại. Kim quang hộ thân phù dùng để phòng ngự. Xúc địa phù dùng để chạy trốn và truy đuổi. Linh kiếm phù thì Lý Mông đã không còn dùng nhiều nữa. Là một phế thể ngũ linh căn, pháp lực của hắn hùng hậu. Dùng bản thân ngưng tụ linh kiếm không phải là chuyện khó. Sử dụng phù lục là việc làm thừa thãi. Kim quang chú phù công thủ nhất thể, là loại phù lục có giá trị nhất trong tất cả các loại phù lục, cũng là loại phù lục được sử dụng thường xuyên nhất. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vậy thì kim quang chú phù đi. Ngay khi Lý Mông chuẩn bị hạ bút, thần thức truyền âm của sư tôn đột nhiên vang lên. Đồ nhi, hai kiện thông thiên linh bảo mà ngươi sở hữu, mỗi kiện sao chép một phần khí văn giao cho các phòng. Sao chép khí văn của thông thiên linh bảo giao cho các phòng. Vẻ mặt Lý Mông lộ ra vẻ suy tư. Xem ra đây chính là cái giá mà hắn phải trả. Vâng, đệ tử biết rồi. Chẳng qua chỉ là đem khí văn của hai kiện thông thiên linh bảo giao cho các phong nghiên cứu mà thôi. Đây cũng không phải là cái giá quá lớn. Lý Mông thầm cười. Chuyện quan trọng như vậy mà sư tôn cũng quên. Hắn đã về đến Lưu Ly Cung rồi mới nói đến chuyện này. Chuyện này cũng không cần nội. Sao chép khí văn không phải là chuyện dễ dàng. Nếu khí văn sao chép chỉ có hình mà không có ý thì việc sao chép khí văn sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu tông môn đã không hỏi tội hắn trong sự kiện Thiên Tông đại bị, hắn tự nhiên cũng phải tặng một món quà lớn cho tông môn mới phải. Có vay có trả, lần sau vay lại không có mà. Cuộc đời hắn còn dài lắm. Biết đâu ngày nào đó sẽ có lần sau. Xem ra phải đi chạm làm giới muộn một chút rồi. Lý Mông túi đầu nhìn tờ giấy phủ trên bàn. Bút phủ hạ xuống trên giấy phủ. Hạ bút như có thần. Toàn thân tỏa ra đạo vận hòa hợp với đất trời. Từng luồng tiên địa linh khí hội tụ trên đầu bút phủ. Thời gian trôi nhanh, mặt trời lặn về phía tây. Đêm xuống, đêm dần khuya. Lưu Ly Cung. Tiến Vũ Các. Phu nhân, định khi nào bế quan hóa thần? Lý Mông vẻ mặt thảnh thơi nằm út sấp trong vòng tay ấm áp mềm mại của Ngô Thiến Tức Phụ. Hai người đều không một mảnh vải che thân. Nhìn qua, có thể nói là một mảng trắng nõn. Bàn tay ngọc ngà của Ngô Thiến đặt trên người phu quân, gò má ửng hồng, trên trán cũng rịn ra mồ hôi. Dùng thêm 5 năm nữa để nhìn lại quá khứ, củng cố đạo tâm đi. Tu sĩ phá đại cảnh giới đều sẽ độ một lần tâm ma kiếp. Làm thế nào để củng cố đạo tâm đã trở thành chuyện mà tu sĩ quan tâm nhất. Nhân tộc tình cảm phong phú, đúng sai khó nói. Tu sĩ muốn củng cố đạo tâm thì phải thuyết phục được chính mình, loại bỏ tất cả những chuyện khiến ý niệm không thông suốt. Còn có chuyện gì không buông bỏ được sao? Nô Thiến muốn nói lại thôi. Dường như có nỗi niềm khó nói. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve gò má mịn màng của Nô Thiến. Là không yên tâm về Trần Huyền Sư Minh sao? Trần Huyền Sư Minh là đệ tử của đạo lữ trước đây của Nô Thiến. Trần Huyền Sư Minh gọi Nô Thiến một tiếng sư đương. Tuy hiện tại Nô Thiến đã trở thành thị thiếp của hắn, nhưng trong mắt Trần Huyền Sư Minh, Nô Thiến vẫn là sư nương của hắn. Lý Mông cũng sẽ không để Nô Thiến cắt đứt mọi thứ trong quá khứ. Về tình hình của Trần Huyền Sư Minh, Lý Mông không hiểu rõ lắm. Lần cuối cùng gặp Hồng Điệp sư tỷ đã là mấy chục năm trước. Từ sau khi trộm vợ chồng Hồng Điệp từ Thanh Hư môn đi, Lý Mông chưa từng gặp lại Trần Huyền sư minh. Nô Thiến khẽ thở dài, tính cách của hài tử đó có chút yếu đuối, sư minh bảo vệ nó quá tốt, không trải qua sự ấm lạnh của nhân gian, tuy có xuống núi rèn luyện, nhưng đều có Hồng Điệp đi cùng. Hồng Điệp là một nữ tử mạnh mẽ, tính cách của vợ chồng bọn hắn tuy có thể bù trừ cho nhau, nhưng cũng khiến hài tử đó mãi không thể trưởng thành, dẫn đến tâm cảnh có thiếu sót, cách Nguyên Anh chỉ còn một bước chân. Lý Mông khẽ nhíu mày, Trần Huyền sư minh vậy mà vẫn chưa kết anh. Khi ở Thanh Hư môn gặp Trần Huyền sư minh, Trần Huyền sư minh đã là một kim đan hậu kỳ tu sĩ, cách kim đan viên mãn chỉ còn một bước ngắn, tính ra cũng đã hơn 100 năm rồi. Trần Huyền sư minh vậy mà vẫn là một kim đan tu sĩ. Lý Mông rủi rủi trong lòng Ngô Thiến Tức Phụ, cả khuôn mặt bị bao bọc bởi sự mềm mại kinh người, giọng nói ồm ồm vang lên. Phu nhân, có biết căn nguyên thiếu sót đạo tâm của Trần Huyền sư minh không? Nếu biết được căn nguyên thiếu sót đạo tâm của Trần Huyền sư minh, thì giải quyết sẽ tương đối dễ dàng hơn. Chỉ cần đúng bệnh bút thuốc là được. Hai tử đó quá để tâm đến Hồng Điệp, có lẽ là vì chênh lệch cảnh giới quá lớn khi hai người kết thành đạo lữ. Trong lòng hài tử đó có một cảm giác tự thi, cũng sợ một ngày nào đó Hồng Điệp sẽ rời bỏ nó, lâu dần đã trở thành tâm ma của hài tử đó. Lý Mông im lặng không nói. Nếu căn nguyên thiếu sót đạo tâm của Trần Huyền sư minh nằm ở trên người Hồng Điệp sư tỷ, thì chuyện này không dễ giải quyết rồi. Lý Mông nghĩ đến đêm đó đến Thanh Hư môn trộm người, Trần Huyền sư minh hiểu lầm bị Hồng Điệp sư tỷ phản bội, cấu kết với nam tử khác, mấy đêm không về. Trần Huyền sư minh là đạo lữ của Hồng Điệp sư tỷ, lại không dám đi tìm Hồng Điệp sư tỷ, chỉ có thể âm thầm đau lòng mượn rượu giải sầu trong đêm khuya. Có thể thấy Trần Huyền sư minh ở trước mặt Hồng Điệp sư tỷ hèn mọn đến mức nào, thậm chí không dám đi chất vấn Hồng Điệp sư tỷ. Lý Mông ngẩng đầu, toe toét cười với Ngô Thiến Tức Phụ. "Phu nhân, chuyện này cứ giao cho phu quân nhất định sẽ khiến Trần Huyền sư minh một lòng hướng đạo, không còn vướng bận tình cảm nam nữ nữa. Nếu Hồng Điệp sư tỷ là căn nguyên đạo tâm bất ổn của Trần Huyền sư minh, thì chỉ có thể tìm cách từ hai vợ chồng bọn hắn. Vì để Ngô Thiến tức phụ có thể ý niệm thông suốt, là một phu quân, hắn cũng chỉ có thể làm kẻ ác này. Còn cụ thể phải làm thế nào?" Trong lòng Lý Mông đã có kế hoạch, nhưng kế hoạch này cần Hồng Điệp sư tỷ phối hợp, nếu không một mình hắn không làm được gì cả. Lý Mông lật người rời khỏi vòng tay ấm áp mềm mại của Ngô Thiến tức phụ, nằm trên chiếc giường rộng lớn. "Phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Trong mắt Ngô Thiến lóe lên một tia tò mò. Phu quân tự nhiên là thông minh, nàng không nghi ngờ liệu phu quân có thể khiến hải tử đó ý niệm thông suốt, một lòng hướng đạo hay không. Nhưng phu quân sẽ dùng cách gì để khiến hải tử đó ý niệm thông suốt? Trong lòng Ngô Thiến thực sự rất tò mò, nhưng phu quân dường như không muốn nói nhiều. Ngô Thiến cũng đành thôi, không hỏi nhiều. Nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả là được. Thân thể ngọc ngà đầy đặn của Ngô Thiến lật người, chui vào lòng phu quân. Đêm xuống, đêm dần khuya, trăng tròn treo cao, đêm dài dằng dặc. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lý Mông thong thả đi ra khỏi Yên Vũ Cát. Rời khỏi Yên Vũ Cát, Lý Mông đi đến Đế Ương Cát. Đế Ương Cát, phòng luyện khí. Luyện chế linh bảo cần phải rèn luyện tiên kim ngàn vạn lần, công phu rèn sắt phải luyện lại, luyện một cây búa sắt để dùng tạm đi. Lý Mông ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thầm lẩm bẩm. Độ khó của việc luyện chế linh bảo không thể so sánh với pháp khí thông thường. Chương 781, đến Thăng Tiên lâu chương 781, đến Thăng Tiên lâu tiên kim không thể hóa lỏng. Muốn dung hợp tiên kim với các vật liệu luyện khí khác thì phải rèn luyện ngàn vạn lần mới được. Có một cây búa sắt để rèn là không thể thiếu. Lý Mông thần thức tỏa ra, dò vào trong dưỡng kiếm hồ lô. Búa rèn sắt phải chú trọng độ cứng, nếu không sẽ không chịu được sự phản vệ của tiên kim. Dùng canh kim làm vật liệu chính cho búa sắt. Không được, canh kim dùng để tăng độ sắc bén của pháp khí loại kiếm, tuy cũng có thể khiến pháp khí loại kiếm trở nên cứng hơn, nhưng nếu dùng canh kim làm vật liệu luyện khí chính thì búa sắt sẽ trở nên rất giòn. Vẫn là dùng tinh vẫn thiết thì thỏa đáng hơn. Tinh vẫn thiết đến từ thiên ngoại thiên. Khi giáng lâm thế giới này sẽ trải qua sự tôi luyện của cựu trọng thiên. Tinh vẫn thiết rơi xuống đất có thể nói là cứng không thể phá vỡ. Dùng để luyện chế búa sắt thì không còn gì thích hợp hơn. Nhưng đặc tính cứng không thể phá vỡ của tinh vẫn thiết cũng làm tăng độ khó luyện chế. Đi bạn bảo các một chuyến đi. Lý Mông đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Tinh vẫn thiết không phải là thứ có thể thấy ở khắp nơi. Trên người Lý Mông tự nhiên là không có. Công tử. Ngay khi Lý Mông bước ra khỏi phòng luyện khí, xoay người đóng cửa lại, Khương Bình vội vã đi tới, chắp tay hành lễ với công tử, tay còn cầm một thanh truyền tấn phi kiếm. "Công tử, có truyền tấn từ Tâu Nguyệt Ly sư tỷ." Lý Mông phất tay áo, truyền tấn phi kiếm bay vào tay Lý Mông. Lý Mông thần thức dò vào trong truyền tấn phi kiếm. "Sư đệ, Thăng Tiên lâu gặp mặt." Trong truyền tấn phi kiếm có lưu âm thần thức của Tô sư tỷ. Lý Mông lại phất tay áo, truyền tấn phi kiếm hóa thành một luồng kiếm quang bay ra ngoài, trong nháy mắt đã bay ra khỏi cửa lớn Đế Ương Các, nhanh chóng bay xa ra ngoài phòng. "Sư tỷ, ta ra ngoài một chuyến." Lý Mông ngay sau đó hóa thành độn quang đuổi theo thanh truyền tấn phi kiếm kia. Âm Dương Đạo Cửa Tông, Thăng Tiên lâu. Thăng Tiên lâu nằm trên một ngọn núi lớn gần Thất Thải Lưu Ly Vân. Tháp lầu trên đỉnh núi gần Thất Thải Lưu Ly Vân trong gang tấc, từng luồng ánh sáng bảy màu từ trong Thất Thải Lưu Ly Vân kéo dài ra, nối liền với đỉnh tháp. Điều này khiến Thăng Tiên lâu tỏa ra ánh huỳnh quang bảy màu nhàn nhạt. Một luồng độn quang từ xa bay tới, hạ xuống trên đài hạ cánh bên ngoài Thăng Tiên lâu. Độn quang hạ xuống đất hóa thành một bạch đi thiếu niên. Lý Mông ngẩng đầu nhìn Thăng Tiên lâu cao chọc trời trước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trước đây không phải hắn chưa từng thấy Thăng Tiên lâu, nhưng lúc đó hắn chỉ nhìn từ xa. Bây giờ vào trong mới cảm nhận được sự hùng vĩ của Thăng Tiên lâu. Thăng Tiên lâu cao đến hàng trăm tầng, cứ cao thêm một tầng, âm dương nhị khí lại nồng đậm thêm một phần. Ngay khi Lý Mông đang quan sát Thăng Tiên lâu, từng luồng độn quang từ trên trời giáng xuống, hạ trên đài hạ cánh, hóa thành nam nam nữ nữ. Nam nữ đệ tử kết bạn đi về phía Thăng Tiên lâu. Lý Mông một mình lẻ loi đã thu hút sự chú ý của một số người. "Ồ, vị sư đệ này thật là tuấn tú nha, sư đệ có hứng thú lên lầu cùng sư tỷ giao lưu đạo pháp một chút không?" Một nữ đệ tử ném một cái liếc mắt đưa tình về phía Lý Mông, giọng nói dịu dàng mang theo vài phần trêu chọc. Nam đệ tử bên cạnh nàng ta vội vàng: "Sư tỷ, thì không thể như vậy được, chúng ta đã nói xong rồi mà." Nữ đệ tử lườm người bạn đồng hành bên cạnh một cái, vòng eo đầy đặn đung đưa theo bước chân nhẹ nhàng, đi dọc theo một con đường lớn về phía Thăng Tiên lâu. Nam đệ tử vẻ mặt cảm kích chắp tay hành lễ với Lý Mông, sau đó vội vã đuổi theo sư tỷ. May mà vị sư đệ này không để ý đến lời bắt chuyện của sư tỷ, nếu không, sự chuẩn bị hơn 20 năm của hắn có thể sẽ thành giỏ che múc nước, công đôi một hồi. Nhìn cặp sư tỷ đệ xa dần, Lý Mông thầm cười trong lòng. Hai người này cũng có chút thú vị. Tuy hai người không phải là đạo lữ, nhưng ánh mắt nhìn đối phương lại giống như đạo lữ. Tuy không có danh phận đạo lữ, nhưng lại có thực chất của đạo lữ. Đây chẳng phải là mối quan hệ bạn trai bạn gái ở thế giới kia sao? Dù sao cũng là Âm Dương Đạo Cực Tông giỏi về thuật song tu. Quan hệ nam nữ phức tạp một chút cũng là điều hợp lý. Lý Mông đi theo dòng người về phía Thăng Tiên lâu. Ngay khi Lý Mông bước vào cửa lớn của Thăng Tiên lâu, nam nữ đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông bên cạnh lần lượt hóa thành độn quang bay vút lên trời. Bên trong Thăng Tiên lâu là rỗng, ở giữa là một cái hố thông thẳng lên trời, hơi giống với cấu trúc của Hồng lâu ở Ngọa Long đảo. Lý Mông cũng hóa thành độn quang bay thẳng lên trời theo cái hố, hạ xuống trên đài hạ cánh của tầng thứ 72. Bên ngoài đài hạ cánh là hành lang kéo dài sang hai bên. Phía bên kia của hành lang là từng căn phòng, một số cửa phòng treo một tấm ngọc bài, Một số cửa phòng lại trống không. Phòng treo ngọc bài có nghĩa là phòng không có người. Phòng không có ngọc bài có nghĩa là phòng có người. Ngọc bài là pháp khí chữ bật. Bỏ vào số tuyết hoa tiền tương ứng là có thể lấy ngọc bài xuống. Ngọc bài cũng là chìa khóa để mở cấm chế của căn phòng. Bước ra khỏi đài hạ cánh, Lý Mông đi vào hành lang bên trái. Đi dọc theo hành lang, đi khoảng trăm trượng mới dừng lại trước một cánh cửa phòng. Trên cửa phòng không treo ngọc bài, có nghĩa là phòng đã có chủ. Lý Mông đưa tay định gõ cửa, cửa phòng lại tự động mở ra. Trên mặt Lý Mông hiện lên nụ cười, hắn thong thả bước vào phòng. Ngay khoảnh khắc Lý Mông bước vào phòng, cửa phòng lại bột một tiếng tự động đóng lại. Lý Mông liếc nhìn sảnh ngoài được bài trí xa hoa. Từ bên ngoài nhìn vào, khoảng cách giữa các cánh cửa trên hành lang rất ngắn, nhưng bên trong phòng lại có càn khôn khác, không gian lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa các cánh cửa bên ngoài. Phía ngoài của sảnh ngoài còn có một đài ngắm cảnh, trên đài ngắm cảnh có một bàn trà, bên bàn trà có một bạch y nữ tử đang ngồi. Nữ tử mặc đạo bào trắng, mái tóc đen nóng được đuối bằng châm cài tóc, treo xuống như thác nước đến tận lưng, thân hình trước lồi sau vẹn có dáng vẻ ngực nở mông cong, vẽ ra đường cong eo đầy đặn. Nữ tử chính là Tô Nguyệt Ly. Lý Mông bước tới, chắp tay hành lễ với Tô sư tỷ. Sư tỷ. Tô Nguyệt Ly bên bàn trà đặt chén trà xuống, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Mông, thấy Lý Mông không giống như tiểu tử trong ấn tượng. Trong mắt Tô Nguyệt Ly lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng bạch y thiếu niên trước mắt quả thực có bóng dáng của Lý sư đệ, khí tức tỏa ra trên người sẽ không sai. Tô Nguyệt Ly vung tay áo ngọc ngà, sư đệ mời ngồi. Lý Mông thẳng lưng bước tới ngồi xuống bên bàn trà. Tô Nguyệt Ly cầm ấm trà lên rót cho Lý sư đệ một chén trà. Sư đệ chỉ đi Định Quân Sơn một chuyến, trong vòng 30 năm ngắn ngủi đã đột phá hai tiểu cảnh giới, với tư chất phế thể ngũ linh căn của tiểu sư đệ thật sự là một kỳ tích. Lý Mông liếc nhìn Tô sư tỷ, hắn bình thản cầm chén trà lên uống một ngụm. Tuy Tô sư tỷ nói là sự thật, nhưng nghe thật khó chịu. Đặt chén trà xuống, Lý Mông cười tủm tỉm nhìn Tô sư tỷ. Sư tỷ, kỳ tích xảy ra trên người sư đệ còn ít sao? Tô Nguyệt Ly không nói nên lời. Hình như đúng là như vậy. Nếu không có kỳ tích lần này đến lần khác giáng xuống người sư đệ làm sao có thể trúc cơ và kết đan? Chương 782, trúc cơ trước rồi hóa thần sau đi. Chương 782, trúc cơ trước rồi hóa thần sau đi. Lý Mông phất tay áo, một túi chữ vật từ giữa kiếm hổ lô bên hông bay ra, rơi xuống bàn trà trước mặt Tô Nguyệt Ly. Sư tỷ sắp hóa thần, đây là một chút tâm ý của sư đệ. Tô Nguyệt Ly liếc nhìn túi chữ vật trên bàn trà, nàng không dùng thần thức dò xét vật trong túi chữ vật, một đôi mắt đẹp bình tĩnh như nước nhìn về phía Lý Mông. Những năm nay ta thường xuyên tâm trạng bất an, thường xuyên nhớ đến sư đệ ngươi, điều này khiến ta rất sợ hãi. Ta biết rõ chuyện song tu giữa ta và ngươi đã trở thành tâm ma của ta. Hôm nay ta không đến vì ngoại vật, chỉ đến để trừ bỏ tâm ma. Lý Mông thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lời này của Tô sư tỷ là có ý gì? Lý Mông vốn tưởng rằng đệ tử Hợp Hoan Tông sẽ không để tâm đến những chuyện nam nữ. Tô sư tỷ là nguyên anh kiếm tu, đạo tâm đã sớm đạt đến cảnh giới kiếm tâm thông minh, càng không bị thất tình lục dục trói buộc. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Tô Nguyệt Ly đứng dậy, bàn tay ngọc ngà cởi thắt lưng, cởi bỏ đạo bào trắng trên người, để đạo bào trắng trượt xuống đất, để lộ thân thể ngọc ngà trắng như tuyết, đầy đặn dưới lớp đạo bào. Quả thật là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành non. Quân trận trong cốc cũng là một mảng đen kịt. Trừ bỏ tâm ma chỉ có hai cách, một là giết sư đệ, xóa bỏ nhân quả, hai là Tô Nguyệt Ly vẫn bình tĩnh như nước nhìn Lý Mông. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tô sư tỷ, Lý Mông con ngươi đảo một vòng. Hai là gì? Lý Mông sao lại không hiểu? Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia bất đắc. Tô sư tỷ không hổ là đệ tử của Hợp Hoan Tông, nam nữ đều cùng một đức tính, đứng núi này trông núi nọ, gặp chuyện không quyết được thì lấy hết, chỉ cần ý niệm của mình thông suốt, cái gì cũng không quan trọng. Lý Mông híp mắt đánh giá thân thể ngọc ngà tuyệt mỹ của Tô sư tỷ. Tuy Lý Mông không cho rằng Tô sư tỷ sẽ giết mình, Tô sư tỷ cũng không làm được, nhưng Lý Mông biết rõ Tô sư tỷ chỉ muốn tìm một câu trả lời. Nếu hắn từ chối, Tô sư tỷ muốn hóa thần e rằng chỉ có thể tốn thêm 100 năm tu luyện vô tình đạo. Dùng vô tình đạo chiến thắng tâm ma là cách duy nhất còn lại. Lý Mông đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía Tô sư tỷ. Thấy Lý sư đệ đi về phía mình, Tô Nguyệt Ly chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nàng không nên yếu đuối như vậy. Là một nguyên anh tu sĩ, nàng vốn không nên bị tình cảm nam nữ trói buộc. Nhưng có những chuyện không thể tự kiểm soát được. Khi tỉnh táo lại thì đã không thể cứu vãn được nữa. Lý Mông đi đến trước mặt Tô sư tỷ, đưa tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Tô sư tỷ, tay hơi dùng sức kéo vào lòng. Thân thể ngọc ngà đầy đặn của Tô sư tỷ lập tức vào lòng, cơ thể hai người cũng dán chặt vào nhau. Lý Mông cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tô sư tỷ, hơi bất mãn bĩu môi. "Sư tỷ, ngươi thật là một nữ nhân xấu xa." Tô Nguyệt Ly cúi đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực sư đệ. "Sư đệ, cứ để sư tỷ tùy hứng một lần đi." Lý Mông ngay sau đó bế ngang Tô sư tỷ lên, coi như là đáp lại Tô sư tỷ. Tô Nguyệt Ly vòng tay ngọc ngà ôm lấy cổ Lý Mông, hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không cần nói ra. Lý Mông bế Tô sư tỷ, sải bước đi về phía nội thất. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể để Tô sư tỷ ý niệm thông suốt. Không lâu sau, trong nội thất vang lên một số tiếng động. "Sư đệ, hay là nhân cơ hội này tu luyện một thời gian?" "Không cần, lúc hoan hái thì đừng để tu luyện xem bảo." "Được được thôi." Giọng nam nữ trong nội thất đều có chút kìm nén. "Nguyệt Hoa Phong, Tiềm Nguyệt Cung." Dưới gốc liễu bên hồ có một chiếc ghế dài, trên ghế có một bạch y nữ tử đang ngồi đả tọa điều tức. Nữ tử từ từ mở hai mắt, một đôi mắt lẳng lặng nhìn mặt hồ lấp lánh ánh nước. Hồi lâu, Nam Cung Nguyện khẽ thở dài. Không ngờ Tô sư muội cuối cùng vẫn vì lần song tu trước với tiểu đệ tử mà tâm cảnh có thiếu sót. Biện pháp giải quyết tuy rằng rất tùy hứng, nhưng đúng là con đường tắt để tiêu trừ tâm ma. Tô sư muội tuy là một vị nguyên anh tu sĩ, nhưng dù sao cũng là một nữ tử. Nữ tử bẩm sinh đã nhạy cảm với tình cảm. Tuy chỉ là một lần giao dịch, nhưng tiểu đệ tử của nàng cũng đã gợn lên một vòng sóng lăn tăn trong tâm hồ của Tô sư muội. Nam Cung Nguyện từ từ nhắm hai mắt lại. Đại đạo rạng rỡ, không trường sinh đều là hư vọng. Chuyện hai người làm cũng là một sự mài giũa đối với tâm cảnh. Thăng Thiên lâu, tầng thứ 72. Trong nội thất của một căn phòng nào đó, Lý Mông nằm nghiêng trên giường, ngắm nhìn ngọc thể trắng như tuyết của Tô sư tỷ bên cạnh. Cái eo kia, đôi chân kia, còn có đỉnh núi cao chót vót trước ngực. Ngọc thể hiểu điệu thước tha thật là tuyệt mỹ, khiến người ta khó mà rời mắt, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong vẻ đẹp của ngọc thể phơi bày. Thật đẹp a. Lý Mông không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng. Trước đây sao không phát hiện Tô sư tỷ lại quyến rũ đoạt phách như vậy? Lẽ nào là do lần trước song tu với Tô sư tỷ, hắn đã quá chuyên tâm tu luyện? Sư tỷ, hóa thần có mấy thành nắm chắc? Lý Mông đưa tay nghịch mái tóc đen nóng của Tô sư tỷ. Tô Nguyệt Ly liếc nhìn rèm cửa, thân thức dò vào túi trữ vật trên bàn trà ở phòng ngoài. Sắc mặt Tô Nguyệt Ly khẽ động, ánh mắt lạnh lùng dần trở nên dịu dàng. Ngẩn ngơ nhìn Lý sư đệ bên cạnh. Sáu thành. Vẻ mặt Lý Mông lộ ra vẻ suy tư. Sáu thành nắm chắc đã không thấp rồi. Đối với đa số tu sĩ mà nói, sáu thành là chuyện không dám nghĩ tới. Âm Dương Đạo Cực Tông có mấy chục vạn đệ tử, đệ tử có thể hóa thần không tới một phần nghìn. Nguyên Anh là một cửa ải của tu sĩ, hóa thần chính là cửa ải thứ hai của tu sĩ. Một khi hóa thần, tầng thứ sinh mệnh sẽ được lột xác, trước đại thừa kỳ sẽ không tồn tại bình cảnh, chỉ cần tu vi đến sẽ độ thiên kiếp, chỉ cần vượt qua thiên kiếp là có thể đột phá. Trước tiên dùng thủy linh khí Nguyên Anh trúc cơ, sau đó hãy thử hóa thần đi. May mà Tô sư tỷ là thủy linh căn tư chất, nếu không Nguyên Anh trúc cơ sẽ là một chuyện tương đối phiền phức. Trong túi trữ vật trên bàn trà ở phòng ngoài có một bình thủy linh khí, đó là do Lý Mông tinh luyện từ thủy linh châu ra, công hiệu trúc cơ tốt hơn nhiều so với thủy linh khí hình thành tự nhiên. Nếu Tô sư tỷ dùng thủy linh khí Nguyên Anh trúc cơ thành công, tỷ lệ thành công hóa thần hẳn là có thể tăng lên 7-8 thành. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải tâm ma kiếp, có thể hóa thần hay không phải xem có thể vượt qua hóa thần thiên kiếp hay không. Tô Nguyệt Ly xoay người nào vào lòng Lý sư đệ, cả người nằm sấp trong lòng Lý sư đệ. Lý Mông cũng thuận thế nằm trên giường, ôm lấy ngọc thể ấm áp mềm mại của Tô sư tỷ. Ừm, sư tỷ biết rồi. Ánh mắt Tô Nguyệt Ly có chút hoảng hốt. Nếu tương lai hóa thần thành công nàng phải làm sao đây? Nàng đối với hai nam nhân đều không có tình cảm không thể cắt đứt, tất cả chỉ là vì tu luyện mà thôi. Kết thành đạo lữ với sư huynh là vì tu luyện, song tu với Lý sư đệ là giao dịch cũng là vì tu luyện. Nhưng người không phải có cây, ai có thể vô tình? Mấy trăm năm bầu bạn, tình cảm tự nhiên là có. Chẳng qua phần tình cảm đó không quan trọng bằng tu luyện, là dấu diếm, duy trì hiện trạng, hay là khôi phục thân tự do, một mình sống tốt. Như vậy đối với Lục sư huynh và Lý sư đệ đều có một lời giải thích. Chương 783, sư huynh hà cớ gì phải hỏi nhiều. Chương 783, sư huynh hà cớ gì phải hỏi nhiều. Tô Nguyệt Ly liếc nhìn khuôn mặt của Lý sư đệ. Giải thích? Sư đệ hắn chắc sẽ không để ý đâu nhỉ? Với tính cách tùy hứng phóng khoáng của tiểu sư đệ, nói không chừng căn bản sẽ không để chuyện hôm nay trong lòng. Hôm nay từ biệt, giao dịch của hai người cũng coi như hoàn thành. Hai người lại sẽ như ngày thường, như người xa lạ. Mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không gặp được một lần. Đúng lúc này, Lý Mông túi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tô sư tỷ. Ánh mắt hai người vừa vặn đối diện nhau. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tô sư tỷ. "Sư tỷ, đừng để quyết định của mình trở nên hạ sách, ngươi và ta đều là tu sĩ, cần gì phải để ý quá nhiều, xe đến trước núi ắt có đường, nếu không có đường để đi, vậy thì phá núi mở đường, tất cả nhân quả đều đổ lên người ta, sư đệ có gì phải sợ?" Là nam nhân, lúc này vẫn phải đứng ra. Không có nữ nhân nào không thích những lời ngon tiếng ngọt của nam nhân. Dù biết những lời ngon tiếng ngọt của nam nhân không chân thành đến thế. Tô Nguyệt Ly im lặng không nói. Lý sư đệ thật đúng là biết an ủi người khác. Câu nói này khiến những suy nghĩ lung tung trong đầu nàng tan biến hết. Xe đến trước núi ắt có đường. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Đại đạo rạng rỡ, chỉ cần giữ vững một trái tim hướng đạo, những chuyện còn lại đều là dưỡng chất cho đạo tâm viên mãn. Thời gian trôi nhanh, mặt trời lặn về phía tây. Đêm đó, đêm dần khuya. Ngày hôm sau, sáng sớm, Thăng Thiên lâu. Lý Mông và Tô Nguyệt Ly sóng vai bước ra khỏi Thăng Thiên lâu. Hai người rất nhanh đã đến trên đài hạ cánh. Sư đệ, nếu sư tỷ có thể hóa thần, chúng ta lại gặp nhau nhé. Tô Nguyệt Ly chắp tay hành lễ với Lý Mông. Lý Mông cười tủm tỉm chắp tay đáp lễ. Sư tỷ, sư đệ tin rằng sẽ có ngày gặp lại. Tu sĩ đột phá đại cảnh giới giống như trải qua sinh tử kiếp. Đa số tu sĩ đột phá đại cảnh giới thất bại đều sẽ thân tử đạo tiêu. Chỉ có một số ít người may mắn có thể sống sót. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không cần nói ra. Tô Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức hóa thành độn quang bay vút lên trời, bay về phía xa. Lý Mông cũng theo đó hóa thành độn quang bay lên, bay về một hướng khác. Âm Dương Đạo Cực Tông, trên vách đá của một ngọn núi nào đó, hai đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống vách đá, hóa thành một nam một nữ. Sư muội, hắn là ai? Sắc mặt Lục Thanh Vân cực kỳ khó coi, giọng điệu mang theo một tia chất vấn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hôm qua hắn có chút tâm trạng không yên, ngồi thiền điều tức mãi không thể tĩnh tâm lại được. Bèn nghĩ đến việc đi tìm sư muội song tu luận đạo, không ngờ lại thấy sư muội ra ngoài. hắn nhất thời tò mò đi theo, lại phát hiện sư muội vậy mà tiến vào Thăng Tiên lâu. Thăng Tiên lâu là nơi như thế nào, Lục Thanh Vân sao lại không biết? Đó là nơi dành cho đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông Âm Dương giao hợp song tu. Hắn muốn định xông vào Thăng Tiên lâu, nhưng nghĩ đến hậu quả của việc bốc đồng, hắn đã từ bỏ. Chuyện này nếu làm lớn, duyên phận của hắn và sư muội cũng sẽ đi đến hồi kết. Hắn sợ mất sư muội, càng không cam tâm mất sư muội một cách khó hiểu. Đêm qua hắn đã ngồi một mình trong gió lạnh cả đêm. Có lẽ sư muội đối với hắn không có tình cảm sâu đậm. Hai người kết thành đạo lữ cũng chẳng qua là mỗi người tìm thứ mình cần mà thôi. Nhưng mấy trăm năm chung sống, cho dù là một tảng đá cũng nên được sưởi ấm rồi. Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của sư huynh, Tô Nguyệt Ly muốn nói lại thôi. Không ngờ sư huynh lại theo dõi mình. Đây là điều Tô Nguyệt Ly hoàn toàn không ngờ tới. Tô Nguyệt Ly thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn ánh bình minh đang dần lên ở phía đông. Nàng sẽ không vì sư huynh theo dõi mình mà cảm thấy phẫn nộ. Nói cho cùng, chuyện này nàng không có mặt mũi để cảm thấy phẫn nộ. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của nàng. Trong lòng sư huynh đã có suy đoán, hà cớ gì phải hỏi nhiều. Vẻ mặt Lục Thanh Vân biến đổi liên tục. Hắn chẳng qua chỉ có tu vi kim đan, sư muội, ngươi tại sao lại như vậy? Tô Nguyệt Ly vẻ mặt bình tĩnh nhìn sư huynh. Vì bảy tám thành năm chắc hóa thần, nếu là sư huynh sẽ lựa chọn thế nào? Đối mặt với ánh mắt trong veo như nước của sư muội, Lục Thanh Vân lộ ra vẻ phức tạp. Sư muội hóa thần vậy mà có bảy tám thành năm chắc. Lý sư đệ chẳng qua chỉ có tu vi kim đan, hắn làm sao có năng lực giúp sư muội là nguyên anh tu sĩ hóa thần? Đó là bảy tám thành năm chắc. E rằng không có tu sĩ nào có thể chống lại sự cám dỗ này. Tô Nguyệt Ly quay đầu nhìn cảnh núi sông ngoài đỉnh núi. Sư Minh, ngươi và ta đều là nguyên anh tu sĩ, đừng vì tình cảm nam nữ mà ảnh hưởng đến đạo đồ của mình. Trái tim hướng đạo của sư muội chưa bao giờ thay đổi, bất kể là sư Minh hay là Lý sư đệ, đối với sư muội mà nói không có bất kỳ sự khác biệt nào. Trong mắt sư muội từ trước đến nay chỉ có đại đạo, bất kể là quá khứ, hay là hiện tại, hoặc là tương lai, điểm này vĩnh viễn không đổi. Những lời lạnh lùng đến cực điểm vang vọng trên vách đá. Lục Thanh Vân lộ ra nụ cười khổ, thở dài một tiếng. Mấy trăm năm bầu bạn, hắn sao lại không biết sư muội là nữ tử như thế nào? Hắn chưa bao giờ nghi ngờ trái tim hướng đạo của sư muội, chỉ là không ngờ ngày này lại đến đột ngột như vậy. Trong mắt Tô Nguyệt Ly lóe lên một tia mờ mịt. Trong mắt nàng thật sự chỉ có đại đạo sao? Nếu trong mắt nàng chỉ có đại đạo, tại sao một lần song tu với Lý sư đệ đã khiến nàng có tâm ma? Tại sao Lý sư đệ có thể dễ dàng phá hỏng đạo tâm của nàng? Tại sao nàng lại nguyện ý vì Lý sư đệ mà tự cam sa đoạn? Lục Thanh Vân thuận theo ánh mắt của sư muội nhìn về phía cảnh núi sông. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trái tim hướng đạo của hắn cũng không kém sư muội bao nhiêu. Nếu là hắn, e rằng cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Vẻ mặt Lục Thanh Vân trở nên kiên định, quay đầu nhìn sư muội. "Sư muội, về nhà thôi." Đây là sự thỏa hiệp của Lục Thanh Vân đối với sư muội, cũng là sự thỏa hiệp với chính mình. Tô Nguyệt Ly quay đầu nhìn sư huynh. "Được, về nhà." Hai người đã mở một tòa động phủ ở Ly Vân Phong. Ngọn núi đó vốn là ngọn núi vô chủ. Sau khi hai người mở động phủ liền đặt tên là Ly Vân Phong. Hai người trên vách đá lập tức hóa thành độn quang bay vút lên trời, bay về phía bầu trời xa xăm. Ngay sau khi hai người rời đi không lâu, trên ngọn núi đối diện đột nhiên xuất hiện một bạch y lìa đạo đồng. Bạch y lìa đạo đồng cười gượng, có chút chột dạ liếc nhìn xung quanh. Tiền bối, vãn bối có phải đã làm sai rồi không? Lý Mông hoàn toàn không ngờ chuyện lại bị phát giác nhanh như vậy. Lúc trước khi rời khỏi Thăng Tiên lâu, Ngọc Diện La Sát nói có người đang nhìn trộm hai người. Lý Mông vốn tưởng là đệ tử tông môn quen biết Tô sư tỷ, nhất thời tò mò liền theo tới xem. Vừa xem thì thấy Lục sư minh. Điều này khiến Lý Mông giật nảy mình. Rõ ràng đêm qua cuộc hẹn hò của hắn và Tô sư tỷ đã bị Lục sư minh biết được. Tiểu tử, đừng coi thường chấp niệm của tu sĩ đối với trường sinh đại đạo, vì trường sinh đại đạo, nhân tộc và yêu tộc không có bất kỳ sự khác biệt nào, ở man hoang giới, yêu tộc vì đột phá, huyết tế vạn ngàn tộc nhân cũng không phải chuyện gì to tát, chút chuyện bật bánh giữa đực và cái càng không thèm để ý, các ngươi nhân tộc nhìn có vẻ bị các loại quy tắc ràng buộc, nhưng nói về giới hạn ở dưới, chật chật, còn mạnh hơn chúng ta yêu tộc nhiều, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, yêu tộc dù hung ác đến đâu, cũng có tình cảm liếm con đối với con cháu, còn các ngươi nhân tộc thì sao, vì tu luyện mà người thân trở mặt thành thù có hiếm không? Cha giết con giết cha, mẹ giết con giết mẹ, chẳng lẽ chưa từng xảy ra sao? Chút chuyện vặt vãnh này có gì đáng để ý? Ngươi tiểu tử này có lúc vô tâm vô phế, có lúc lại ngây thơ không giống người. Lý Mông đảo mắt, cái gì mà hắn không giống người? Ngọc Diện La Sát không phải đang mắng mình đấy chứ? Nhưng Ngọc Diện La Sát nói cũng không sai, giới hạn giới của nhân tộc quả thực khá thấp, rất nhiều chuyện tàn nhẫn đến cực điểm đều là do nhân tộc làm ra. Chương 784, đưa viên sư muội về nhà. Chương 784, đưa viên sư muội về nhà về thôi. Lý Mông xoay người đi về phía vách đá. Đi được một lúc thì biến mất vào không trung. Nguyệt Hoa Phong, Chư Tu Cung, đài quan sát trên tầng cao của một tòa cung lâu nào đó. Trên đài quan sát có một chiếc ghế dài, trên ghế có một đôi nam nữ ôm nhau nằm. Sư Minh, nghe nói Thiên Tông đại bị rất nguy hiểm, sẽ chết rất nhiều người, có thật không? Thân thể mềm mại nhỏ nhắn của Viên Bảo Bảo nằm trong lòng Lý Mông, một đôi mắt mong chờ nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Sư Minh. Cách mấy chục năm không gặp, Viên Bảo Bảo dính người vô cùng. Từ khi Lý Mông đến động phủ của Viên sư muội, hai người cứ dính lấy nhau như vậy. Lý Mông một tay nghịch mái tóc đen nóng sau vai của Viên sư muội. Mỗi kỳ Thiên Tông đại bị đều có mấy chục vạn tu sĩ vẫn lạc ở tu di giới, tranh đoạt đại đạo từ trước đến nay đều tàn khốc. Viên Bảo Bảo kinh ngạc há to miệng. Mấy chục vạn tu sĩ đều sẽ vẫn lạc ở tu di giới. đối với nhân tộc mà nói, cái giá này cũng quá lớn rồi. Thấy bộ dạng kinh ngạc của viên sư muội, Lý Mông vô vô cái đầu nhỏ của viên sư muội. Sóng lớn đại cát, chỉ có tu sĩ sống sót mới có tư cách được Bất Chu Sơn bồi dưỡng. Cùng với việc tầm nhìn được nâng cao, càng có thể hiểu tại sao Bất Chu Sơn lại làm như vậy. Tu sĩ cấp thấp ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Việc giảm bớt số lượng tu sĩ cấp thấp một cách hiệu quả trở nên rất quan trọng. Nếu cứ để mặc tu sĩ cấp thấp, số lượng tu sĩ cấp thấp sẽ chỉ ngày càng nhiều, cuối cùng ảnh hưởng đến số lượng tu sĩ cấp cao. Mà thứ ăn thịt người e rằng không chỉ có mỗi Kỳ Thiên Tông đại bị. Những bí cảnh lớn nhỏ và động phủ thượng cổ tiên nhân phân bố ở Đông Thắng Thần Châu, e rằng cũng là những cạm bẫy ăn thịt người. Nói không chừng yêu tinh từ trên trời giáng xuống cũng là do Bất Chu Sơn cố ý thả vào. Tuy suy nghĩ này không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng không phải là không tồn tại khả năng này. Viên Bảo Bảo túi đầu nằm trên ngực sư mình, một đôi mắt cong thành vầng trăng huyết, đôi chân ngọc thon thả bể lên, lanh lẹ đung đưa. Lý Mông túi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư muội trong lòng. Sư muội, theo sư huynh đến Lưu Ly cung đi. Độ hảo cảm của viên sư muội đã sớm đầy rồi. Bất kể là với tư cách là sư muội của hắn sống ở Lưu Ly cung, hay là trở thành thị thiếp của nàng, trở thành nữ chủ nhân của Lưu Ly cung, bất kể viên sư muội lựa chọn thế nào, Lý Mông đều có thể chấp nhận. Viên Bảo Bảo sững người, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, mặt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của sư huynh. Sư huynh, ta. Đối với lời mời của sư huynh, nàng tự nhiên là 1.000.000 lần đồng ý. Niềm vui bất ngờ khiến Viên Bảo Bảo căng thẳng đến không nói nên lời. Lý Mông dịu dàng cười, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của viên sư muội. Sư muội, ở trước mặt sư huynh căng thẳng cái gì, ngươi và ta cũng coi như là vợ chồng già rồi, ở bên nhau cũng là chuyện tự nhiên. Có điều, Lưu Ly cung có rất nhiều kiếm thị và thị thiếp của sư huynh, nếu sư muội để ý. Không đợi Lý Mông nói xong, Viên Bảo Bảo đã lên tiếng ngắt lời sư huynh. Sư huynh, sư muội không để ý đâu. Đối mặt với ánh mắt như cười như không của sư huynh, Viên Bảo Bảo đỏ mặt, ngượng ngùng vùi mặt vào lòng sư huynh. Giọng nói ồm ồm của Viên Bảo Bảo trong lòng vang lên. Sư huynh, sư muội không cầu gì khác, thỉnh thoảng có thể ở bên sư muội như bây giờ là được rồi. Với danh vọng và địa vị của sư huynh ở Âm Dương Đạo Cửa Tông, kiếm thị và thị thiếp thành đàn là chuyện đương nhiên. Nàng sao dám xa xỉ độc chiếm sư huynh? Lý Mông xoay người đè viên sư muội xuống dưới, nhìn xuống viên sư muội mặt đỏ bừng. Sư muội, gọi sư huynh hay là phu quân tùy ngươi, song tu đại điện cứ nợ trước, sư huynh sau này sẽ bù lại. Ánh mắt Viên Bảo Bảo có chút lơ đãng, không dám đối diện với ánh mắt của sư huynh, ngượng ngùng gật đầu. Một mực do sư phu quân làm chủ, ngượng ngượng chết mất. Trong mắt Viên Bảo Bảo rưng rưng nước mắt, vậy mà ngượng đến sắp khóc. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của viên sư muội, Lý Mông thầm cười trong lòng. Nha đầu này thật đúng là ngây thơ, đã là kim đan tu sĩ hơn 100 tuổi rồi mà còn ngượng ngùng như vậy. Lý Mông túi đầu lại gần, bất ngờ tấn công viên sư muội, hôn lên đôi môi đỏ mọng của viên sư muội một cách bá đạo. Đồng tử Viên Bảo Bảo co rút lại, thân thể mềm mại cũng trở nên cứng đờ, bị động chịu đựng sự đòi hỏi từ sư mình. Nhưng hôn một lúc, cơ thể Viên Bảo Bảo liền mềm nhũn ra, đôi mắt đó cũng trở nên dịu dàng như nước, ánh mắt quyến rũ. Đôi tay ngọc thon thả bất giác ôm lấy vai lưng của sư mình. Hai người hôn nhau càng lúc càng nồng nhiệt. Vạt váy của Viên Bảo Bảo không biết từ lúc nào đã bị bàn tay không yên phận của Lý Mông vén lên. Cảnh xuân trắng như tuyết chợt hiện, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ quyến rũ. Thời gian trôi nhanh, mặt trời lặn về phía tây. Lý Mông cũng đưa viên sư muội trở về Lưu Ly cung. Sư Minh, cung điện thật là hoành tráng a. Hành lang dài dằng dặc. Lý Mông và Viên Bảo Bảo sóng vai đi. Viên Bảo Bảo chạy lon ton đến trước lan can, vẻ mặt tò mò nhìn những lầu son gác ngọc bên ngoài hành lang. Tuy quy mô của Chữ Tú cung cũng rất lớn, nhưng lầu son gác ngọc không hùng vĩ bằng Lưu Ly cung. Mọi thứ ở Lưu Ly cung đều mang lại cảm giác xa hoa. Bất kể là hành lang hay những lầu son gác ngọc bên ngoài, tất cả mọi thứ đều có vẻ vừa cao vừa lớn. Lý Mông đến bên cạnh viên sư muội, cùng viên sư muội nhìn những lầu son gác ngọc bên ngoài. Sư muội, sau này đây chính là nhà của ngươi. Nhà? Viên Bảo Bảo lén nhìn sư huynh bên cạnh. Nơi có sư huynh chắc là nhà nhỉ? Lý Mông đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc thon thả của viên sư muội, kéo viên sư muội tiếp tục đi dọc theo hành lang. Đi, sư huynh đưa ngươi đến Bảo Lý Các. Lưu Ly cung có vô số cung lâu lớn nhỏ, có một số cung lâu có tên, cũng có một số cung lâu không có tên, chờ đợi chủ nhân đời sau đặt tên. Bóng dáng hai người dần xa trong hành lang. Đi một lúc, hai người rời khỏi hành lang, tiến vào một sân viện. Trong sân viện có một tòa cung lâu. Trên tấm biển của cửa lớn cung lâu có ba chữ vàng lớn Bảo Ly Các. Khi màn đêm buông xuống, Bảo Ly Các chào đón chủ nhân mới. Đêm đó, Bảo Ly Các đèn đuốc sáng trưng. Trong một căn phòng ở tầng trên, trên giường trong nội thất có một đôi nam nữ ôm nhau nằm. Sư Minh, không lâu trước ta đã gặp Huyền Sư Minh rồi đó. Viên Bảo Bảo không một mảnh vải che thân nằm trong lòng sư Minh. Đôi chân ngọc thon thả đung đưa, ngọc thể trắng như tuyết vẽ ra đường cong eo quyến rũ. Cơ thể Viên Bảo Bảo tuy nhỏ nhắn, nhưng vóc dáng cũng thiên về đầy đặn. Đỉnh núi cao chót vót trước ngực không nhỏ, phần mông tròn trịa dưới lưng cũng rất có da có thịt. Lý Mông nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của viên sư muội, túi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của viên sư muội trong lòng. Huyền sư đệ, cũng đã nhiều năm không gặp rồi. Tính thời gian, chắc cũng hơn 100 năm rồi. Huyền sư đệ hắn thế nào rồi? Viên Bảo Bảo túi đầu tựa vào ngực sư mình. Huyền sư minh hắn rất tốt, đã là một kim đan sơ kỳ tu sĩ. Trong mắt Viên Bảo Bảo lóe lên một tia mờ mịt. Không lâu sau khi sư minh đến Định Quân Sơn, ta đã gặp Huyền sư minh ở quảng trường chủ phong. Huyền sư minh dường như đang tìm người khác giới để đến Thất Thải Lưu Ly Vân tu luyện, hơn trăm năm không gặp, vốn định cùng Huyền sư Minh ôn lại chuyện cũ, tiện thể cùng nhau đến Thất thải Lưu Ly Vân tu luyện, không ngờ Huyền sư Minh thấy ta lại tránh như tránh tà, chạy đi một cách khó hiểu, ta có chút khó hiểu, liền đuổi theo. Chương 785, Huyền sư Minh trở nên kỳ lạ. Chương 785, Huyền sư Minh trở nên kỳ lạ. Viên Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn sư Minh. Sư Minh, Huyền sư Minh trở nên rất kỳ lạ a. Lý Mông cười tủm tỉm xoa xoa cái đầu nhỏ của Viên sư muội. Nói thế nào? Nhìn bộ dạng mơ hồ của Viên sư muội, xem ra sự thay đổi của Huyền sư đệ khiến Viên sư muội rất bối rối. Viên Bảo Bảo nghiêng đầu lắc lắc. Đó là một cảm giác không thể nói thành lời, ta đuổi kịp Huyền sư Minh, nói chuyện một lúc thì hẹn nhau đến Thất thải Lưu Ly Vân tu luyện, tuy hơn trăm năm không gặp, nhưng ta và Huyền sư Minh rõ ràng rất thân thiết, nhưng Huyền sư Minh lại trở nên rất xa lạ, ở trước mặt ta rất câu nệ, không dám nhìn vào mắt ta, trên phương diện tu luyện cũng tâm trạng không yên, dường như có tâm sự gì đó, tu luyện chưa đến 3 năm đã vội vàng kết thúc. Sư Minh, trước đây tính cách của Huyền sư Minh không phải như vậy. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia cười. Đây có lẽ là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Có điều, Huyền sư đệ thật đúng là một kẻ si tình. Bao nhiêu năm qua vẫn còn nhớ mãi không quên Viên sư muội. Lý Mông đưa tay méo nhẹ sống mũi của Viên sư muội. Sư muội, ngươi cái tiểu yêu tinh hồ đồ này, đây không phải là chuyện rõ như ban ngày sao? Huyền sư đệ thích người chứ sao? Viên Bảo Bảo sững người, vẻ mặt biến đổi liên tục. Huyền sư Minh thích mình. Viên Bảo Bảo bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách Huyền sư Minh ở trước mặt mình lại không tự nhiên như vậy. Viên Bảo Bảo có chút buồn bã cọ cọ trong lòng sư Minh. Sư Minh, sau này ta sẽ không tiếp xúc riêng với Huyền sư Minh nữa. Nếu Huyền sư Minh chỉ là Huyền sư Minh, nàng sẽ không để ý đến việc kết giao với Huyền sư Minh, cũng sẽ không để ý đến việc cùng Huyền sư Minh đến Thất thải Lưu Ly Vân song tu. Huyền sư Minh là người quen của nàng, trở thành đồng đạo cũng không có gì là không thể. Nhưng nếu Huyền sư Minh thích nàng, vậy thì hai người không thể đi quá gần, bởi vì nàng không thể đáp lại tình cảm của Huyền sư Minh. Hai người đi quá gần đối với Huyền sư Minh là một sự giày vò. Nói không chừng nàng sẽ trở thành tâm ma của Huyền sư Minh. Lý Mông nhẹ nhàng vỗ vỗ sau gáy của Viên sư muội. Không cần quá cố ý xa lánh, hắn là sư minh của ngươi, cứ tự nhiên qua lại là được. Huyền sư đệ đã là một kim đan tu sĩ, có một số chuyện hắn sẽ nghĩ thông suốt. Viên Bảo Bảo hơi bĩu môi. Chuyện tình yêu nam nữ thật là đáng ghét. May mà gặp được sư minh. Như gió cuốn mây tan mà có được nàng. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn đã trở thành vật trong túi của sư minh. Trong quá trình chung sống lâu dài, nàng cũng vui vẻ chấp nhận bị sư minh chiếm hữu, cũng có ý định ở bên sư minh lâu dài. Và hôm nay, nàng đã được như ý nguyện. Huyền sư minh cũng thật là, lúc còn là luyện khí tu sĩ có thể làm được một lòng hướng đạo, kết đan rồi lại vì tình mà khốn. Điều này cũng quá kỳ lạ rồi. Sư minh, ngươi sẽ không tức giận chứ? Tự nhiên qua lại với Huyền sư đệ nàng tự nhiên có thể làm được. Nhưng Huyền sư minh có ý với mình, nếu đi quá gần với hắn, sư minh sẽ không tức giận chứ? Lý Mông đưa tay búng nhẹ vào trán Viên sư muội. Sư minh trong mắt ngươi là người hẹp hòi như vậy sao? Viên Bảo Bảo chu môi xoa xoa trán. Nàng lại không phải là run trong bụng sư minh, sao mà biết trong lòng sư minh nghĩ gì chứ? Nhưng mà sư minh đã nói vậy rồi, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nàng không thể và cũng không cần cố ý tiếp cận Huyền sư minh. Ừ, ta biết phải làm sao rồi. Đêm đó, đêm dần khuya, tiếng nam nữ trong phòng dường như có những lời không bao giờ nói hết. Mãi cho đến khi đêm khuya vắng lặng, trong phòng mới yên tĩnh trở lại. Hôm sau, lúc mặt trời đã lên cao, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống sân, hóa thành một nữ tử. Nữ tử mặc đạo bào trắng, đầu đuôi tóc cài phát quan, vệt trắng như tuyết và khe rãnh sâu trước ngực càng tăng thêm mấy phần quyến rũ cho nàng. Bạch y nữ tử thân hình cao giáo, đầy đặn, có thể nói là ngực nở mông cong, nhìn là biết ngay là loại nữ nhân dễ sinh dễ nuôi. Bạch y nữ tử chắp tay hành lễ với cung lầu. Công tử. Bạch y nữ tử chính là Khương Bình. Khương Bình ngẩng đầu liếc nhìn cửa sổ tầng trên của cung lầu. Hôm qua công tử đã mang về một vị sư muội. Vị sư muội đó nàng có quen biết, lúc ở Hợp Hoan Tông đã từng gặp mặt một lần. Lưu Ly cung có lẽ lại sắp có thêm một nữ chủ nhân nữa rồi. Không lâu sau, cửa cung được mở ra từ bên trong. Lý Mông và Viên Bảo Bảo một trước một sau bước ra. Gò má Viên Bảo Bảo đỏ ửng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng sư minh. Sư tỷ, ngươi chắc là quen biết Viên sư muội nhỉ? Khương Bình nhìn về phía Viên sư muội bên cạnh công tử, chắp tay hành lễ với Viên sư muội. Nô tỷ Khương Bình, là kiếm thị của công tử, ra mắt phu nhân. Tiếng phu nhân này khiến Viên Bảo Bảo hai mắt sáng lên, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Nàng tươi cười hớn hở, chắp tay đáp lễ với Khương sư tỷ. Sư tỷ, sau này ngươi và ta là người một nhà rồi. Trong mắt Khương Bình lóe lên một tia cười. Tuy Viên sư muội là thị thiếp của công tử, nhưng nàng cũng là kiếm thị của công tử. Tuy địa vị của thị thiếp cao hơn kiếm thị, nhưng bất luận là thị thiếp hay kiếm thị thì đều là người nhà của công tử. Lý Mông cười hắc hắc, hắn thản nhiên vỗ nhẹ vào lưng eo của Viên sư muội. Chậc chậc, thật là đàn hồi. Viên Bảo Bảo xấu hổ liếc sư minh một cái. Lý Mông hài lòng nhếch mép cười với Viên sư muội. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Khương sư tỷ. Sư tỷ, có chuyện gì? Khương Bình muốn nói lại thôi, lại liếc nhìn Viên sư muội. Lý Mông lộ vẻ đã hiểu. Hắn tháo ngọc bài Lưu Ly cung bên hông đưa cho Viên sư muội. Phu nhân, đây là Lưu Ly cung ngọc bài, có ngọc bài này có thể tự do ra vào Lưu Ly cung. Phu quân mấy ngày nữa sẽ đến thăm ngươi. Phu quân. Phu nhân. Viên Bảo Bảo xấu hổ nhận lấy Lưu Ly cung ngọc bài, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của sư minh. Lý Mông cười cười, cũng không nói thêm gì. Hắn đi về phía hành lang bên ngoài sân. Khương Bình lại chắp tay hành lễ với Viên Bảo Bảo một lần nữa. sau đó đi theo sau lưng công tử. Hai người một trước một sau rời khỏi sân, bước vào hành lang dài. Viên Bảo Bảo ngoài cửa ngơ ngác nhìn hai người dần đi xa trong hành lang, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai người trong hành lang nữa, Viên Bảo Bảo mới thu hồi ánh mắt, nhìn quanh bốn phía, trong mắt chỉ có sự mờ mịt. Từ sư muội biến thành thị thiếp của sư minh, sự thay đổi thân phận quá đột ngột. Dù bị sư minh giày vò cả đêm, Viên Bảo Bảo vẫn không có cảm giác chân thực về sự thay đổi thân phận này. Lưu Ly Cung, trong hành lang dài, công tử, có phi kiếm truyền tin từ Trạm Lam Giới đến. Lý Mông thần sắc khẽ động. Phi kiếm truyền tin từ Trạm Lam Giới, lẽ nào là tin tức của lão già kia? Lý Mông vất tay áo, phi kiếm truyền tin trong tay Khương Bình hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía Lý Mông. Đạo kiếm quang đó rơi vào tay Lý Mông. Tiểu tử, lão phu ngứa tay rồi, mau tới chịu đòn. Lý Mông khẽ bĩu môi, xem ra lão già kia ngứa ra rồi. Lý Mông vất tay áo, phi kiếm truyền tin trong tay bay vút ra, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất trên bầu trời ngoài ngọn núi. Lý Mông không vội không vàng tiếp tục đi trong hành lang. Trạm Lam Giới chắc chắn phải đi, nhưng cũng không cần vội, phải giải quyết xong hết mọi chuyện bên ngoài rồi mới đi. Chương 786, nên Hà Phong của Hồng Điệp sư tỷ. Chương 786, nên Hà Phong của Hồng Điệp sư tỷ. Sư tỷ, ta muốn bê quan một thời gian, nếu có người đến thăm thì cứ nói ta bị cấm túc ở Tư Quá Nhai 20 năm. Khương Bình dừng bước, chắp tay hành lễ với bóng lưng của công tử. Vâng. Lý Mông trong hành lang dần đi xa, Khương Bình cũng xoay người rời đi. Đế Ương Cát, phòng luyện khí. Lý Mông khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, phất tay áo, Thiên Nguyên đỉnh từ dưỡng kiếm hổ lô bên hông bay ra, bụp một tiếng rơi xuống đất. Lưu Ly cung ra đại nghiệp lớn, nếu không có đủ kiếm thị thay phiên sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của các kiếm thị, xem ra phải thu nhận thêm một vài kiếm thị mới được. Những gương mặt xuất hiện bên cạnh chỉ có vài người, tuy điều này cũng không có gì không tốt, nhưng Lý Mông không muốn làm chậm trễ việc tu luyện của các kiếm thị, chỉ có thể dùng số lượng để tăng thêm thời gian tu luyện cho các kiếm thị. Nhưng chuyện này không thể vội, kiếm thị là người bên cạnh, không thể chọn bừa cho đủ số, độ hảo cảm ít nhất phải trên 60 mới được. Làm việc thôi. Lý Mông gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, hóa thành độn quang bay vào trong Thiên Nguyên đỉnh. Sao chép khí văn không phải là chuyện dễ dàng, cần phải tốn một khoảng thời gian rất dài. Thời gian trôi nhanh, ngày lại qua ngày. 3 năm sau, Nguyệt Hoa Phong, Lưu Ly Cung, cánh cửa phòng luyện khí đóng chặt suốt 3 năm đột nhiên được mở ra. Một bạch y thiếu niên ung dung thong thả bước ra. Lý Mông đi đến ngoại điện, ngồi xuống bên bàn trà cạnh cửa sổ trong ngoại điện. Hai luồng khói đen từ dưỡng kiếm hổ lô bên hông bay ra, hóa thành hai nữ tử mặc hắc y. Hai hắc y nữ tử chính là Tiểu Thất và Tiểu Thiện. Bộ váy đen trên người hai nàng đều có phần mỏng manh, thân thể trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp váy, vết trắng như tuyết và khe rãnh sâu hun hút trước ngực càng tăng thêm mấy phần quyến rũ cho các nàng. Công tử. Tiểu Thiện khẽ gọi, thân thể đầy đặn áp sát vào người công tử, nhẹ nhàng tựa vào người hắn. Lý Mông đưa tay ôm lấy vòng eo của Tiểu Thiện, tay kia méo cầm nàng. Ngươi đúng là tiểu nha đầu, có phải lại đói rồi không? Tiểu Thiện mỉm cười, chớp chớp mắt với công tử. Nghe công tử nói vậy, thiếp thân quả thật có chút đói rồi. Lý Mông cười hắc hắc, túi xuống hôn chụt một cái lên má Tiểu Thiện. Đợi đến tối công tử sẽ cho người ăn no. Tiểu Thất đang pha trà, gò má ửng hồng, đôi mắt đẹp lén nhìn hai người đang đùa giỡn. Tiểu Thiện và công tử chắc chắn sẽ kéo cả nàng vào. Công tử cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi quá không đứng đắn. Công tử, trà pha xong rồi. Tiểu Thất bưng ấm trà lên rót cho công tử một chén. Lý Mông bưng chén trà lên uống một ngụm. Ừm, không tệ, Tiểu Thất, tay nghề pha trà của ngươi ngày càng tốt hơn rồi. Tiểu Thất dịu dàng mỉm cười. Mỉm cười nhìn công tử. Công tử thích là được rồi. Không lâu sau, một nữ tử vội vã từ ngoài điện bước vào. Nữ tử mặc đạo bào trắng, đầu đuôi tóc cài phát quan. Khi nhìn thấy ba người bên bàn trà, trên mặt Liêu Tư Nguyệt hiện lên nụ cười. Hai hắc y nữ tử kia Liêu Tư Nguyệt đương nhiên quen biết, là quỷ thị đi theo bên cạnh công tử. Liêu Tư Nguyệt tiến lên chắp tay hành lễ với công tử. Công tử. Lý Mông đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu sư tỷ, phất tay áo, năm túi chữ vật từ dưỡng kiếm hổ lô bên hông bay ra, túi chữ vật bay về phía Liêu Tư Nguyệt, lơ lửng trước mặt nàng. Sư tỷ, đi một chuyến đến Ngũ Phong Thánh Chủ cùng, giao những túi chữ vật này cho các vị thánh chủ, mỗi ngọn núi một cái. Liêu Tư Nguyệt phất tay áo ngọc, thu lại những túi chữ vật đang lơ lửng trước mặt. Nàng chỉ thay công tử đi một chuyến đến thánh chủ cung của các ngọn núi mà thôi. Còn việc có đủ tư cách gặp thánh chủ hay không, đó không phải là điều nàng cần phải suy nghĩ. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Liêu Tư Nguyệt lại chắp tay hành lễ với công tử một lần nữa, sau đó xoay người vội vã đi ra ngoài. Không lâu sau, một đạo độn quang từ Lưu Ly cung bay lên, bay xa về phía ngoài ngọn núi. Lý Mông bưng chén trà lên uống một ngụm. Chuyện tiếp theo của Thiên Tông đại bị xem như đã giải quyết xong. Tiếp theo là đến Trạm Lam giới tu luyện Bát Cửu Thiên Công. Lý Mông liếc nhìn danh sách quan hệ, kiếm thị và thị thiếp của hắn quả thật rất bận rộn. Có người xuống núi thực hiện nhiệm vụ tông môn, cũng có người xuống núi rèn luyện, thậm chí có người đang tu luyện trên thất thải lưu ly vân, cảnh giới cũng có đột phá. Kiếm thị và thị thiếp có tu vi kim đan vẫn còn một khoảng cách nữa mới đến được kết anh. Lý Mông đứng dậy, đi ra ngoài điện. Tiểu Thiện và Tiểu Thất nhìn nhau, hóa thành khói đen đuổi theo công tử, chui vào dưỡng kiếm hổ lô bên hông hắn. Không lâu sau, một đạo độn quang từ Lưu Ly cung bay lên, bay xa về phía ngoài ngọn núi. Âm Dương Đạo Cửa Tông, Nên Hà Phong. Nên Hà Phong tọa lạc giữa những ngọn núi. Trên đỉnh núi có một rừng trúc, trong rừng trúc có một tòa gác lầu. Cách gác lầu không xa trong rừng trúc còn có một hồ nước. Trong hồ nước có một đài đá. Trên đài đá có một bạch y nữ tử đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nữ tử đầu đuôi tóc cài phát oan, thiên tư chắc việt. Bộ đạo bào trắng khá bó sát đã phát họa hoàn hảo đường cong vòng eo đầy đặn. Bất kể nhìn từ hướng nào cũng là một khung cảnh tuyệt đẹp. Thật đúng là trước lồi sau bệnh, ngực nở mông cong. Đột nhiên, mí mắt nữ tử khẽ động. Sau đó từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đẹp nhìn về phía bờ hồ. Bên bờ hồ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bạch y thiếu niên. Bạch y thiếu niên đứng bên bờ và bạch y nữ tử nhìn nhau từ xa. Ngươi là Lý sư đệ. Tuy Lý sư đệ bên bờ không còn là dáng vẻ đạo đồng nữa, nhưng thiếu niên đó có vài phần bóng dáng của đạo đồng Lý sư đệ, mà khí tức của một người thì không thể lừa người được. Lý Mông bên bờ chắp tay hành lễ với Hồng Điệp sư tỷ. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Hồng Điệp thần sắc khẽ động. Quả nhiên là Lý sư đệ. Hồng Điệp trên đài đá ngự gió bay lên, thân hình uyển chuyển lướt qua mặt hồ, dáng người xinh đẹp đáp xuống bên cạnh Lý Mông. Hồng Điệp mỉm cười nhìn Lý sư đệ. Sư đệ tự tiện xông vào sân môn, không phải là muốn làm chuyện xấu với sư tỷ đấy chứ? Đối mặt với lời trêu chọc của Hồng Điệp sư tỷ, Lý Mông tiến lên lại gần Hồng Điệp sư tỷ. Thấy Lý Mông đột nhiên lại gần, Hồng Điệp có chút không kịp trở tay, theo bản năng lùi lại một bước, đang định lùi bước thứ hai, Lý Mông đưa tay ôm lấy vòng eo của Hồng Điệp sư tỷ, tay hơi dùng sức kéo vào lòng. Thân thể mềm mại của Hồng Điệp sư tỷ lập tức vào lòng hắn. "Sư đệ, ngươi gò má Hồng Điệp ửng hồng." Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Sư đệ hắn làm thật à?" Hồng Điệp có chút chột dạ liếc nhìn gác lầu trong rừng trúc. Phu quân của nàng đang ở trong gác lầu. Lý Mông cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Hồng Điệp sư tỷ trong lòng. Ánh mắt Hồng Điệp có chút lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý sư đệ. Nàng muốn đẩy Lý sư đệ ra, nhưng cơ thể lại không dùng được sức. "Sư tỷ, phu nhân sắp hóa thần, người duy nhất không yên tâm chính là phu quân của ngươi, hôm nay sư đệ đến đây chính là vì chuyện này." Hồng Điệp thần sắc sững sờ, ánh mắt không còn lảng tránh nữa, nhìn thẳng vào mắt Lý sư đệ. "Nô Thiến là sư nương của phu quân, cũng là thị thiếp của Lý sư đệ. Chuyện này nàng biết, phu quân cũng biết chuyện này." Tuy phu quân có chút canh cánh trong lòng về việc sư nương trở thành thị thiếp của Lý sư đệ, nhưng sư tôn của phu quân đã qua đời từ lâu, phu quân cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của sư nương. Chương 787, tiện đường đi gặp văn sư tỷ. Chương 787, tiện đường đi gặp văn sư tỷ. Hồng Điệp khẽ thở dài một tiếng. Phu quân hắn tâm ma khó tiêu, sư tỷ cũng đành bất lực. Tại sao sư nương lại không yên tâm về phu quân? Nguyên do trong đó Hồng Điệp tự nhiên biết rõ. Trong mắt Hồng Điệp lóe lên một tia sầu mượn. Phu quân đã bị kẹt ở Kim Đan viên mãn cảnh giới rất lâu rồi, chỉ còn cách kết anh một bước chân. Nhưng đạo tâm của phu quân có khiếm khuyết, nếu cưỡng ép kết anh chỉ có thân tử đạo tiêu. Phu quân và nàng đều nhận ra điều này. Sư tỷ, sư đệ có một cách có thể giúp Trương sư huynh chặt đứt trần duyên, một lòng hướng đạo. Hồng Điệp thần sắc khẽ động. Là cái gì? Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Hồng Điệp, ánh mắt Lý Mông có chút lảng tránh. Cái cách này cần sư tỷ phối hợp. Ánh mắt Hồng Điệp trở nên kiên định. Bàn tay ngọc đặt lên ngực Lý Mông. Chỉ cần có thể tiêu trừ tâm ma của phu quân, bất kể là cái gì, sư tỷ cũng sẽ toàn lực phối hợp với sư đệ. Đối mặt với ánh mắt kiên định của Hồng Điệp sư tỷ, Lý Mông cúi đầu ghé vào thai Hồng Điệp sư tỷ, thì thầm không biết đã nói những gì. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi thai Hồng Điệp sư tỷ. "Sư tỷ, ngươi thấy cách này có được không?" Hồng Điệp quyến rũ mỉm cười, giơ tay ngọc lên gõ nhẹ vào trán Lý Mông. "Sư đệ, ngươi không phải là muốn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của sư tỷ đấy chứ?" Lý Mông là chính nhân quân tử, lời nói và hành động tự nhiên phải nhất quán. Lý Mông cười hắc hắc với Hồng Điệp sư tỷ. "Chuyện tiện tay thôi, có tiện nghi không chiếm tỷ phí." Hồng Điệp tức giận liếc Lý sư đệ một cái. "Ngươi đó, cẩn thận bị phu quân đánh chết." Lý Mông hai tay ôm chặt lấy thân thể ngọc ngà mềm mại đầy đặn của Hồng Điệp sư thúc, nên ngang nết mép cười. "Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu, sư đệ có gì phải sợ?" Hồng Điệp lại liếc nhìn gác lầu trong rừng trúc. Lá gan của Lý sư đệ thật sự quá lớn, cũng không sợ bị phu quân phát hiện. Dù sao phu quân cũng là một kim đan tu sĩ, thần thức có thể bao phủ toàn bộ Nên Hà Phong. Lý Mông thuận theo ánh mắt của Hồng Điệp sư tỷ liếc nhìn gác lầu trong rừng trúc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem ra Hồng Điệp sư thúc không phải là không có tình cảm với Trương sư mình. Lý Mông buông thân thể đầy đặn của Hồng Điệp sư tỷ ra, lùi lại liên tiếp nhiều bước để giữ khoảng cách với Hồng Điệp sư tỷ. "Sư tỷ, ngày mai hãy bắt đầu kế hoạch nhé." Dứt lời, Lý Mông đã biến mất tại chỗ. Hồng Điệp ngơ ngác nhìn nơi Lý sư đệ biến mất. Lý sư đệ thật đúng là đến không ảnh đi không tung. Nàng rõ ràng là một nguyên anh tu sĩ, vậy mà lại không phát hiện ra sự xuất hiện của Lý sư đệ. Phù lục sư quả nhiên thần quỷ khó lường. Hồng Điệp xoay người nhìn về phía gác lầu trong rừng trúc. Làm như vậy thật sự đáng sao? Trong mắt Hồng Điệp lóe lên một tia do dự. Cách của Lý sư đệ là rút tuổi dưới đáy nổi, để phu quân lĩnh ngộ được chân lý của trường sinh đại đạo trong tuyệt vọng, để phu quân phá rồi lại lập, hoàn toàn tiêu trừ tâm ma. Nhưng kết cục như vậy có thật sự là điều nàng muốn không? Người không phải có cây, ai mà vô tình? Nàng và phu quân dù sao cũng có duyên vợ chồng mấy trăm năm, nếu phu quân dừng bước tại đây, mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Ánh mắt Hồng Điệp trở nên kiên định. Nếu phu quân có thể tiêu trừ tâm ma, thành công kết anh, bất kể tương lai của hai người ra sao, mọi sự hy sinh đều đáng giá. Hồng Điệp xoay người ngự gió bay lên, thân thể đầy đặn tựa như tiên nữ lướt qua mặt hồ, lại trở về đài đá trong hồ nước, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Sau khi rời khỏi Nên Hà Phong của Hồng Điệp sư thúc, Lý Mông liền không ngừng vó ngựa đi đến một ngọn núi khác. Tên của ngọn núi đó Lý Mông đến nay vẫn không biết, chỉ biết đó là nơi có động phủ của văn sư tỷ. lưng chừng núi có một cửa động. Ngoài cửa động có một đài đá nhô ra ngoài. Một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đài đá hóa thành một bạch y thiếu niên. "Sư tỷ, sư tỷ." Lý Mông vừa đáp xuống đã gọi lớn về phía cửa động, giọng nói vang dội. Một đạo độn quang ngay sau đó từ cửa động bay ra, hóa thành một bạch y nữ tử trước mặt Lý Mông. Nữ tử đưa tay ngọc già béo hai Lý Mông. "Lão giả, ngươi còn biết đường đến gặp ta à?" Văn Hoan Hoan không biểu cảm nhìn Lý sư đệ đã biến thành thiếu niên. Tuy dáng vẻ của Lý sư đệ lại thay đổi, nhưng khí tức của Lý sư đệ thì không thay đổi. Văn Hoan Hoan biết thiếu niên trước mắt chính là Lý sư đệ. Lý Mông mặt dày cười hắc hắc, giang hai tay ôm lấy thân thể của Văn sư tỷ, túi xuống hôn chụt một cái lên má Văn sư tỷ. "Sư tỷ, sư đệ không phải đã đến rồi sao? Với lại, sư đệ không phải lão giả, sư đệ bây giờ đẹp trai lắm." Lý Mông đắc ý ưỡn ngực, cố ý va vào cặp núi cao chọc trời trước ngực Văn sư tỷ. Văn Hoan Hoan không biểu cảm thu tay lại, xoay người đi về phía cửa động. Lý Mông đội vàng đuổi theo nắm lấy tay Văn sư tỷ. Văn Hoan Hoan hất tay ngọc, gỡ tay Lý Mông ra. Lý Mông lại một lần nữa nắm lấy bàn tay ngọc của Văn sư tỷ, lần này nắm chặt không buông, mặc cho Văn sư tỷ dễ thế nào cũng không thoát. Bóng dáng hai người dần biến mất trong động. "Hừ, ngươi vẫn vô liêm sỉ như ngày nào. Ở trước mặt sư tỷ cần gì mặt mũi, cái mặt này không cần cũng được." "Vô sỉ." "Sư tỷ, tay ngươi mềm thật." Cút. Thời gian trôi nhanh, mặt trời lặn về phía tây. Sâu trong động có một không gian rộng lớn. Trong không gian có một con suối nhỏ chảy qua. Bên cạnh con suối có một tòa gác lầu bằng gỗ. Trong một căn phòng trên tầng lầu của gác lầu. "Sư tỷ, sao không thấy Hàn sư minh?" Lý Mông lười biếng nằm nghiêng trên giường, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào thân thể ngọc ngà của Văn sư tỷ bên cạnh, ánh lên tia sáng gian tà. Tuy trước đó hắn đã dạy vào thân thể ngọc ngà trước mắt một trận tơi bời, nhưng sau khi nghỉ ngơi một lúc lại có chút hăng hái. Văn Hoan Hoan nằm ngửa trên giường, thân thể ngọc ngà trắng như tuyết không một mảnh vải che thân. Ngọn núi trước ngực nhấp nô hùng vĩ, cảnh đẹp trên đỉnh núi trong suốt như pha lê. Văn Hoan Hoan liếc nhìn Lý Mông, "Sao nào, ngươi còn muốn sư minh nhìn ngươi bắt nạt ta hay sao?" Lý Mông khẽ bĩu môi, túi xuống chui vào lòng Văn sư tỷ, cả khuôn mặt vùi vào cặp núi cao chọc trời trước ngực nàng. Hương thơm cơ thể nồng nàn và sự mềm mại đáng kinh ngạc khiến Lý Mông không nhịn được mà rùi rùi. Giọng nói ồm ồm vang lên, "Sư tỷ, ta đã bắt nạt ngươi như vậy rồi, ngươi vẫn còn giận à?" Gò má Văn Hoan Hoan ửng hồng, "Sư đệ vẫn vô liêm sỉ như ngày nào, không phải là đeo bám dai rằng thì cũng là làm đúng. Thật sự cho rằng nhỏ tuổi hơn nàng là có thể tùy hứng làm vậy sao? Không được, hôm nay phải cho sư đệ một bài học." Ngay khi Văn Hoan Hoan đang nghĩ cách cho sư đệ một bài học, Lý Mông lại lén mở miệng, cắn mạnh một cái. Á Văn Hoan Hoan kêu lên một tiếng kinh ngạc, "Ngươi làm gì vậy?" Giọng nói của Văn Hoan Hoan vậy mà lại mang theo một tia nức nở. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn sư đệ đang làm bậy trong lòng. Lý Mông liếc cho Văn sư tỷ một cái, miệng thì nhẹ hơn một chút, nhưng lại càng làm bậy quá đáng hơn. Thân thể Văn Hoan Hoan run lên, bàn tay ngọc ôm chặt lấy thân thể sư đệ trong lòng. "Ta không giận nữa là được chứ gì?" Chương 788, vậy thì cứ vui vẻ mãi nhé, chương 788, vậy thì cứ vui vẻ mãi nhé thật không? Giọng Lý Mông có chút nghẹn ngào. "Thật mà, không giận nữa." Thấy Văn sư tỷ chịu thua, Lý Mông mới hài lòng buông tha cho nàng. Nào ngờ Văn Hoan Hoan chỉ giả vờ chịu thua. Ngay khoảnh khắc Lý Mông nhả ra, Văn Hoan Hoan lật người đè Lý Mông xuống giường, cả người cưỡi lên người Lý Mông. Văn Hoan Hoan từ trên cao nhìn xuống Lý Mông đang ngơ ngác, vẻ mặt không chút biểu cảm, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. "Sư đệ, đêm nay sư tỷ sẽ yêu thương người thật tốt." Ánh mắt Lý Mông có chút lảng tránh. Sự hung dữ trong mắt Văn sư tỷ khiến Lý Mông có chút sợ hãi. Lý Mông nhìn về phía cửa động. "Bây giờ con nên chuẩn không nhỉ? Ngươi không trốn được đâu." Văn Hoan Hoan cười lạnh, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ hung tợn. "Ta mới không trốn." Đêm đó, đêm dần khuya, một vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời. Tiếng ồn ào trong động kéo dài rất lâu, kéo dài mãi cho đến sáng sớm hôm sau. Sáng sớm, lúc vạn vật hồi sinh, cảnh sắc núi sông tràn đầy sức sống lại hiện ra. Trong một căn phòng trên tầng lầu của gác lầu trong động, Lý Mông đứng bên giường ung dung mặc áo bào. Tuy Lý Mông có thể dùng phép thuật để mặc quần áo, nhưng hắn cố ý mặc một cách chậm rãi. Lê mê một lúc lâu Lý Mông mới mặc xong quần áo, cười tủm tỉm nhìn về phía Văn sư tỷ trên giường. Văn Hoan Hoan trên giường không một mảnh vải che thân, thân thể ngọc ngà trắng như tuyết, đầy đặn nằm nghiêng quay lưng về phía Lý Mông, cũng để Lý Mông nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp dưới vòng eo. Trên làn da trắng như tuyết cũng lưu lại dấu vết hoan ái của hai người đêm qua. "Sư tỷ, ta phải đi rồi." Đêm qua Lý Mông vốn định cho Tiểu Thiện và Tiểu Thất ăn no. Trên đường trở về Lưu Ly cung lại nhớ đến Văn sư tỷ, thấy Văn sư thúc đang ở trong tông môn, Lý Mông liền tiện đường đi tìm Văn sư tỷ. Kế hoạch với Hồng Điệp sư tỷ hôm nay phải bắt đầu thực hiện, để nhanh chóng giải quyết chuyện của Trương sư huynh. Không thể ở chỗ Văn sư thúc này trì hoãn quá lâu. Văn Hoan Hoan không hề động đậy, không để ý đến Lý Mông. Giọng nói ấm áp của Lý Mông lại vang lên. "Mấy ngày nữa sư đệ phải đến Trạm Lam giới bế quan tu luyện, chắc cần khoảng 20 năm, vốn định ở bên sư tỷ nhiều hơn, nhưng sư đệ vừa từ Định Quân Sơn trở về, có rất nhiều chuyện phải xử lý. Sư tỷ, đợi sư đệ từ Trạm Lam giới trở về nhất định sẽ ở bên ngươi nhiều hơn." "Sư tỷ, vậy sư đệ đi trước nhé." Văn Hoan Hoan nằm nghiêng trên giường, đôi mắt đẹp mở to, vẻ mặt không cam lòng cắn chặt môi. Đêm qua nàng vậy mà lại bị sư đệ hành hạ một trận ra trò, rõ ràng hiệp một nàng chiếm thế thượng phong, hành hạ sư đệ đến mức kêu la cầu xin tha thứ. Nhưng đến hiệp hai tình thế hoàn toàn đảo ngược, sư đệ dường như có vô tận tinh lực, điên cuồng trả thù nàng. nếu không phải nàng là nguyên anh tu sĩ, cơ thể chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng. Đến bây giờ nơi đó vẫn còn có chút khó chịu. Thấy giọng nói sau lưng biến mất, cũng không có động tĩnh gì. Văn Hoan Hoan thần sắc khẽ động, vội vàng ngồi dậy, xoay người nhìn ra ngoài giường. Vừa xoay người lại thấy sư đệ đang ngồi bên giường, mỉm cười nhìn nàng. Lý Mông giang rộng hai tay về phía Văn sư tỷ. "Sư tỷ, đừng tùy hứng nữa, hay tạm biệt sư đệ cho đàng hoàng đi." Giọng điệu dỗ trẻ con của sư đệ khiến Văn Hoan Hoan khẽ nhíu mày. Nàng di chuyển ngọc thể, mặt mày đầy vẻ không tình nguyện, lao vào lòng sư đệ. Văn Hoan Hoan nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực sư đệ, có chút không phục mà bĩu môi. "Chỉ là 20 năm thôi mà, cũng đâu có dài." Lý Mông hai tay nhẹ nhàng ôm lấy ngọc thể của Văn sư tỷ, gương mặt hắn vùi vào mái tóc đen nóng của Văn sư tỷ. Đối với sư đệ mà nói, mấy ngày không gặp sư tỷ đã cảm thấy rất dài rồi. Văn Hoan Hoan lặng im không nói, vẻ bướng bỉnh trong mắt nàng đã biến mất không còn tăm hơi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên gương mặt sư đệ. "Thật sao?" "Thật." Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lý Mông chỉ có sự chân thành. Văn Hoan Hoan cúi đầu tựa vào lồng ngực sư đệ. "Xin lỗi." "Ừm." Giờ phút này không cần phải nói thêm gì nữa. Văn sư tỷ có tính cách thế nào, Lý Mông là người hiểu rõ nhất. Dù sao thì lúc mới tiếp xúc với Văn sư tỷ, Văn sư tỷ chính là một mụ đàn bà điên. Bây giờ tính cách của Văn sư tỷ đã tốt hơn trước rất nhiều. Lý Mông cúi đầu đòi một nụ hôn từ Văn sư tỷ. Trong mắt Văn Hoan Hoan thoáng qua một tia e thẹn. Nàng ngẩng đầu chủ động đón nhận, lặng lẽ đáp lại sự đòi hỏi của sư đệ. Mãi đến nửa canh giờ sau, Lý Mông mới rời khỏi các lầu trong động. Chỉ thấy một đạo độn quang từ hang động giữa sườn núi bay vút ra, đột đi khỏi ngọn núi, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Trong căn phòng trên tầng cao của các lầu trong động, trước cửa sổ có một nữ tử không một mảnh vải che thân đang đứng. Nửa thân trên của ngọc thể trắng như tuyết lộ ra không sót thứ gì. Nữ tử nghịch một lọn tóc trước trán, trong mắt nàng thoáng qua một tia cười. Lão giả đó quả nhiên vẫn luôn biết cách dỗ dành nữ nhân vui vẻ. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ ngoài động bay vào, hạ xuống bên bờ suối nhỏ ngoài các lầu. Độn quang đáp xuống đất hóa thành một bạch y liền nam tử. Bạch y liền nam tử ngẩng đầu nhìn Văn Hoan Hoan trước cửa sổ. Văn Hoan Hoan vẻ mặt bình tĩnh nhìn bạch y liền nam tử kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau. "Sư muội, bây giờ ngươi có vui không?" Trên mặt Văn Hoan Hoan lộ ra nụ cười vui vẻ mà điên cuồng. "Ừm, rất vui." Hàn Lịch túi đầu nhìn dòng suối róc rách chảy dưới chân. "Vậy thì tốt, cứ vui vẻ như vậy mãi nhé." Hắn đã thực hiện một giao dịch với Lý sư đệ, cũng đã mở lòng nói một vài lời với sư muội. Chỉ cần sư muội không bị tâm ma quấy nhiễu, có thể luôn vui vẻ đồng hành cùng hắn trên con đường đại đạo, hắn liền có thể tư tưởng thông suốt, đạo tâm sáng tỏ. Văn Hoan Hoan không một mảnh vải che thân nằm nhoài trên bệ cửa sổ. Nàng nhìn sư Minh bên bờ suối với nụ cười như không cười. "Sư Minh, trong mắt Minh rốt cuộc là tu luyện quan trọng hay là ta quan trọng hơn?" Hàn Lịch không trả lời sư muội. Câu trả lời này có lẽ chính hắn cũng không biết. Tu luyện quan trọng, sư muội cũng rất quan trọng. Tại sao hắn phải lựa chọn giữa hai điều này? Thấy sư Minh né tránh câu trả lời mà nàng luôn muốn biết, Văn Hoan Hoan khẽ bĩu môi. Nàng đứng dậy, xoay người trở về phòng. Âm Dương Đạo Cử Tông, nên cách phong. Trên đỉnh núi có một đài ngắm cảnh. Trên đài ngắm cảnh có một bàn đá. Bên bàn đá có một bạch y thiếu niên đang ngồi. Bạch y thiếu niên cầm tách trà, ung dung tự tại thưởng thức cảnh núi non tươi đẹp bên ngoài. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ xa bay tới, hạ xuống đài ngắm cảnh, hóa thành một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử chính là Hồng Điệp. Hồng Điệp cười quyến rũ với Lý sư đệ. Thân hình đầy đặn của nàng ngồi xuống bên bàn đá. "Sư đệ, sư tỷ đến theo lời hẹn." Lý Mông phất tay áo, lại lấy ra một bộ trà cụ từ dưỡng kiếm hồ lô. Ấm trà không gió mà tự động, rót cho Hồng Điệp một cách trà. "Trương sư huynh có để ý đến việc sư tỷ rời đi hôm nay không?" Hồng Điệp khẽ gật đầu. "Có để ý, nhưng muốn để phu quân nghi ngờ thì cần phải một mình rời khỏi núi thường xuyên hơn nữa." Lý Mông đặt tách trà xuống. "Cứ từ từ, chúng ta có rất nhiều thời gian. Kế hoạch một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, chỉ có thể đi đến cùng một con đường. Nếu bỏ dở giữa chừng, không chỉ công cốc, mà mọi sự hy sinh của Hồng Điệp sư tỷ đều sẽ uổng phí." Chương 789, Vũ Nhạc Phường ở Hạ Thành. Chương 789, Vũ Nhạc Phường ở Hạ Thành. Sư tỷ, nếu bây giờ tỷ từ bỏ vẫn còn đường lui, không lâu nữa, cho dù sư tỷ muốn bỏ dở giữa chừng, sư đệ cũng sẽ không cho phép sư tỷ làm vậy. Vẻ mặt Lý Mông trở nên nghiêm túc. Những lúc có thể đùa giỡn, Lý Mông có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng những lúc cần nghiêm túc, Lý Mông cũng sẽ hành sự đứng đắn. Nhìn sư đệ với vẻ mặt nghiêm túc, Hồng Điệp phì một tiếng. Nàng cười tủm tỉm nhìn Lý sư đệ. "Sư đệ, sư tỷ xuất thân từ Hợp Hoan Tông, không có chấp niệm với tình yêu nam nữ, việc sư đệ làm xem như là thành toàn cho ta." Lời nói của Hồng Điệp sư tỷ khiến Lý Mông lặng im không nói. Lý Mông nhớ đến các sư muội, sư tỷ của mình. Trong mắt các nàng, hắn là sự tồn tại như thế nào? Độ hảo cảm tối đa có thực sự đại diện cho tình yêu toàn tâm toàn ý không? Vậy thì tốt. Lý Mông không định quá bận tâm vào chuyện tình cảm nam nữ. Hắn và các sư muội, sư tỷ cứ thuận theo tự nhiên là được. Trong thời gian sau đó, hai người vừa uống trà vừa luận đạo. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, màn đêm bao trùm mới ai về nhà nấy. Trong mấy ngày sau đó, hai người có thể nói là đi sớm về khuya. Hôm nay, tại Nên Hà Phong, khi ánh bình minh ló dạng từ phía đông, một đạo độn quang từ đỉnh Nên Hà Phong bay lên, bay về phía xa. Không lâu sau khi đạo độn quang đó rời đi, cửa lớn của các lầu trên đỉnh núi được mở ra. Một bạch y liền nam tử bước ra từ cửa. Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn về hướng phu nhân rời đi. Mấy ngày nay phu nhân đi sớm về khuya, ngay cả tu luyện cũng bỏ bê, không biết đang làm gì. vẻ mặt Trương Huyền biến đổi liên tục, sau đó hóa thành độn quang đuổi theo. Giữa các ngọn núi, một đạo độn quang bay lướt qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. Không lâu sau, đạo độn quang đó hạ xuống một đài ngắm cảnh trên đỉnh núi. Trên đài ngắm cảnh có một bạch y lìa thiếu niên. Bạch y lìa thiếu niên đứng bên vách đá, nhìn xuống cảnh núi sông bên dưới. Sư đệ, Hồng Điệp đáp xuống đất, nhẹ nhàng gọi. Thân hình đầy đặn của nàng đội vã tiến lên, lao vào vòng tay của sư đệ vừa quay người lại. Hồng Điệp hai tay chống lên ngực sư đệ. Sư đệ, hắn đã theo tới, nếu không giả diễn thành thật, sẽ không giấu được hắn. Lý Mông thần sắc khẽ động, liếc nhìn bầu trời xa xăm. Hai tay hắn rất tự nhiên ôm lấy thân hình mềm mại của Hồng Điệp sư tỷ. Đây là lần thứ hai Lý Mông ôm thân hình của Hồng Điệp sư tỷ. Hương thơm cơ thể sộc vào mũi khiến Lý Mông không kìm được mà ôm chặt thân hình trong lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương. Lý Mông cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hồng Điệp sư tỷ, gò má Hồng Điệp ửng hồng. Nàng từ từ nhắm mắt lại. Khi hai khuôn mặt dần tiến lại gần nhau, hai người bên vách đá ôm hôn nhau. Thời gian dường như ngừng trôi vào khoảnh khắc này. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Hồng Điệp sư tỷ. Trong mắt Hồng Điệp thoáng qua một tia thất vọng. Nàng cúi đầu tựa vào lồng ngực sư đệ. Nếu hắn dám xuất hiện chất vấn, cũng không đến nỗi tâm ma khó tiêu. Lý Mông cúi đầu vùi vào mái tóc của Hồng Điệp sư tỷ, khiến hai người trông vô cùng thân mật, giống như một đôi đạo lữ đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy. Mặc dù yêu đương nồng cháy rất khó để hình dung trên người tu tiên giả. Sư tỷ, đã nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì chưa? Hai người không thể cứ ôm hôn nhau ở đây mãi. Nếu không làm gì cả chắc chắn sẽ bị lộ. Để vài ngày nữa xem phản ứng của phu quân, nếu phu quân chỉ âm thầm đau khổ, chúng ta sẽ đến Thăng Tiên lâu. Liều thuốc mạnh này phải dùng, nếu không để chuyện phu quân lo lắng nhất trở thành sự thật, tâm ma của phu quân sẽ không thể nào tiêu trừ. Chỉ có để chuyện phu quân lo lắng trở thành sự thật trước, phu quân mới có thể từ trong bi phẫn mà lĩnh ngộ được chân lý đại đạo. Nếu không, lúc phu quân kết anh cũng là lúc thân tử đạo tiêu. Tâm ma kiếp của phu quân chắc chắn sẽ tái hiện lại chuyện nàng và sư đệ đã làm. Phu quân không thể tự mình chiến thắng tâm ma. Lý Mông buông vòng eo của Hồng Điệp sư tỷ ra. Hai người nhìn nhỏ cười, cùng nhau đi về phía bàn đá, ngồi đối diện nhau bên bàn đá. Sau đó hai người vừa nói vừa cười, vừa uống trà vừa luận đạo. Hồng Điệp thỉnh thoảng lại cười đến nghiêng ngả, mà khí tức của người ở xa vẫn còn đó. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới chia tay, ai về nhà nấy. Hạ Thành, Vũ Nhạc Phường. Đêm đó, trăng tròn vành lạnh. Con phố nơi Vũ Nhạc Phường tọa lạc đèn đuốc sáng trưng, là hồng lâu lớn nhất Hạ Thành, cũng là một trong những nhà đấu giá lớn nhất Hạ Thành. Ban đêm cũng trở thành thời điểm náo nhiệt nhất của Vũ Nhạc Phường. Khách vào Vũ Nhạc Phường có thể nói là nườm nượp không ngớt. Có người là đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông, có người là tu sĩ đi ngang qua Hạ Thành. Một đạo độn quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hạ xuống đài đáp ở tầng trên của Vũ Nhạc Phường. Điều này đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ trên đường phố bên dưới. Họ lần lượt ngẩng đầu nhìn lên đài đáp ở tầng trên. Độn quang hạ xuống đài đáp hóa thành một bạch y lìa thiếu niên. Bạch y lìa thiếu niên chính là Lý Mông đêm không về nhà. Lý Mông liếc nhìn Hồng Lâu được trang hoàng lộng lẫy, Khương Ninh kết hợp nhà đấu giá với Hồng Lâu, hiệu quả có vẻ không tồi. Đúng lúc này, một nữ thị đi tới. Nữ thị mặc váy tím, váy áo có phần mỏng manh, một mảng trắng như tuyết và khe ngực lộ ra không sót thứ gì. Nửa bắp đùi ngọc cũng lộ ra từ tà váy xẻ cao. Nữ thị đi chân trần, trông có vẻ yếu đuối. Nữ thị chắp tay hành lễ với Lý Mông, chào mừng công tử đến Vũ Nhạc Phường. Lý Mông nhìn nữ thị từ trên xuống dưới, thiên tư của nữ thị cũng không tệ, ở Âm Dương Đạo Cực Tông cũng được coi là hạng trung. Công tử, mời vào trong. Sau đó Lý Mông đi theo nữ thị vào Vũ Nhạc Phường. Sau cánh cửa dẫn đến đài đáp là một hành lang dài. Lý Mông đi theo nữ thị trên hành lang, người trước người sau. Ánh mắt hắn nhìn các phòng ở hai bên. Bố cục của Vũ Nhạc Phường là rông ở giữa, các phòng ở phía gần khoảng không có thể nhìn thấy đại sảnh ở giữa, có thể thưởng thức vũ điệu của các vũ nữ. Các phòng bên phải là phòng tu luyện. Hồng lâu của tu tiên giới và hồng lâu của thế tục có sự khác biệt rất lớn. Hồng lâu của thế tục là nơi hưởng lạc, còn hồng lâu của tu tiên giới ngoài việc hưởng lạc, còn là nơi cung cấp cho tu sĩ nơi để song tu luận đạo. Tất cả vũ nữ trong hồng lâu đều giỏi thuật song tu. Hồng lâu do Hồng Phất ở đảo Ngọa Long kinh doanh cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều đa số vũ nữ trong hồng lâu đều chỉ là lô đỉnh chi thân, đối với nhiều nữ tu không có môn phái. Hồng lâu tuy là lựa chọn cuối cùng bất đắc dĩ, nhưng trở thành vũ nữ cũng là một con đường tắt để tu luyện. Mặc dù sẽ trở thành lô đỉnh giúp người khác tu luyện, nhưng lô đỉnh có cảnh giới càng cao thì càng có giá trị. Vì vậy, giữa việc thu vào và xuất ra của tu vi, chủ nhân của hồng lâu sẽ để thu vào nhiều hơn xuất ra, cũng được coi là một cách bồi dưỡng vũ nữ khác. Đi một lúc, Lý Mông theo nữ thị vào một căn phòng. Một mặt của căn phòng hướng ra đại sảnh ở giữa, có các vũ nữ mặc váy múa màu đỏ bay lượn qua bên ngoài, kèm theo đó là tiếng tiên nhạc. Lý Mông ngồi xuống bên bàn rượu trên đài ngắm cảnh. Còn bao lâu nữa mới đến buổi đấu giá tiên hội tiếp theo? Chương 790, Tô Tiểu Tiểu chương 790, Tô Tiểu Tiểu nữ thị đang định rời đi, nhưng lời nói của Lý Mông khiến nàng dừng bước. Nữ thị mỉm cười duyên dáng, công tử đến hơi sớm, còn 3 năm nữa mới đến buổi đấu giá tiên hội tiếp theo. Lý Mông khẽ gật đầu, hắn phất tay áo, một tấm ngọc bài lưu ly cung bay ra từ trong tay áo. Ngọc bài bay về phía nữ thị. Nữ thị đưa tay bắt lấy ngọc bài. Nữ thị cúi đầu nhìn ngọc bài trong tay, vừa nhìn, sắc mặt nàng sững sờ. Hai tay nàng dâng ngọc bài, cung kính bước lên. Công tử, xin chờ một lát. Lý Mông phất tay áo, thu hồi ngọc bài lưu ly cung. Nữ thị lùi lại vài bước, sau đó quay người vội vã rời đi. Nữ thị rời khỏi phòng, bước chân nhanh hơn. Vị công tử kia lại có ngọc bài Lưu Ly Cung. Lưu Ly Cung chỉ có một nam tử, và nam tử đó chính là vị đại nhân kia. Mình có được coi là tú bà không nhỉ? Trên đài ngắm cảnh trong phòng, Lý Mông ngồi bên bàn rượu, thầm lẩm bẩm. Sự phát triển thương nghiệp của Khương gia hắn chưa bao giờ hỏi đến. Khương gia chỉ là phụ thuộc vào hắn mà thôi. Có những nhân quả Lý Mông sẽ không dính vào. Công tử. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên một tiếng gọi nhẹ. Một hồng y liễu nữ tử vội vã bước vào. Nữ tử mặc váy múa màu đỏ thẫm, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài. Mặc dù thân hình có phần nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cả người lại toát lên vẻ diễm lệ quyến rũ. Sau lưng nữ tử còn có vài nữ thị. Một nhóm người bước vào phòng. Hồng y liễu nữ tử chắp tay hành lễ với Lý Mông, sau đó cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Lý Mông. Thân hình yêu kiều áp sát vào người Lý Mông. Lý Mông chỉ cảm thấy cánh tay mình được hai khối mềm mại bao bọc. Các nữ thị đặt linh tiểu và linh thực xuống rồi rời đi. Lý Mông cúi đầu nhìn nữ tử mặc đồ diễm lệ bên cạnh. "Tiểu tiểu, sao ngươi lại ở đây?" Tô Tiểu Tiểu mắt sáng lên, đôi mắt đẹp long lanh nhìn công tử. "Công tử nhớ thiếp thân sao?" Lý Mông cười, đưa tay ôm lấy eo Tô Tiểu Tiểu. "Trong số các trưởng lão của Tô gia, chỉ có nhan sắc của ngươi là nổi bật nhất, công tử ta sao có thể không nhớ ngươi?" Tô Tiểu Tiểu liếc mắt đưa tình với công tử. "Thì ra công tử nhớ thiếp thân là vì nhan sắc của thiếp thân à? Nếu là vì lý do này, chẳng lẽ công tử là một kẻ háo sắc? Nếu công tử thực sự là một kẻ háo sắc, cũng sẽ không bao nhiêu năm nay chỉ đến Vũ Nhạc Phường một lần." Tô Tiểu Tiểu lén nhìn gương mặt công tử. "Công tử nếu là một kẻ háo sắc hình như cũng không phải là chuyện xấu." "Tiểu Tiểu, sao ngươi lại ăn mặc thế này?" Lý Mông nhìn Tô Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới. Phần ngực cao ngất quả thực không nhỏ. Mảnh vải đó không thể che hết được ngọn núi. Một phần ba ngọn núi đều lộ ra ngoài. Cảnh đẹp trắng như tuyết thu hút ánh mắt của Lý Mông. Gò má Tô Tiểu Tiểu ửng hồng. Nàng chớp mắt với công tử. "Công tử, có đẹp không?" Ánh mắt Lý Mông dừng lại trên ngực Tô Tiểu Tiểu. "Ừm, đẹp." Lý Mông là người thật thà. Người thật thà đương nhiên phải nói thật. Tô Tiểu Tiểu là kim đan trưởng lão của Tô gia, chắc sẽ không phải là vũ nữ của Vũ Nhạc Phường. Tô Tiểu Tiểu khẽ bĩu môi. Để chọc tức một người nào đó, thiếp thân đã chủ động chấn giữ Vũ Nhạc Phường, nhưng mà ánh mắt Tô Tiểu Tiểu có chút lảng tránh. Nàng cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của công tử. Bình thường thiếp thân đương nhiên sẽ không mặc bộ này, chỉ là nghe nói công tử đến nên mới Lý Mông lộ vẻ đã hiểu. Tô Tiểu Tiểu thuộc loại nữ tử có tính cách nóng nảy, có thể bị chọc tức đến mức chấn giữ Vũ Nhạc Phường. Người chọc tức nàng chỉ có thể là phu quân của nàng, Tô Trần. Ngay cả trước mặt hắn, đôi đoan gia này cũng không ít lần đấu khẩu. Tô Tiểu Tiểu đưa bàn tay ngọc ngà cầm lấy bình rượu, rót cho công tử một tách trà. Không nói đến tên nam nhân thối đó nữa, công tử, uống rượu. Tô Tiểu Tiểu cầm ly rượu lên, uống cạn. Sau đó, áp sát tới, hôn lên môi công tử. Lý Mông mắt mở to, hoàn toàn không ngờ Tô Tiểu Tiểu lại chơi trò này. Cơ thể hắn vô thức mở miệng, nếm thử linh tiểu có phần thơm diễm. Tô Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng rời khỏi môi công tử. Giữa hai hàng lông mày thoáng qua một tia phong tình, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lao vào vòng tay công tử, ngồi ngang trên đùi công tử. Tô Tiểu Tiểu liếc mắt đưa tình nhìn công tử. "Công tử, đêm nay hãy để thiếp thân hầu hạ ngài." Lý Mông nheo mắt nhìn nữ nhân quyến rũ trước mặt. Tu vi của Tô Tiểu Tiểu đã đạt đến kim đan viên mãn, chẳng lẽ đây là mục đích của hành động đêm nay của nàng, là muốn nhận được một món quà đột phá từ hắn? Không, chuyện không đơn giản như vậy. Các tu sĩ kim đan của hai nhà Khương Tô vốn đã có thể nhận được một viên anh biến đan. Mặc dù phẩm cấp của anh biến đan chỉ là thượng đẳng, nhưng đan dược phẩm chất vô hạ là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Phẩm chất thượng đẳng đã là loại đan dược tốt nhất. Lý Mông đưa tay béo cầm Tô Tiểu Tiểu, bắt nàng ngẩng đầu nhìn mình. "Có phải đã gặp phải chuyện gì khó khăn không?" Ánh mắt Tô Tiểu Tiểu có chút lảng tránh. "Không không có, đây chỉ là tâm ý của thiếp thân." Nụ cười trên mặt Lý Mông biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Toàn thân toát ra một luồng hàn ý, sự thay đổi trên mặt công tử khiến Tô Tiểu Tiểu trong lòng run lên. Thiếp thân nói là được, công tử đừng giận." Lý Mông mặt không biểu cảm nhìn Tô Tiểu Tiểu, dường như đang chờ đợi câu trả lời của Tô Tiểu Tiểu. Vẻ mặt Tô Tiểu Tiểu trở nên ảm đạm. Sư minh hắn kết anh thất bại rồi, mặc dù có định linh đan của công tử cho nên giữ được tu vi, nhưng độ khó để kết anh lần nữa sẽ tăng lên gấp mấy lần. Thiếp thân Tô Tiểu Tiểu đứng dậy rời khỏi vòng tay công tử. Nàng quỳ xuống đất hành đại lễ. Trước khi chủ mẫu kết anh, có một luồng đan hương kỳ lạ bao trùm toàn bộ khương phủ, nếu không có trận pháp cách ly, e rằng đan hương sẽ bao trùm toàn bộ hạ thành, chủ mẫu dùng chắc chắn là anh biến đan vô hạ, nếu không sẽ không có dị tượng đan hương kinh người như vậy. Thiếp thân cả gan xin một viên anh biến đan vô hạ cho phu quân, xin công tử thành toàn. Lý Mông vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tô Tiểu Tiểu đang quỳ trên đất. Vòng eo và hông cong vút khiến Tô Tiểu Tiểu trông rất quyến rũ. Nữ nhân này thật thú vị. Cãi nhau ầm ĩ với phu quân của mình, tình cảm của hai người trông có vẻ không tốt, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. "Đứng dậy đi." Tô Tiểu Tiểu mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng không đứng dậy. "Mong công tử thành toàn." Lý Mông liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu đang quỳ trên đất. "Có những lời ta sẽ không nói lần thứ hai." Thấy giọng của công tử lại trở nên lạnh lùng, Tô Tiểu Tiểu thân hình run lên. Nàng vẻ mặt tủi thân đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh công tử, đưa bàn tay ngọc ngà cầm lấy bình rượu, rót cho công tử một ly rượu. "Nếu đã yêu hắn, tại sao lại làm chuyện này?" Tô Tiểu Tiểu cầm ly rượu lên, nàng cúi đầu nhìn rượu trong ly đang song sánh, đôi mắt đẹp có phần mông lung, giọng nói u uất vang lên ngay sau đó. "Ta và phu quân xuất thân là ăn mày, từ khi có trí nhớ phu quân đã ở bên cạnh ta, 5 năm tuổi thiếp thân và phu quân được Tô gia nhận nuôi, mặc dù những ngày ở Tô gia rất khó khăn, nhưng chỉ cần ở bên phu quân, dù khó khăn đến đâu cũng tốt hơn 100 lần so với những ngày lang thang ăn mày, để thiếp thân không bị đệ tử dòng chính của Tô gia bắt nạt, phu quân đã luôn nỗ lực tu luyện, khi tỉnh táo lại, thiếp thân và phu quân đều đã trở thành một tu sĩ kim đan, tình yêu nam nữ thiếp thân không hiểu. Phu quân cũng không hiểu, thiếp thân và phu quân chỉ quen với sự tồn tại của nhau, vì nhu cầu tu luyện nên mới tự nhiên kết thành đạo lữ. Chương 791, lão giả, ngươi gào cái gì? Chương 791, lão giả, ngươi gào cái gì? Lý Mông trầm tư nhìn Tô Tiểu Tiểu bên cạnh. Tình cảm của nhân tộc là phức tạp nhất. Giờ phút này đã chứng minh rất rõ điều đó. Sự kết hợp của hai người không liên quan đến tình yêu, chỉ vì đã quen với sự tồn tại của nhau, liên kết thành đạo lữ, bầu bạn suốt đời. Tình cảm như vậy chẳng phải còn quý giá hơn tình yêu nam nữ sao? Đúng lúc Lý Mông định nói gì đó, cửa phòng bị dầm một tiếng mở ra. Một lão giả áo xanh vội vã bước vào phòng. Khi nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu và Lý Mông trên đài ngắm cảnh, lão giả áo xanh trợn mắt nhìn, râu tóc dựng ngược, gầm lên một tiếng, "Tô Tiểu Tiểu!" Lão giả áo xanh đột nhiên xông vào khiến Tô Tiểu Tiểu giật nảy mình. Tiếng gầm của lão giả khiến Tô Tiểu Tiểu tu vi nhảy dựng, tính tình nóng nảy lập tức bùng lên. Tô Tiểu Tiểu như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi đứng dậy, ngón tay ngọc ngà chỉ vào lão giả áo xanh, "Lão giả, ngươi gào cái gì?" Hai người trợn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Lão giả áo xanh vội vã bước lên, chắp tay hành lễ với Lý Mông, "Xin lỗi công tử, nội nhân không hiểu chuyện, làm phiền hứng thú của ngài." Tô Trần lườm Tô Tiểu Tiểu một cái, "Tiểu Tiểu, ngươi đừng ở đây làm phiền hứng thú của công tử nữa, xem cái thân hình nhỏ bé của ngươi kìa, mặc bộ này vào chẳng hợp chút nào." Trong mắt Tô Tiểu Tiểu lửa giận bùng lên, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Trần, "Ngươi nói gì?" Bốn chữ, từng chữ một. Tô Trần bước lên nắm lấy tay Tô Tiểu Tiểu, kéo Tô Tiểu Tiểu ra ngoài, "Công tử, ngài cứ tự nhiên, ta và phu nhân không làm phiền ngài nữa. Ngươi người buông ta ra." Tô Tiểu Tiểu bị Tô Trần kéo đi loạn choạng, muốn dậy ra nhưng không được. Hai người vội vã rời khỏi phòng. Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại. Chuyện xảy ra rất đột ngột. Tô Trần vội vã đến rồi lại vội vã đi. Lý Mông ngồi bên bàn rượu, mỉm cười. Hắn ung dung tự tại cầm tách trà lên thưởng thức rượu ngon trong ly. Rời khỏi phòng, Tô Trần và Tô Tiểu Tiểu dừng lại ở hành lang. "Tiểu Tiểu, ngươi đang làm gì vậy?" Tô Tiểu Tiểu hất tay Tô Trần ra, lườm phu quân một cái thật to. "Ngươi mù à, không thấy ta đang quyến rũ công tử sao?" Tô Trần lườm lại Tô Tiểu Tiểu một cái. "Mắt ta không mù, đương nhiên thấy được, nếu không sao ngươi lại mặc bộ này đi gặp công tử?" Tô Tiểu Tiểu khẽ bĩu môi, buồn bã nằm nhoài trên lan can. "Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đột nhiên xông vào, ta đã sắp thành công rồi." Khoe miệng Tô Trần giật giật, hắn cũng dựa vào lan can như Tiểu Tiểu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tiểu bên cạnh. "Tiểu Tiểu, ta là phu quân của ngươi, ngươi làm vậy là không trung thủy." Tô Tiểu Tiểu liếc nhìn phu quân bên cạnh. "Phu quân, ngươi và ta vì tu luyện đã thay Tô gia làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, bây giờ chẳng qua chỉ là lấy thân hầu hạ công tử mà thôi, so với những việc chúng ta đã làm trước đây, cái giá này chẳng đáng nhắc tới." Tô Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. "Phu quân muốn tiếp thân trung trinh cũng không phải không được, thiếp thân không ngại đợi thêm một thời gian nữa, đợi phu quân tọa hóa tán đạo rồi đi quyến rũ công tử cũng không muộn, chỉ là 100 năm mà thôi, thiếp thân chờ được." Tô Trần tức đến râu ria dựng đứng, một tay run rẩy chỉ vào phu nhân. "Tiểu Tiểu, ngươi nhất định phải làm vậy sao?" Tô Tiểu Tiểu xoay người dựa lưng vào lan can, nhìn về phía căn phòng của công tử. "Công tử khó khăn lắm mới đến một lần, cơ hội ở riêng với công tử là ngàn năm khó gặp, nếu đêm nay bỏ lỡ công tử, nói không chừng trước khi tọa hóa tán đạo cũng không thể gặp lại công tử một lần nào nữa, cơ hội như vậy sao có thể bỏ qua?" Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn phu quân. "Phu quân, công tử đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng đều là vạn năm khó gặp đại đạo cơ duyên, ngươi và ta nên may mắn vì công tử xuất thân từ Hợp Hoan Tông, nếu không sắc đẹp của thiếp thân đối với tu sĩ mà nói là thứ không đáng tiền." Tô Trần muốn nói lại thôi. Hắn nhìn thấy sự nghiêm túc chưa từng có trên gương mặt Tiểu Tiểu. Lần này Tiểu Tiểu không phải nổi nóng gây sự vô cớ, càng không phải vì muốn làm hắn tức giận mà đi quyến rũ công tử. Tô Tiểu Tiểu vươn vai một cái, trước ngực cao vút gần như sắp phá tan mảnh vải kia. Tô Tiểu Tiểu buông tay xuống, cười tủm tỉm nhìn phu quân. "Đại đạo minh ông, con đường tu hành vốn là đãi cắt tìm vàng, muốn không trở thành bộ xương khô ngã xuống trên trường sinh đại đạo thì không thể bỏ qua bất kỳ cơ duyên nào. Phu quân, thiếp thân có một dự cảm, công tử sẽ trở thành quý nhân quan trọng nhất của ngươi và ta trên trường sinh đại đạo." Tô Trần vẻ mặt phức tạp nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu từ nhỏ đến lớn đều không có đầu óc gì, tính tình nóng nảy khiến người ta đau đầu. Lúc nhỏ hắn không ít lần phải chịu khổ vì điều này. Hôm nay hắn mới lần đầu tiên nhìn thấy một Tiểu Tiểu có đầu óc. Tô Trần cười bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu lườm phu quân một cái, vung tay gạt tay phu quân ra. "Chuyện đêm nay cứ tùy ngươi đi, ngày mai chúng ta hòa ly." Tô Tiểu Tiểu lườm phu quân một cái. "Phu quân, ngày thường ngươi thông minh hơn tiếp thân nhiều, sao đêm nay lại hồ đồ như vậy? Nếu hòa ly thì quá công lợi rồi, nói không chừng công tử sẽ xem tiếp thân là một nữ nhân xấu xa, lúc đó đừng nói là tiếp cận công tử, có khi còn bị công tử ghét bỏ." Tô Trần khẽ nhíu mày. Những lời Tiểu Tiểu nói không phải là không có lý, nhưng hắn nghe sao lại cảm thấy có chút không đúng. "Hòa ly quá công lợi, không hòa ly thì không công lợi sao?" "Phu quân, cứ quyết định vậy đi." Tô Tiểu Tiểu xoay người đi về hướng lúc đến. Đi được vài bước lại dừng lại, xoay người chắp tay hành lễ với phu quân. "Phu quân, thiếp thân đi đây." Tô Trần vẻ mặt phức tạp chắp tay đáp lễ. Lúc này hắn đã không thể ngăn cản Tiểu Tiểu được nữa. Tô Tiểu Tiểu không nói thêm gì nữa, xoay người tiếp tục đi về phía căn phòng của công tử. Tô Trần nhìn bóng lưng rời đi của Tiểu Tiểu có chút thất thần. So với Phu Quân, hắn thích Tiểu Tiểu gọi hắn là ca ca hơn. Nhưng hắn không nỡ giao Tiểu Tiểu cho nam nhân khác. Tiểu Tiểu cũng không muốn vì nam nhân khác mà xa lánh hắn. Thêm vào đó hai người một lòng hướng đạo, cũng thuận theo tự nhiên mà kết thành đạo lữ. Hy vọng Tiểu Tiểu sẽ không hối hận vì quyết định đêm nay. Tô Trần thở dài một tiếng, xoay người đi về phía đài ngắm cảnh. Tiểu Tiểu đã là một vị kim đan tu sĩ, đạo tâm sớm đã thông tỏ, sẽ không bị tình cảm nam nữ ảnh hưởng đến đạo tâm. Nhưng mọi chuyện đều sợ chưa vạn nhất. Tiểu Tiểu sắp bế quan đột phá kết anh, Tô Trần không muốn nhìn thấy công tử trở thành cái vạn nhất đó. Khi biết công tử xuất hiện ở Vũ Nhạc Phường, lúc Tiểu Tiểu đang hầu hạ bên cạnh công tử, hắn liền vội vã chạy tới. Ở một bên khác, Tô Tiểu Tiểu quay trở lại phòng, công giọng nói đột ngột dừng lại. Công tử bên bàn rượu đã không còn ở đó, chỉ có một bình đan dược được đặt trên bàn rượu. Tô Tiểu Tiểu đi tới nhặt bình ngọc trên bàn rượu lên. Trong bình ngọc có thứ mà nàng hằng mơ ước. Hạ Thành, Khương phủ, trong một căn phòng trên tầng 2 của một tòa cung lầu nào đó. Âm thanh có phần đè nén vang vọng trong phòng. Công tử, có nữ tử đang gọi công tử. Giọng nói có phần vui sướng, lại dường như đang khóc nức nở. Âm thanh kéo dài rất lâu, kèm theo đó là tiếng thở nặng nề. Không biết qua bao lâu, trong phòng đã yên tĩnh trở lại. Trước cửa sổ cũng xuất hiện một bóng người. Chương 792, tình yêu khiến người ta ngạt thở. Chương 792, tình yêu khiến người ta ngạt thở. Lý Mông đứng trước cửa sổ, trên người không một mảnh vải, ngước nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, thân hình cường tráng tắm mình trong ánh trăng. Trên giường trong phòng có một nữ tử không một mảnh vải che thân bước xuống, thân ngọc trắng như tuyết trước sau lồi lõm, ngực nở mông cong, vòng eo đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng mà đung đưa. Trong cốc quân trận có thể nói là đen kịt một mảng. Khương Linh đi tới phía sau Lý Mông, từ phía sau ôm lấy thân hình cường tráng của Lý Mông. Lý Mông chỉ cảm thấy sau lưng bị hai khối mềm mại kinh người chạm vào. Công tử đêm nay sao có thời gian đến chỗ thiếp thân? Công tử đến có chút đột ngột. Nghe tin công tử xuất hiện ở Vũ Nhạc Phường, Khương Ninh vốn định đích thân đến Vũ Nhạc Phường hầu hạ, nhưng còn chưa rời khỏi Khương phủ thì công tử đã đến. Lý Mông xoay người ôm lấy thân thể đầy đặn của Khương Ninh, túi đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của Khương Ninh. Sao, không chào đón công tử hả? Khương Ninh dịu dàng cười. Chỗ của thiếp thân, công tử lúc nào cũng có thể đến. Lý Mông cười tủm tỉm túi đầu hôn chụt một cái lên má Khương Ninh. Gần đây khó có được lúc rảnh rỗi, liền đến Hạ Thành giải khuây. Khương Ninh cười rạng rỡ nhìn công tử. Vậy công tử ở lại Khương phủ thêm vài ngày, thiếp thân sẽ ở bên ngươi. Lý Mông đưa tay véo má Khương Ninh. Thế thì không được, công tử bận lắm. Khương Ninh túi đầu tựa vào lòng công tử. Xa cách mấy chục năm, cuối cùng cũng gặp được công tử. Tuy chỉ có một đêm ấm áp, nhưng một đêm ấm áp là đủ rồi. Lý Mông một tay nghịch mái tóc đen nóng sau vai Khương Ninh. Phu nhân có thể kết anh đúng là có chút ngoài dự liệu của ta. Lý Mông vốn tưởng rằng trước khi tìm được người đó, Khương Ninh rất khó vượt qua hải tâm ma kiếp này. Bây giờ xem ra là hắn đã sai. Thiếp thân tuy trong lòng có chấp niệm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy trong đời không thể không có hắn, hắn không thể trở thành tâm ma của thiếp thân. Tay Lý Mông đang lịch tóc Khương Ninh trượt xuống dưới, rất không thành thật mà trượt xuống dưới eo lưng. Vậy thì tốt, công tử ta cũng yên tâm rồi. Ừm. Khương Ninh khẽ đáp một tiếng, mặc cho công tử làm càn với mình. Đêm đó, đêm dần khuya, không lâu sau, hai người ôm nhau trước cửa sổ đã biến mất. Ngày hôm sau, sáng sớm, một luồng độn quang từ trong Khương phủ bay lên, bay về phía Âm Dương Đạo Cửa Tông, vẫn là đài ngắm cảnh trên ngọn núi đó. Lý Mông đứng bên vách đá chờ đợi Hồng Điệp sư tỷ đến. Hồng Điệp sư tỷ không để Lý Mông phải đợi lâu. Không lâu sau, một luồng độn quang từ xa bay tới, đáp xuống đài ngắm cảnh, hóa thành một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử hiện hình chạy nhanh đến lao vào lòng Lý Mông, mang lại cảm giác cấp bách như một ngày không gặp tựa bà thu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ôm nhau hôn nồng nhiệt. Hồi lâu, Lý Mông mới rời khỏi đôi môi đỏ của Hồng Điệp sư tỷ. Giữa hàng mày của Hồng Điệp thoáng qua một tia phong tình, mắt phượng như tơ nhìn Lý sư đệ trước mặt. Sư đệ, nên đến thăng tiên lâu rồi. Lý Mông thần sắc khẽ động, tiến độ có chút nhanh. Lý Mông vốn tưởng còn phải ở đây kích thích Trương sư minh thêm vài ngày, bây giờ xem ra Hồng Điệp sư tỷ còn gấp hơn hắn. Lý Mông ung lòng thân thể mềm mại của Hồng Điệp sư tỷ. Được. Hai người lập tức hóa thành độn quang bay về phía thăng tiên lâu. Thất thải lưu ly vân. Thăng tiên lâu. Khi mặt trời lên cao, hai luồng độn quang từ xa bay tới, đáp xuống đài hạ cánh bên ngoài thăng tiên lâu. Đội quang đáp xuống đất hóa thành một nam một nữ. Nam nữ men theo hành lang tiến vào thang tiên lâu. Trong một căn phòng ở tầng 72. Sư tỷ, ngươi nói sư huynh có xông vào không? Trên đài ngắm cảnh có một bàn trà. Bên bàn trà có một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Lý Mông nhấc ấm trà lên rót cho sư tỷ một chén. Hồng Điệp nâng chén trà lên, ngẩn ngơ nhìn nước trà sóng sánh trong chén. Những ngày này, không khí giữa nàng và phu quân rõ ràng đã thay đổi. Vẻ mệt mỏi trên mặt phu quân hiện rõ. Đạo tâm rõ ràng đang bị dày vò. Hồng Điệp ngẩng đầu nhìn Lý sư đệ. Sư đệ, sau hôm nay thì dừng lại ở đây đi. Nếu trong mắt phu quân đã thành sự thật, chúng ta không cần thiết phải kích thích hắn nữa. Lý Mông gật đầu. Đúng là không cần thiết phải kích thích Trương sư minh nữa. Dù sao trong mắt Trương sư minh, Hồng Điệp sư tỷ đã phản bội hắn. Hai người tiếp tục giả diễn kịch thật cũng không cần thiết. Tiếp theo là xem Trương sư minh tự thuyết phục mình như thế nào. Nếu Trương sư minh vì thế mà suy sụp, vậy chỉ có thể nói Trương sư minh không thích hợp tu đạo. Dừng chân ở Kim Đan đối với Trương sư minh chưa hẳn là chuyện xấu. Trong mắt Lý Mông sát ý lóe lên. Nếu Trương sư minh thật sự suy sụp, để không ảnh hưởng đến việc Ngô Thiến tức phụ hóa thần, hắn sẽ không để Trương sư minh sống quá lâu. Chỉ cần người chết, vướng bận của Ngô Thiến tức phụ tự nhiên sẽ tiêu tan. Lý Mông khẽ gật đầu. Được, nghe theo sư tỷ. Thời gian trôi nhanh, ngày lại qua ngày. Trong mấy ngày sau đó, hai người vẫn luôn ở Thăng Tiên lâu phẩm trà luận đạo, chứ không thật sự giả diễn kịch thật làm chuyện cá nước thân mật. Mục đích của Lý Mông là giải quyết phiền phức lớn là Trương sư huynh, để Ngô Thiến tức phụ có thể yên tâm hóa thần. Đối với Hồng Điệp sư tỷ không có quá nhiều suy nghĩ. Hồng Điệp sư tỷ tuy là một đại mỹ nhân, nhưng dù sao cũng là đạo lữ của Trương sư huynh, mà Ngô Thiến tức phụ lại là sư nương của Trương sư huynh. Lý Mông không muốn mối quan hệ giữa bốn người trở nên phức tạp. Ngày hôm đó, Thăng Tiên lâu, sư đệ, đến lúc phải rời đi rồi. Hồng Điệp đặt chén trà xuống, một đôi mắt đẹp nhìn Lý sư đệ đối diện, trong mắt lóe lên một chút mong đợi. Những ngày này nàng vẫn luôn chờ Lý sư đệ chủ động. Nếu đã giả diễn kịch thật, sao không làm thật đến cùng? Nhưng phản ứng của Lý sư đệ lại khiến nàng có chút thất vọng. Lý sư đệ rõ ràng có dục vọng với mình, sâu trong đáy mắt luôn tồn tại một tia nóng rực. Nhưng Lý sư đệ đã kìm nén dục vọng đối với nàng. Lý Mông đặt chén trà xuống, cười với Hồng Điệp sư tỷ. Được, nhiệm vụ của sư đệ cũng coi như hoàn thành. Lý Mông đứng dậy, chắp tay hành lễ với Hồng Điệp sư tỷ. Sư tỷ, vậy ngươi và ta từ biệt tại đây. Đã đến lúc đến Trạm Lam giới tu luyện Bát Cửu Thiên Công rồi. Chỉ là không biết có thể yên tâm tu luyện được bao lâu. Dù sao những tu sĩ bị Hoàng Kim Linh Lung Tháp trấn áp là nguồn gốc của phiền phức. Các tông môn đứng sau những tu sĩ đó chắc đang trên đường tới. Đến lúc đó không thể thiếu hắn đích thân tiếp đón quý khách đến cửa. Kiếm tiền mà, vất vả một chút không sao. Hồng Điệp đứng dậy, chắp tay đáp lễ với sư đệ. Sư đệ, mời. Trong mắt Hồng Điệp lóe lên một tia oán giận. Xem ra duyên phận giữa nàng và sư đệ cũng chỉ đến đây thôi. Sau đó hai người đi ra ngoài, rời khỏi Thăng Tiên lâu. Trên đài hạ cánh hóa thành độn quang bay lên, bay về hai hướng khác nhau. Nên Hà Phong, trên đỉnh núi trong rừng trúc có một tòa gác lửng. Một luồng độn quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống sân trước gác lửng, hóa thành một bạch y nữ tử. Trong sân có một bàn trà, bên bàn trà có một bạch y nam tử đang ngồi. Bạch y nam tử ôm bầu rượu đang uống ngực, rõ ràng đang uống rượu, sắc mặt lại tái nhợt lạ thường. Hồng Điệp liếc nhìn phu quân bên bàn trà, mặt không biểu cảm đi về phía cửa lớn gác lửng. Tại sao? Trương Huyền Bột một tiếng đặt bầu rượu xuống, vẻ mặt không cam lòng nhìn Hồng Điệp. Hồng Điệp dừng bước, quyến rũ cười với phu quân, bàn tay ngọc ngà nghịch một lọn tóc trước ngực. Phu quân chẳng lẽ quên thiếp thân xuất thân từ Hợp Hoan Tông sao? Tình yêu mà phu quân muốn, thiếp thân không thể cho được. Hồng Điệp xoay người tiếp tục đi về phía cửa lớn gác lửng, vòng eo đầy đặn theo bước chân mà đung đưa, cả người trông kiểu diễm động lòng người. Trương Huyền siết chặt hai nắm đấm, trong mắt phun ra lửa giận. Ngươi cái đồ lý trí cuối cùng đã chiến thắng sự tức giận. Trương Huyền không mắng ra những lời khiến hai người phải chia ly. Hồng Điệp bước vào gác lửng khẽ thở dài, nàng thật sự hy vọng phu quân có thể mắng ra câu đó. Nếu hai người có thể nhân cơ hội này mà hòa ly, đối với nàng và phu quân chưa hẳn là chuyện xấu. Nhưng vị phu quân này của nàng trước nay luôn do dự thiếu quyết đoán, đôi khi tình yêu đến từ người khác sẽ khiến người ta ngạt thở.